Thành chủ đại nhân, cha mẹ đều nói ngài là không gì làm không được thần, là ngài cho chúng ta nhà mới cùng hy vọng sống sót. Cầu ngài mau cứu đại gia, mau cứu ba ba mụ mụ bọn hắn đi. Ta nguyện ý đem chính mình sinh mệnh đều hiến tặng cho ngươi. Một cái mặt mày xám xịt tiểu nữ hài, thành kính quỳ gối thành chủ pho tượng trước mắt, khóc không ngừng mà cầu nguyện. Nhưng tại giết tiếng la vang động trời trên chiến trường, thanh âm của nàng thực tế quá mức yếu ớt, căn bản không có khả năng đạt được trả lời. Đứa nhỏ ngốc, chạy mau a! Có cư dân ý đồ xung lại, mang nàng thoát đi nơi đây. Nhưng người kia lời còn chưa nói hết, đảo mắt liền biến thành vài đầu huyết thi đồ ăn. Mắt thấy một tên toàn thân máu tươi huyết ma đi đến tiểu nữ hài sau lưng, nâng lên lưới búa liền muốn đưa nàng chém thành hai khúc lúc. Một trận sáng chói đến cực điểm chói mắt hào quang, đột nhiên từ vô ưu thành trung tâm dâng lên. Hắn hào quang mãnh liệt, giống như cùng một vòng huy hoàng đại nhật, xua tan tất cả hắc ám, đem đêm dài đằng đằng chiếu sáng được giống như ban ngày giống như. Ban đêm làm sao lại ra thái dương? Tất cả người sống sót chảy nước mắt, nhìn chằm chằm cái kia vòng huy hoàng đại nhật, trong lòng đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Chỉ có một ít mô phỏng giả trong lòng bị chấn, nguyên bản tuyệt vọng trong đôi mắt, giờ phút này lại một lần nữa bắn ra một ít hy vọng mới. Liệt Dương giữa trời, bá chủ đi tuần. Đây là nhân tộc ta Liệt Dương cường giả a. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều mô phỏng giả vui đến phát khóc, nhảy cẫng hoan hô nói. Bọn hắn dùng huyết nục chi khu xây lên phòng tuyến, sớm đã làm mình đầy thương tích, đến mức đèn cạn dầu. Nhưng khi cái kia vòng mặt trời kiêu dương xuất hiện lúc, ấm áp hào quang theo tại trên thân mọi người, làm toàn thân bọn họ đều ấm áp. Cơ hồ là trong chớp mắt, chỗ có thương thế liền trong nháy mắt khỏi hẳn, trực tiếp khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Xem xét lại huyết thần giáo hội những cái kia huyết thi, tại nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống, thân thể giống như cùng như băng tuyết nhanh chóng tăng dã, đảo mắt liền biến thành một vũng máu. Thậm chí những cái kia thân thể khôi ngô huyết nục đại ma, giờ phút này cũng là như bị cháy rụi như thế, toàn thân khói đen bốc lên, trong miệng phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Nhân tộc Liệt Dương bá chủ. Diêu Đông nhìn chằm chằm cái kia vòng huy hoàng đại nhật, ánh mắt có chút âm trầm. Làm huyết thần giáo hội nội bộ, thực lực gần với 12 vị hồng ý đại giáo chủ tồn tại, hắn sẽ rất ít đem cùng giai mô phỏng giả để vào mắt. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối diện người kia rất mạnh, nhưng hắn đều cảm nhận được một ít đã lâu nguy cơ sinh tử cảm giác. Huyết thần giáo hội, các ngươi là đang tìm cái chết. Lục Viễn nhìn xem máu chảy thành sông vô ưu thành, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, trong lòng sát ý đã ngập trời. Hắn không nghĩ tới chính mình bế cái quan công phu, huyết thần giáo hội liền dám đánh tới cửa. May mắn hắn kịp thời luyện hóa tất cả pháp tắc nguyên tinh, cũng thành công bước vào ngũ giai liệt dương cảnh giới. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Thật sự là Lục Viễn, hắn trở thành liệt dương bá chủ rồi. Nghe được Lục Viễn thanh âm, Triệu Hoài An các loại thân thể người run lên, đều có chút khó mà tin được. Phải biết tứ giai huy nguyệt cùng ngũ giai liệt dương ở giữa, mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng cái này một cảnh giới lại giống như không thể vượt qua lại trời, đủ để khiến tất cả mô phỏng giả cũng vì đó tuyệt vọng. Tứ giai huy nguyệt cường giả đã có thể sơ bộ điều động thiên địa chi lực, cũng có thể nhờ vào đó hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, duy ngã độc tôn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người khác sinh tử, chỉ trong một ý nghĩ. Phàm nhân giống như là chúng tinh cùng nguyện, vì lệ tại từ thân chu vi, bởi vậy cũng được xưng là huy nguyệt cảnh. Nhưng huy nguyệt tuy mạnh, há lại có thể cùng liệt dương tranh nhau phát sáng? Giống ngũ giai liệt dương cường giả, đã vận dụng thiên địa chi lực, đem nhục thân, linh lực cùng với linh hồn đều rèn luyện đến cực hạn. Đến một bước này, liệt dương cường giả lĩnh vực diện tích sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể điều động lượng lớn thiên địa chi lực. Không chút nào khoa trương nói, tại ngũ giai liệt dương mô phỏng giả trước mắt, cho dù là huy nguyệt cường giả, cũng không thể không thấp kém cao ngạo đầu lâu, lấy đó thần phục chi ý, bởi vậy ngũ giai mô phỏng giả cũng được xưng là liệt dương bá chủ. Nhưng nếu như Triệu Hoài An không có nhớ lầm, Lục Viễn từ tốt nghiệp đến bây giờ, tựa hồ vẫn chưa tới thời gian nửa tháng a. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hắn liền từ một cái bình thường học sinh trở thành ngũ giai liệt dương bá chủ cấp bậc tồn tại. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ tu luyện? Cho dù phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm Đế quốc, đều chưa hẳn có thể tìm đạt được yêu nghiệt như thế thiên tài. Các người đám này trốn ở trong khe cống ngầm chuột, lại còn dám xuất hiện. Thôi, hôm nay ta liền dùng máu tươi của các ngươi để tế điện chết đi vong hồn. Lục Viễn lạnh hừ một tiếng, lập tức hướng phía trước bước ra một bước, làm thiên địa cũng vì đó run lên. Từ khi bước vào liệt dương cảnh giới sau đó, cùng trước đó so sánh, thực lực của hắn chí ít đã cường đại đến không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần hắn muốn, chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chấn sát một vị huy nguyệt cường giả. Và anh, Lục Viễn một cước hạ xuống, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô số huyết thi cùng huyết ma thân thể trầm xuống, giống như cùng có một tòa vô hình đại sơn ép trên người bọn hắn, làm thân thể bọn họ trong nháy mắt nổ bể ra đến, biến thành vô số huyết vũ. Liệt Dương chi uy, kinh khủng như tư. Đây cũng là Liệt Dương bá chủ cường đại chiến lực, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, oanh sát vô số đệ cấp mô phỏng giả. Chương 222, thời gian vừa ra, ai dám tranh phòng? Chương 222, thời gian vừa ra, ai dám tranh phòng? Vô Ưu thành phía trên, Lục Viễn sừng sững vào hư không bên trong, lan lộn trên người nở rộ sáng chói thần quang. Cả người giống như cùng một vòng hừng hực huy hoàng đại nhật, tương dạ không chiếu sáng phải tựa như ban ngày. Hắn một cước bước ra, dẫn dắt thiên địa đại thế, hóa thành bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống. Vô Ưu thành bên trong, tất cả huyết thi cùng huyết ma vệ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền đột nhiên phá vỡ đi ra, bị ép trở thành thịt nát. Phanh phanh phanh, thậm chí không ngừng ở trên không xoay quanh huyết nhà, thân thể cũng bị một loại vô hình sức mạnh to lớn bao phủ, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, nhuộm đỏ thiên cung. Dầm dầm vô số tinh hồng tiên huyết giống như cùng mưa rào tầm tã giống như từ không trung đẩy xuống. Triệu Hoài An thấy thế, sắc mặt kỳ biến, lúc này hoảng sợ thất thanh nói: "Không tốt, huyết thần giáo hội tín đồ huyết dịch 10 điểm quỷ dị, có thể ăn mòn đồng hóa những sinh vật khác. Nếu như tùy tiện tiêm nhiễm, rất nhiều bách tính đều sẽ bị vặn bẹo thành không có tình cảm, chỉ biết nói sát lục huyết thi. Lục Viễn chính là liệt dương cấp bá chủ, tự nhiên không sợ bị những huyết dịch này ô nhiễm. Nhưng đây đối với mặt khác bách tính tới nói, tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu." Mắt thấy mặt khác bách tính sắp bị đầy trời huyết vũ xối vừa vào lúc, Lục Viễn thúc dục linh lực, thân thể lại lần nữa nở rộ một trận sáng chói thần quang. Xuy, tại ánh sáng nóng rực chiếu xuống, tất cả huyết dịch cùng thi thể giống như băng tuyết nhanh chóng tan rã, trong chớp mắt liền biến mất không còn một mảnh. Lớn như vậy huyết thi đại quân, như vậy không còn sót lại chút gì. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết những này huyết ma vệ đều là huyết thần giáo hội tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ, mỗi người đều bị huyết thần tọa hạ huyết ma đại tướng chúc phúc qua, nắm giữ không thua gì tam giai thần tính mô phỏng giả thực lực. Bọn hắn đau thương bất nhập, đấm máu mà điên cuồng. Mấy tên huyết ma vệ liên hợp dưới tay, thậm chí đủ để vây giết một tên tứ giai huy nguyệt cường giả. Nhưng bây giờ, huyết ma vệ cái kia thân thể mạnh mẽ, tại Lục Viễn trước mắt giống như cùng giấy bình thường, căn bản không có chút sức chống cự nào. Hơn nữa Lục Viễn điều động thiên địa chi lực, cách không chấn sát tất cả huyết thi, nhưng không có thương tới mặt khác bách tính mảy may. Loại này đối lực lượng tinh tế tỉ mỉ nhập vi không chế, thực tế quá mức nghe rợn cả người, rất nhiều liệt dương bá chủ đều chưa hẳn có thể làm được. Khó trách có thể đánh giết trong chớp mắt Trịnh Phàm, người này thực lực chỉ sợ còn ở trên chúng ta. Huyết Ý lão giả cùng nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi. Tiện tay một kích liền có thể tùy tiện tiêu diệt hơn vạn huyết thi đại quân, sức chiến đấu cỡ này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm trong lòng bọn họ đều sinh ra một ít thoái ý liệt dương bá chủ tọa trấn một phương, sẽ không tùy tiện mở ra chiến sự. Nhưng nếu như một khi khai chiến, đó chính là không chết không thôi cục diện. Mà những cái kia đê cấp huyết thi cùng huyết ma vệ, chẳng qua là một nhóm pháo hôi, coi như toàn bộ đoàn diện cũng không quan hệ đau khổ. Căn bản không đáng giá để bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi báo thủ. Có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui trước lui, chờ trở lại dạy dỗ lại bàn bạc kỹ hơn thời điểm. Một tên khác sắc mặt tái nhợt thanh niên, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, tựa như là đang đánh giá một kiện tuyệt thế châu báu. Tốt mênh mông sinh mệnh năng lượng, an hết hắn, ta nhất định có thể tấn thăng làm Hồng Y đại giáo chủ. Hắn trên mặt vẻ say mê, hít một hơi thật sâu, nội tâm đối tiên huyết khát vọng đã nhảy lên tới cực hạn. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được một loại đã lâu hưng phấn cùng điên cuồng, bởi vì hắn đã thật lâu đều chưa bao giờ gặp có thể uy hiếp đến mình cùng giai cường giả. Huyết thần tín đồ có thể hấp thu địch nhân tiên huyết lớn mạnh thực lực bản thân. Địch nhân càng mạnh đại, như vậy tiên huyết bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cũng càng nhiều. Tại đối tiên huyết khát vọng điều khiển, thanh niên không tiến ngược lại thụt lùi, vậy mà hướng Lục Viễn từng bước đi tới. Diêu Đông ngươi cái tên điên này, đến tột cùng muốn làm gì, còn không mau một chút trở về. Lão giả cùng nam tử trung niên tê cả da đầu, lúc này lên tiếng hỏi. Nhưng Diêu Đông lại đối với cái này mắt điếc hai ngơ. Tùy theo hắn cất bước, một cỗ ngưng tụ như thật giống như huyết sát chi khí từ trên người hắn lan tràn ra, giống như cùng giang hà đại hải, đem phương viên trăm dặm bao phủ ở bên trong. Suy, tại cỗ sát khí kia ăn mòn dưới, tất cả cỏ cây hoa thạch tất cả đều khô héo hư thối, phản phất bị đoạt đi tất cả sinh cơ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, rất nhiều mô phỏng giả trước mắt đều đột nhiên hiện ra núi thây biển máu, đầu người quẩn quẩn đáng sợ huyết tượng. Bọn hắn thanh minh ánh mắt dần dần bị huyết sắc thay thế. Hoảng sợ, bạo ngược, sát lục các loại tâm tình tiêu cực từ đáy lòng điên cuồng sinh sôi. Mà những cái kia sát khí vô cùng bất nhập, phản phất nắm giữ ý thức tự chủ, dồn dập tiến vào mô phỏng giả thể nội, ý đồ đem bọn hắn cải tạo thành một đầu chỉ biết nói sát lục huyết nhục đại ma. Đây chính là Diêu Đông huyết chi lĩnh vực. Bất luận cái gì thân ở tại lĩnh vực bên trong sinh vật, đều đem bị hắn điều khiển cũng chi phối. Cái này cũng mang ý nghĩa, nương tựa theo huyết chi lĩnh vực, Diêu Đông trong khoảnh khắc liền có thể tổ kiến ra một chi huyết ma đại quân. Bất quá liệt dương bá chủ chỉ cần thân ở tại trong lĩnh vực, thiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại. Đối với bực này tồn tại tới nói, chiến thuật biển người đã mất đi tác dụng. Diêu Đông rất rõ ràng điểm này, bởi vậy vừa lên đến liền không giữ lại chút nào, vận dụng tuyệt sát chi thuật. Trong miệng hắn niệm động lấy phức tạp quỷ dị chú ngữ, phản phất là đang kêu gọi lấy cái gì. Loại ngôn ngữ này rất lạ lẫm, mỗi một cái âm tiết đều tối nghĩa khó hiểu, cũng không thuộc về chủ thế giới. Nhưng khi đám người nghe được thanh âm này lúc, lại hai hùng kết vía, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Diêu Đông cái tên điên này, hắn vậy mà tại triệu hoán huyết ma quân chủ hư ảnh, thậm chí cùng là Hồng Y giáo chủ lão giả cùng nam tử trung niên đều quá sợ hãi, đáy mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Huyết ma quân chủ chính là huyết thần dưới trướng, cường đại nhất năm vị ma quân một trong. Hắn dưới trướng có ngàn vạn ma tướng, ước vạn huyết ma quân đoàn, đã nhiều lần chinh chiến vạn giới chiến trường, khiến nhân tộc đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Ở đây đợi tồn tại trước mắt, cho dù mạnh như ngũ giai liệt dương bá chủ, cũng đều giống như con kiến hơi nhỏ bé. Cho dù chỉ có một ít hư ảnh giáng lâm, kết quả cũng đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lão giả cùng nam tử trung niên vừa định quát bảo ngưng lại, lại lúc này đã mượn. Tại Diêu Đông chú trong tiếng nói, trong không khí trở nên tựa như tiên huyết như thế đặc dính, trên người hắn tràn ngập huyết sát chi khí càng nồng đậm, đã ngưng tụ như thật, đem thiên khung đều nhuộm thành huyết sắc. Hư không rung dậy, thiên địa rung động. Một giây sau, một giọt máu tươi đánh nát không gian, vượt ngang vô số vị diện, đồng nhiên giáng lâm ở chỗ này. Huyết quang chiếu rọi thương khung, làm tất cả mọi người cảm thấy một loại mãnh liệt chẳng lành cùng tim đập nhanh cảm giác. Ngay sau đó, huyết quang phun trào, dần dần ngưng tụ thành một cái khổng lồ bóng đen. Bóng đen kia cao tới ngàn trượng, giống như một tôn từ vực sâu trở về ma thần, tản ra làm cho người hít thở không thông ngập trời khí diễm. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình tiêu tán một ít khí tức, liền mọi người thân thể trầm xuống, hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Giống nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng gầm gừ, tôn này hư ảnh dần dần hiện ra chân thân. Nó hai mắt lóe ra tinh hồng quang mang, khoác trên người lấy dùng vô số cường giả tiên huyết chỗ nhuộm đỏ chiến bào màu đỏ ngỏm. Chương 222, thời gian vừa ra, ai dám tranh phòng? 2. Chương 222, thời gian vừa ra, ai dám tranh phòng? 2. Trong tay thì là nắm một chuôi huyết hồng sắc chiến phủ, lưỡi búa bên trên hoa văn dày đặc, còn dính nhuộm một chút sền sệt huyết dịch, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Nó đứng ở nơi đó, quanh thân sát khí ngập trời, tựa như một tôn không thể nhìn thẳng được sâu ma thần, đem hoảng sợ cùng tuyệt vọng gieo hạt đến đại địa mỗi một chỗ ngóc ngách. Cái này thình lình lại chính là huyết ma quân chủ. Cho dù chỉ là nó hư ảnh, cũng đủ làm cho vô số mô phỏng giả cảm thấy tuyệt vọng. Tại cái này cố kinh khủng uy áp trước mắt, rất nhiều người hai chân như nhũn ra, như muốn quỳ rạp xuống đất. Song, huyết ma hàng thế, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Triệu Hoài An bọn người tay chân lạnh bước, đều quên chạy trốn. Trên thực tế, ở đây đợi kinh khủng tồn tại trước mắt, cho dù bọn hắn chạy trốn tới chân trời, cũng sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Lần này náo ra động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ kinh động mô phỏng giả hiệp hội, tranh thủ thời gian liên hệ giáo tông đại nhân đi. Lão giả thở dài một tiếng, ngữ khí 10 điểm bất đắc dĩ. Đến mức Lục Viễn cùng Giang Thành bọn người trong mắt hắn, đã sớm cùng người chết không có gì khác biệt. Huyết ma quân chủ thực lực thông thiên, cho dù chỉ là một ít hư ảnh cũng không phải bình thường mô phỏng giả có thể đối phó. Đừng nói Liệt Dương bá chủ, thậm chí Lục Giai trấn tương lai cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà đối mặt tôn này kinh khủng huyết ma hư ảnh, Lục Viễn nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hai mắt nhắm lại, trên người bên trên tán phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất một vòng mặt trời chói chang trên không, đem chúng quanh huyết sát chi khí đều bốc hơi hầu như không còn. Nếu là huyết ma quân chủ chân thân đích thân đến, vậy hắn tuyệt đối cũng không quay đầu lại, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng trước mắt chẳng qua là một giọt máu tươi ngưng tụ hư ảnh, thực lực không kịp chân thân một phần ngàn tỷ, còn chưa đủ dùng tạo thành ý hiệp đối với hắn. Bất quá là một tôn hư ảnh thôi, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Lục Viễn lạnh hừ một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, vậy mà lấn người hướng về phía trước, chủ động hướng huyết ma hư ảnh trùng sát mà đi. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Diêu Đông mặt lộ vẻ cười lạnh, hắn niệm động chú ngữ, tôn này huyết ma hư ảnh giơ tay lên bên trong chiến phủ, hướng Lục Viễn chém bổ xuống đầu. Cái này một đũa thế đại lực trầm, nếu là một khi bị chém trúng, cho dù Liệt Dương bá chủ cũng phải bản thân bị trọng thương. Có thể Lục Viễn giật mình chưa tỉnh, không tránh không né, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự chuẩn bị. Hắn vậy mà không có né tránh, chẳng lẽ là biết mình thua không nghi ngờ, sở dĩ một lòng muốn chết hay sao? Lão giả cùng nam tử trung niên thấy thế, đều là kinh nghi bất định suy đoán nói. Huyết ma hư ảnh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bởi vì chủ thế giới thiên địa quy tắc gáp chế duyên cớ, tạm thời không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa từ Lục Viễn trước đó triển hiện ra thực lực đến xem, né tránh cái này một đũa cũng không tính việc khó. Chỉ là hắn vì sao không tránh? Không chỉ có là cả hai người, thậm chí Diêu Đông cùng Triệu Hoài An các loại trong lòng người cũng sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Mắt thấy chiến phủ từ trên trời giáng xuống, sắp bổ trúng Lục Viễn lúc, cái kia đạo huyết ma hư ảnh đột nhiên thân hình trì trệ, như vào vũng bùn giống như, động tác trở nên càng ngày càng chậm chạp. Đến cuối cùng, động tác của hắn tựa như là thả chậm vô số lần, quả thực so với Ocean còn muốn chậm chạp. Một giây sau, Lục Viễn nắm bàn tay thành quyền, tại vô số lực đạo pháp tác ra chỉ dưới, trong nháy mắt đánh vào huyết ma hư ảnh lồng ngực chỗ, dễ như trở bàn tay mà đem đánh bay ra ngoài. Vâng. Huyết ma hư ảnh luyện tựa như núi cao thân thể cao lớn bay ngược xa vài trăm thước, đập ầm ầm trên mặt đất, làm đại địa đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Mặt đất vỡ vụn, dãy núi sụp đổ. Tôn này huyết ma hư ảnh tại nguyên chỗ dây rủa một lúc lâu sau, cái này mới miễn cưỡng từ mặt đất đứng lên. Làm khói bụi tán đi, mọi người thấy trong chiến trường cảnh tượng, tất cả đều không nhịn được hít một hơi lanh khí. Bởi vì Lục Viễn vừa rồi một quyền kia, trực tiếp tại huyết ma hư ảnh trên lồng ngực, đánh ra một cái đại lỗ thủng, khiến cho nó thân ảnh đều trở nên hư ảo ảm đạm không ít. Cái này sao có thể? Lực lượng của hắn tại sao lại khủng bố như thế? Diêu Đông kinh hãi gần chết, cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh nhạt cùng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đây chính là huyết ma quân chủ hư ảnh a. Cho dù chỉ có một ít, cũng không phải phàm nhân có khả năng đối kháng. Có thể Lục Viễn triển hiện ra lực lượng, lại lật đổ hắn nhận biết. Còn có mới vừa đến đấy là chuyện gì xảy ra? Vì sao huyết ma hư ảnh động tác sẽ quỷ dị ngừng lại? Chẳng lẽ là thời gian phát tắc? Diêu Đông trong lòng mới vừa hiện ra cái suy đoán này, đem chính mình cũng bị giật mình tê lên. Sau đó hắn điên cuồng lắc đầu, khó mà tiếp nhận sự thật này. Không có khả năng, thời gian pháp tắc chính là trí cao pháp tắc một trong, phóng nhãn toàn bộ chủ thế giới đều không có mấy người có thể nắm giữ. Hắn chẳng qua là một cái xuất thân vắng vẻ chi địa ngũ giai mô phỏng giả, làm sao lại nắm giữ như thế lực lượng cường đại? Diêu Đông tự đủ. Nhưng sau đó phát sinh hết thảy, lại vô tình vỡ vụn hắn tất cả huyễn tưởng. Chỉ thấy huyết ma hư ảnh từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng Lục Viễn trùng sát mà đi. Chỉ bất quá mỗi khi nó sắp đánh trúng Lục Viễn lúc, thân thể đều sẽ không hiểu thẻ dừng một cái, từ đó lộ ra chí mạng sơ hở. Phải biết cường giả giao thủ, phân ra sinh tử chỉ trong nháy mắt. Huyết ma hư ảnh không môn mở rộng, bị Lục Viễn liên tiếp trọng thương. Đặc biệt là tại cái kia cố quỷ dị lực lượng ảnh ở dưới, mặc cho hắn thực lực lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp làm bị thương Lục Viễn mảy may. Cuối cùng nó chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng đến cực điểm gầm thét, thân thể ầm vang nổ bể ra đến, triệt để hóa thành hư ảo, tiêu tán trong không khí. Phúc. Huyết ma hư ảnh tan thành mây khói. Diêu Đông bản thân cũng là gặp liên lụy, lập tức đổ xuất một ngụm lớn máu tươi, khí tức kịch liệt rơi xuống tới đáy cốc. Nhưng hắn không để ý tới thương thế của mình, chỉ là ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, tựa như thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn vậy mà thật nắm giữ thời gian pháp tắc. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. cùng hắn pháp tắc so sánh, thời không, nhân quả, vận mệnh loại này pháp tắc lực lượng quá mức biến thái. Đối với phổ thông pháp tắc mà nói, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Bởi vậy cũng không ít cường giả đem nó xưng là chí cao pháp tắc. Cái gọi là chí cao, ý tứ chính là, phàm là có người có thể nắm giữ trong đó một loại, liền có thể thành vương làm tổ, đăng lâm chí cao chi vị. Có thể Diêu Đông nằm mơ đều không nghĩ tới, Giang Thành một giới thâm sơn cùng cốc chi địa, vậy mà lại tồn tại một vị nắm giữ một ít chí cao thời gian pháp tắc tuyệt thế yêu nghiệt. Chạy. Tại huyết ma hư ảnh tiêu tán trong nháy mắt, tên lão giả kia cùng nam tử trung niên liền biết rồi việc lớn không tốt, lúc này thiêu đốt tinh huyết hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng mà Diêu Đông lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Vô dụng, chí cao vừa ra, không người tranh phòng. Tại một vị nắm giữ chí cao thời gian pháp tắc tuyệt thế thiên tài trước mắt, đừng nói chạy trốn, thậm chí tự sát đều là một loại hy vọng xa vời. Diêu Đông cười thảm một tiếng, dứt khoát từ bỏ tất cả chống cự. Làm huyết thần giáo hội nội bộ, gần với 12 vị hồng y đại giáo chủ tồn tại. Ở đây trong mọi người, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, chí cao pháp tắc chỗ kinh khủng. Nhìn như hắn cùng Lục Viễn đều là ngũ giai liệt dương bá chủ, nhưng trên thực tế, làm Lục Viễn nắm giữ chí cao thời gian pháp tắc một khắc này, cũng đã là cùng cảnh vô địch. Quả nhiên giống như Diêu Đông dự đoán dạng kia, cho dù lão giả cùng nam tử trung niên, không tiếc đại giới thiêu đốt tất cả tinh huyết, trong nháy mắt gầy trở thành da bọc xương mặt dương, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, thậm chí bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, thân thể liền không bị khống chế về tới nguyên địa, phảng phất chưa hề rời đi như thế. Cái này rõ ràng là thời gian đảo lưu. Chương 223, thủ dạ ti, lục giai trấn tướng. Chương 223, thủ dạ ti, lục giai trấn tướng. Từ khi Lục Viễn tấn thăng ngũ giai liệt dương sau đó, lĩnh vực có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm. Một ý niệm liền có thể trưởng khống trong lĩnh vực tất cả sự vật, ngay cả thời gian đều không ngoại lệ. Mà tùy theo thời gian đảo lưu, nguyên bản vốn đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm lão giả cùng nam tử trung niên, thân thể giờ phút này lại không bị khống chế về tới nguyên địa. Bọn hắn thân thể khẳng khèo, lần nữa trở nên sung mãn. Nguyên bản thiêu đốt hầu như không còn tinh huyết, giờ phút này cũng lần nữa trở nên tràn đầy. Nhưng bọn hắn chẳng những không có cao hứng, phản mà chỉ có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngũ giai liệt dương bá chủ đã có thể sơ bộ lĩnh ngộ một ít lực lượng pháp tắc, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là vừa tiếp xúc mà thôi. Dù sao chủ thế giới thiên địa pháp tắc chính là chư thiên vạn giới dựa vào vận chuyển cơ sở cùng trật tự. Cho dù chỉ có một ít, cũng đủ để nghiền ép vô số đê cấp vị diện pháp tắc bản nguyên, xa hoàn toàn không phải liệt dương bá chủ có khả năng nắm giữ. Giống rất nhiều thành danh đã lâu liệt dương bá chủ, cho dù lĩnh ngộ một ít pháp tắc, cũng sử dụng 10 điểm thô sơ, ngay cả thuần thục vận dụng đều làm không được. Nhưng dù là như thế, chỉ dựa vào cái này một ít lực lượng pháp tắc, những cái kia liệt dương bá chủ liền có thể xưng bá một phương, nhẹ nhõm nghiền ép tất cả uy nguyệt cường giả. Có thể xem xét lại Lục Viễn, không chỉ có lĩnh ngộ khó khăn nhất nắm giữ chí cao thời gian pháp tắc, hơn nữa dùng điều khiển như cánh tay, tựa như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Đây là cái gì tư chất nghịch thiên? Nếu như bọn hắn sớm biết Lục Viễn thiên phú yêu nghiệt như thế, cho dù cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám cùng Lục Viễn là địch. Động thủ đi, có thể kiến thức đến trong truyền thuyết chí cao pháp tắc, ta cũng chết cũng không tiếc. Diêu Đông Thê cười thảm nói, dùng thực lực của hắn, cho dù đối mặt một vị lục giai chấn tướng cường giả, đều có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng giờ khắc này ở Lục Viễn trước mắt, trong lòng của hắn nhưng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Nói đùa cái gì? Đây chính là chí cao thời gian pháp tắc. Hơn nữa Lục Viễn đem cái này nhất pháp thì vận dụng lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể làm được thời gian đảo lưu. Ý vị này, trừ phi có người có thể đem Lục Viễn tính cả hắn vị trí lĩnh vực, triệt để hoành sát ma diệt. Bằng không chỉ cần Lục Viễn thân ở tại lĩnh vực bên trong, cái kia chính là vô địch tồn tại. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, ngươi giết chết ba vị hồng y giáo chủ, đã xông ra di thiên đại họa, tất nhiên sẽ lọt vào huyết thần giáo hội vĩnh viễn không ngừng nghỉ trả thù cùng truy sát. Diêu Đông nhắc nhở, chẳng lẽ ta thả các ngươi rời đi, huyết thần giáo hội liền sẽ bỏ qua ta? Lục Viễn cười lạnh hỏi ngược lại. Diêu Đông nghe vậy, rơi vào trầm mặc bên trong. Huyết thần giáo hội luôn luôn khỏe mắt nhai tất báo, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào khiêu khích dạy dỗ tôn nghiêm. Coi như Lục Viễn thả ba người bọn họ rời đi, cái này cái cọc cửu oán cũng đã kết. Nói cách khác, huyết thần giáo hội cùng Lục Viễn ở giữa chắc chắn không chết không thôi, tuyệt không cái gì chỗ giảng hòa. Muốn đến nơi này, Diêu Đông trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, lúc này điều động linh lực, đánh gãy tâm mạch, khí tuyệt bỏ mình. Cùng nó rơi vào trong tay địch nhân, bị đủ kiểu tra tấn đến chết, chẳng bằng bản thân kết thúc tới thông khoái. Muốn ở trước mặt ta tự sát, có thể không dễ dàng như vậy. Lục Viễn nhìn chằm chằm Diêu Đông thi thể, không chút hoang mang thôi động thời gian pháp tắc chi lực, trong hư không nhắc lên một trận vô hình bận sóng. Một giây sau, thời gian đảo lưu, vừa mới chết đi Diêu Đông, vậy mà lần nữa sống lại. Diêu Đông khởi tử hoàn sinh, chẳng những không có cao hứng, ngược lại triệt để hỏng mất. Chính như cùng hắn trước đó nói như vậy, tại một vị nắm giữ trí cao thời gian pháp tắc tuyệt thế thiên tài trước mắt, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Sau đó, Lục Viễn vận dụng vong linh thiên thai định cho Quách Đông ba người gieo xuống nô ấn. Vô Ưu Thành mới vừa thành lập không lâu, nhân thủ cực kỳ thiếu hụt. Lần này nếu không phải Lục Viễn kịp thời xuất quan, chỉ sợ cả tòa thành thị đều đã bị huyết thi đại quân công phá. Mà Diêu Đông ba người đều là huyết thần giáo hội hồng y giáo chủ, mỗi người đều nắm giữ liệt dương bá chủ cấp bậc thực lực kinh khủng. Nếu như có thể đem bọn hắn chuyển hóa làm thiên thai nô bộc, như vậy Vô Ưu Thành thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt không ít. Ông, tại Lục Viễn thôi đọc dưới, lãnh địa hạch tâm nở rộ một trận hào quang óng ánh, đem Diêu Đông ba người bao phủ ở bên trong, ý đồ cùng bọn hắn linh hồn hòa làm một thể. Đáng chết, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, Diêu Đông sắc mặt kỳ biến, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Hắn ngay cả chết còn không sợ, nhưng giờ phút này trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cỗ lực lượng này cực kỳ quỷ dị, nếu như một khi thâm nhập vào trong cơ thể hắn, như vậy vĩnh viễn đều không được giải thoát. Bất quá đang lúc Lục Viễn cho Diêu Đông ba người gieo xuống nô dịch hồn ấn lúc, từ trong cơ thể của bọn họ lại đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt chống cự, chỉ gặp Diêu Đông bọn người làn ra mặt ngoài, đột nhiên hiện ra từng đạo tinh hồng như máu đường vân cùng đồ án. Những này đồ án bạo ngược, huyết tinh, tràn ngập lệ khí. Nhìn một chút liền làm cho người cảm thấy sinh lý khó chịu, nếu là thời gian dài chăm chú nhìn, chỉ sợ tinh thần đều sẽ bị ô nhiễm. Có chút ý tứ, đây là tới từ tà thần phù hộ. Lục Viễn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm những hoa văn kia cùng đồ án, rất nhanh liền hiểu thứ này lai lịch. Diêu Đông ba người thân là Hồng Y giáo chủ, đi qua lâu dài tháng dài cung phụng, đã có tư cách đạt được một ít tà thần chúc phúc. Đây chính là hàng thật giá thật thần minh chi lực, cho dù chỉ có một ít, cũng không phải bình thường liệt dương bá chủ có khả năng đối kháng. Chỉ gặp cái kia huyết sắc hoa văn giống như vật sống, mới vừa xuất hiện, liền thoát ly Diêu Đông đám người thân thể, giống như rắn độc trong hư không phi tốc du tẩu, cũng hướng Lục Viễn lan tràn mà đến, ý đồ đem hắn ăn mòn đường hóa. Quá tốt rồi, đây là tới từ huyết thần đại nhân phù hộ. Bất luận cái gì khinh nhờn ta thân giả, đều đem lọt vào đáng sợ nhất thần phạt. Diêu Đông ba người mừng rỡ như điên, lần nữa thấy được một ít lật bản hy vọng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, Lục Viễn đột nhiên há mồm khẽ hấp, tựa như thôn tính nóc từ ngực giống như, đem tất cả huyết sắc hoa văn thôn vệ hầu như không còn, khoảng cách luyện hóa. Cái này sao có thể? Trước mắt cái này bất ngờ một màn, lệnh Diêu Đông ba người nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đều nói không ra lời. Phải biết giống huyết thần bực này cường đại kinh khủng tồn tại, một ý niệm liền thu hoạch được vạn thế giới bị diện. Hắn nhóm đâu đâu cũng có, không gì làm không được. Một ánh mắt liền có thể nhường vô số thế giới ý chí rơi vào hắc ám cùng trong điên cuồng. Mà cái kia huyết sắc hoa văn ẩn chứa một ít huyết thần chúc phúc, cho dù lục giai chấn tướng cường giả cũng không dám trực tiếp chạm vào. Có thể Lục Viễn lại đem tất cả đồ án màu đỏ ngòm trực tiếp ăn một miếng rơi mất. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Nhưng Lục Viễn đối với cái này lại có vẻ rất lạnh nhạt. Hắn tu luyện chư thiên thần ngục kinh chính là vạn giới đệ nhất pháp, tu luyện đến đại thành sau có thể thần hóa thần ngục, cầm tú ức vạn thần ma. Thậm chí Lục Viễn vừa đem môn công pháp này tu luyện tới nhập môn giai đoạn, liền cần thần minh chân huyết làm tài nguyên tu luyện. Cùng thần minh chân huyết so sánh, chỉ là một ít tà thần chúc phúc lại đáng là gì? Sau đó, lãnh địa hạch tâm tán phát hào quang, cùng Diêu Đông ba người dung hợp tại cùng một chỗ. Cuối cùng tại hắn nhóm sâu trong linh hồn, tạo thành nhất đạo nô dịch hồn ấn. Bọn hắn khí tức cũng biến đổi, trong mắt tuyệt vọng cùng hoảng sợ, trong nháy mắt bị kính sợ cùng tôn sùng thay thế. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Quách Đông ba người cung kính quỳ gối Lục Viễn trước mắt. Phản phất chỉ cần Lục Viễn một câu, bọn hắn liền có thể lên núi lao, xuống biển lửa, cho dù vì đó đánh đổi mạng sống đều sẽ không tiếc. Đứng lên đi. Lục Viễn gật gật đầu, đối vong linh tiên thai hiệu quả rất hài lòng. Bây giờ Vô Ưu Thành có 4 vị liệt dương bá chủ toa chấn, lại thêm lãnh địa hạch tâm nghi lễ lại trận. Về sau cho dù có lục giai chấn tướng cường giả đột kích, đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Đại chiến kết thúc, khắp nơi bừa bộn. Lần này Vô Ưu Thành tại huyết thi đại quân trùng kích vào, có thể nói là tử thương thảm trọng. Chí ít tổn thất hơn 300 vị mô phỏng giả, cùng với hết mấy vạn cư dân bình thường. Bất quá những cái kia ra sức giết địch, cũng may mắn còn sống sót mô phỏng giả, tại thay trời hành đạo ra chỉ dưới, khí tức đột nhiên tăng vọt không ít. Chương 223, thủ dạ ti, lục giai chấn tướng 2, chương 223, thủ dạ ti, lục giai chấn tướng 2, có mười mấy người trực tiếp bước vào huy nguyện cảnh giới. Trừ cái đó ra, thần tinh cấp mô phỏng giả cũng như nấm mọc sau mưa mang giống như dồn dập hiện lên. Tư chất của ta cùng căn cốt vậy mà đều mạnh lên rồi. Triệu Hoài An bọn người đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, không chỉ có thực lực mình so trước đó tăng lên gấp bội, không nớt phú cũng có chút tăng cường. Nếu như nói Triệu Hoài An tuổi tác đã cao, khí huyết khô kiệt, đời này có thể tấn thăng làm huy nguyện cường giả, liền đã rất không dễ dàng lời nói. Như vậy hiện tại, hắn căn cốt cùng thiên phú đạt được tăng lên trên diện rộng, đừng nói tấn thăng làm liệt dương bá chủ, cho dù về sau thành là lục giai chấn tướng cường giả, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục giai chấn tướng a, đây chính là hắn trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ vô thượng tồn tại, nhưng hôm nay hắn vậy mà cũng có một ít có thể chạm đến cơ hội. Trừ cái đó ra, Vô Ưu Thành bên trong, tất cả mọi người ngoài ý muốn phát hiện, nộ tính của mình giống như cũng mạnh ngoại hạng. Nguyên bản đối bọn hắn tới nói, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu, khó có thể lý giải được vấn đề cùng công pháp, giờ phút này lại đột nhiên biến đến mức dị thường đơn giản. Chẳng lẽ ta quyền pháp từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn, nguyên lai khai bia pháo quyền là như thế dùng. Đây là có chuyện gì, khốn nhiễu ta lâu đến mấy chục năm nan quan, cứ như vậy giải khai. Triệu Hoài An bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại tất cả lãnh địa đặc tính tăng phúc giới, ngay cả Diêu Đông đều thân thể đột nhiên chấn động. Một cỗ dung chuyển trời đất khí thế, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát, vậy mà trực tiếp bước vào lục giai chấn tướng cảnh giới. Làm gần với 12 vị Hồng Y đại giáo chủ tồn tại, hắn cách lục giai chấn tướng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ bất quá cái này nửa bước nhìn như đơn giản, thực ra giống như một đạo không thể vượt qua lệch trời ngăn cản ở trước mặt hắn, đã khốn nhiều hắn nhiều hơn 10 năm. Nếu như không có trọng đại cơ duyên cùng tạo hóa, chỉ sợ hắn đời này đều chưa hẳn có thể phóng ra cái này nửa bước. Nhưng bây giờ hắn cứ như vậy đột phá, đây hết thể may mắn mà có chủ nhân a. Diêu Đông vừa mừng vừa sợ, trong lòng đối với Lục Viễn kính sợ trở nên sâu hơn. Nhưng Lục Viễn đối với đây hết thảy lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nộ tính lịch thiên làm thần cấp tiên phú, có thể trên diện rộng đề cao người sử dụng nộ tính cùng tư chất. Khi nó chuyển hóa thành lãnh địa đặc tính sau đó, cái này thiên phú thậm chí nhiều hơn sẽ đối với tất cả cư dân có hiệu lực. Không chút nào khoa trương nói, tại nghịch thiên ngộ tính ra chỉ dưới, cho dù là một tên học sinh tiểu học đều có thể nhẹ nhõm cầm tới thi đại học mắt điểm. Nếu như lại thêm tiên đạo thủ cần vong linh tiên thai thay trời hành đạo lời nói, Vô Ưu Thành đã nắm giữ 4 cái đặc tính. Lục Viễn ở trong lòng tính toán đạo, lãnh địa đặc tính phẩm giai càng cao, như vậy cái kia lãnh địa tiềm lực liền càng lớn. Mà Vô Ưu Thành mỗi cái đặc tính đều là từ thần cấp thiên phú chuyển hóa mà đến. Một tòa đê cấp thành thị, vậy mà nắm giữ 4 cái thần cấp đặc tính. Nếu là tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ Lục Viễn sẽ gặp phải chủ thế giới tất cả mọi người truy sát. Dựa theo mô phỏng giả diễn đàn chỗ lộ ra tin tức, lãnh địa lớn nhỏ cùng với nhân khẩu số lượng, tựa hồ cùng Tấn Thăng làm thất giai phong vương có quan hệ. Lục Viễn mắt lộ ra suy tư chi mang. Thất giai mô phỏng giả vì sao lại được xưng là phong vương cường giả? Đó là bởi vì thất giai phong vương cường giả có thể đem bản thân lĩnh vực cùng nào đó tòa thành trì hoặc nào đó khối cương vực hợp hai là một, triệt để hòa làm một thể. Pháp tác giáng lâm, liệt thổ phong vương, nhật nguyệt chỗ theo đều là vương thổ, vương vực bên trong đều là thần dân. Lãnh địa diện tích càng lớn, như vậy phong vương cường giả thực lực liền càng mạnh. Có thể nói, mỗi vị phong vương cường giả đều là một phương cự đầu, ngay cả đại viêm đế quốc đều cẩn thận trọng mà đối đãi. Giống những cái kia vương huyết thế gia, vì sao có thể chuyển thừa mấy chục vạn năm mà bất diệt, ngay cả hắc ám cũng không thể xâm cướp mảy may? Đó là bởi vì bọn hắn trong tộc có phong vương tọa chấn, là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Hơn nữa đi qua 5 tháng dài đằng đẵng kinh doanh cùng phát triển, mỗi cái phong vương lãnh địa đều nắm giữ lấy không ít đê cấp vị diện. Lãnh địa cư dân nhiều đến vạn ước số lượng, mỗi năm sản xuất tài nguyên đều là một cái thiên văn số tự. Đương nhiên, lãnh địa càng lớn, tiêu hao cũng lại càng lớn. Không nói những cái khác, những cái kia phong vương lãnh địa chỉ là mỗi năm duy trì nghi lễ đại trận vận chuyển tiêu hao vật tư cùng điểm tích lũy, liền có thể nhường Lục Viễn trong nháy mắt phá sản. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Phong vương cường giả tại trưởng khống chủ thế giới pháp tắc quyền bính đồng thời, cũng phải gánh vác lên chống đỡ hắc ám, thủ hộ chúng sinh trách nhiệm. Lục Viễn mơ hồ minh bạch chư thiên ý chí dụng ý, hắn đem pháp tắc quyền bính cùng lãnh địa khóa lại cùng một chỗ, thông qua loại phương thức này, làm càng nhiều người bình thường có thể tồn sống sót. Dù sao nhân tính đều là ích kỷ, cùng nó đem tất cả tài nguyên cùng quyền bính chồng chất tại một phần nhỏ trên thân người. Sau đó ngón tay nhìn bọn họ mạnh lên sau đó, có thể lương tâm phát hiện, gánh vác lên thủ hộ chúng sinh trách nhiệm, chẳng bằng lợi dụng quy tắc ngăn được quyền lực của bọn hắn. Kể từ đó, phong vương cường giả muốn mạnh lên, cũng chỉ có thể tận khả năng mở rộng lãnh địa của mình, gia tăng lãnh địa cư dân số lượng. Bằng không mặc kệ thiên phú cho dù tốt, tư chất lại yêu nghiệt, cũng vô pháp đạt được tiên địa pháp tắc coi trọng. Thất giai phong vương cách ta còn có chút xa xôi, việc cấp bách là trước giải quyết huyết thần giáo hội. Lục Viễn nhíu mày. Dựa theo Diêu Đông lời nói, huyết thần giáo hội nắm giữ 36 vị hồng y giáo chủ, 12 vị hồng y đại giáo chủ. Đồng thời bọn hắn giáo tông thậm chí nhiều hơn nắm giữ không kém hơn thất giai phong vương cự đầu chiến lực. Nếu là huyết thần giáo hội muốn giải quyết Lục Viễn, đều không cần dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ cần tùy tiện phái ra mấy vị hồng y đại giáo chủ, liền có thể tùy tiện đem Lục Viễn tân tân khổ khổ chế tạo Vô Ưu Thành san thành bình địa. Ở đây đợi quái vật khổng lồ trước mắt, dù là Lục Viễn cũng có chút đau đầu. Hắn mặc dù nắm giữ tự thích hướng thiên phú, có thể tại mô phỏng thế giới cấp tốc tăng thực lực lên. Nhưng hắn vừa mới đột phá liệt dương bá chủ không lâu, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm thất giai phong vương cự đầu. Hơn nữa mô phỏng thế giới đẳng cấp càng cao, mô phỏng thời gian cũng sẽ trở nên càng ngày càng lâu, đợi một tí chính là một năm nửa năm. Giống Lục Viễn lần đầu mô phỏng, chỉ dùng một ngày ngắn ngủi. Nhưng hắn tại ngũ tinh ký sinh tu tiên thế giới, rõ ràng chỉ đợi một khoảng trăm năm, nhưng chủ thế giới lại đi qua gần một tháng. Dựa theo cái này xu thế, chỉ sợ hắn lần sau mô phỏng, dùng thời gian sẽ trở nên lâu hơn. Vạn nhất huyết thần giáo hội thừa dịp hắn mô phỏng thời điểm đánh tới cửa, đến lúc đó chỉ dựa vào Diêu Đông ba người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ dựa vào ta một người tạm thời còn không cách nào giải quyết huyết thần giáo hội, xem ra chỉ có thể tìm thủ giả đi. Lục Viễn thở dài bất đắc dĩ đạo. Chủ thế giới tại hắc ám xâm nhập phía dưới, sớm đã trở nên chia năm xẻ bảy. Các đại phong vương cự đầu cắt cứ một phương, nghe điều không nghe tuyên. Đại viêm đế quốc đúng địa phương lực khống chế cũng hầu như bằng không. Dưới loại tình huống này, giống Giang Thành loại này biên thủy thành nhỏ, đã không có lục giai cường giả tọa chấn, lại không có tư cách bị đặt vào phong vương lãnh địa phạm vi, hầu như chỉ có thể tự sinh tự diệt. Mà thủ dạ ti là chư thiên ý chí bất kể đại giới chế tạo đặc thủ tổ chức, thực lực bọn hắn cường đại, không nhận triều đình quản hạn, chuyên môn chịu trách nhiệm xử lý hắc ám sinh vật cùng với tà thần tín đồ. Cho dù là tại vạn giới chiến trường, thủ dạ ti đều là lệnh chư thiên vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Lục Viễn hạ quyết tâm về sau, lúc này trở lại gian phòng của mình. Ngay sau đó, hắn câu thông mô phỏng ấn ký, tiến vào mô phỏng giả diễn đàn. Chương 224, vĩnh dạ cuối cùng tới, phong vương cử đầu. Chương 224, vĩnh dạ cuối cùng tới, phong vương cử đầu. Tam tinh thế giới, khó khăn cấp mô phỏng khó khăn, đến tứ giai huy nguyệt cùng với trở lên mô phỏng giả. Đầu đường xó chợ hố so với đường đến, điều tra nghiêm ngặt mô phỏng số lần cùng mô phỏng cho điểm. Thiên Long tín dự kim đoàn, tứ tinh thế giới, phổ thông khó khăn, ngũ giai liệt dương bá chủ tự mình dẫn đội, 500 vé đút mô phỏng điểm tích lũy, đảm bảo cấp A đánh giá, bất quá bao lui, người có ý mau tới. Lục Viễn vừa mới đi vào diễn đàn, liền nhìn thấy rất nhiều tin tức tại diễn đàn phía trên vừa đi vừa về nhấp nhô. Liền ngũ giai mô phỏng giả, vậy mà cũng khai kim đoàn. Lục Viễn dở khóc dở cười, không cẩn thận muốn phía dưới, cái này cũng tại tình lý bên trong. Dựa theo quy tắc, mỗi lần mô phỏng nhiều nhất có thể 10 người cùng một chỗ tổ đội. Nếu như khu vực 9 lời nói, vài phút chính là 5000 vạn mô phỏng điểm tích lũy doanh thu. Lại thêm tại mô phỏng thế giới lấy được tài nguyên cùng ban thưởng, tương đương mở một lần kim đoàn liền có thể điên cuồng kiếm 5-6000 vạn mô phỏng điểm tích lũy. Đây đối với phổ thông liệt dương bá chủ tới nói, đều là một khoản tiền lớn. Đương nhiên, số tiền kia cũng không phải dễ cầm. Tứ tinh phổ thông mô phỏng khó khăn, mặc dù phong hiểm không là rất lớn, nhưng cũng chưa chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Tỷ như tuổi thơ chết yểu, đột phát bệnh nặng, hoặc đụng phải thiên tai địa kiếp loại hình sự tình, đều có khả năng dẫn đến mô phỏng thất bại. Cho nên có thể khai kim đoàn, không có chỗ nào mà không phải là uy tín lâu năm liệt dương bá chủ, đồng thời ít nhất cũng phải nắm giữ cấp S thiên phú. Lục Viễn đại khái xem xét nhìn một chút diễn đàn thông cáo, sau đó mở ra hòm thư, phát hiện bên trong chất đầy chưa đọc biểu kiện. Lục Viễn ấn mở trong đó một phong biểu kiện. Một tên trên người mặc chức nghiệp trang phục, cử chỉ vừa vặn cô gái trẻ tuổi, lập tức dùng hư nghĩ đầu ảnh phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ngài tốt, ta bên này là mô phỏng hiệp hội chiêu tân nhân viên công tác, dựa theo hệ thống số liệu, phát hiện ngài bên này đã thông qua được lần đầu thi thử hạch. Chúc mừng ngài trở thành một tên chính thức mô phỏng giả, chúng ta chân thành là ngài chuẩn bị một phần lễ gặp mặt mô phỏng giả hướng dẫn liệu bi. Mặt khác, chúng ta mô phỏng giả hiệp hội sáng tạo lịch sử kéo dài, thực lực tổng hợp hùng hậu, đồng thời phúc lợi nhiều hơn, ngài nếu là có ý nguyện lời nói, có thể tùy thời thêm vào chúng ta." Cô gái trẻ tuổi rất lễ phép nói ra. "Tạ ơn, ta tạm thời không có quyết định này." Lục Viễn lúc này cự tuyệt nói. Mô phỏng giả hiệp hội cùng loại với một cái bán chính thức nửa dân gian đại hình tổ chức, chịu trách nhiệm mời chào cùng bồi dưỡng tân thủ, cùng với là mô phỏng giả cung cấp các loại tin tức cùng tài nguyên. Nhưng đối Lục Viễn tới nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Hơn nữa từ gửi tới bưu kiện liền nhìn ra được, tin tức của bọn hắn tựa hồ có chút lạc hậu. Lục Viễn bây giờ đều đã là một tên hàng thật giá thật ngũ giai liệt dương bá chủ. Kết quả mô phỏng giả hiệp hội còn coi hắn là thành tân thủ. Trên thực tế, cũng không phải mô phỏng giả hiệp hội tin tức lạc hậu, mà là Lục Viễn thực lực tăng lên quá nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền từ một tên phổ thông học sinh lớp 12, nhảy lên trưởng thành là ngũ giai liệt dương bá chủ. Liên mô phỏng giả hiệp hội tin tức đổi mới tốc độ, đều theo không kịp Lục Viễn tốc độ đột phá. "Được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, chúc ngài sinh hoạt vui sướng." Cô gái trẻ tuổi có chút túi đầu, biến mất tại Lục Viễn trước mắt. Đến mức mặt khác biểu kiện, cũng phần lớn là một chút đại hình thế lực cùng tổ chức gửi tới thư mời, hoặc cay gà tin tức. Lục Viễn đơn giản xem một phen, liền mở ra mô phỏng giả diễn đàn, bắt đầu lục soát liên quan tới thủ dạ ti tin tức cùng tài liệu. Liên quan tới thủ dạ ti tồn tại, cũng không tính là gì bí mật. Đây là từ chư thiên ý chí dốc sức chế tạo một trôi lưới dao, bị vạn giới dị tộc đều xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bọn hắn mỗi cái thành viên đều là từ chư thiên vạn giới nghiêm ngặt sàng chọn ra tới tuyệt thế thiên tài. Chủ yếu chức trách là giải quyết hắc ám sinh vật, cứu vãn gần như hủy diệt đê duy thế giới cùng bị diệt. Bởi vậy rất nhiều mô phỏng giả cũng đem thủ dạ ti thành viên xưng là người gác đêm. Người gác đêm thân phận không hề chỉ giới hạn trong mô phỏng giả. Có chút là đến từ vị diện khác yêu nghiệt, còn có một số thì là đến từ một cái cao cấp thế giới thổ dân cường giả. Nhưng bọn hắn duy nhất cộng đồng chỗ liền ở chỗ, hầu như mỗi cái người gác đêm thực lực cùng thiên phú đều cường đại đến không hợp thói thường. Dù sao đây chính là từ chư thiên vạn giới chọn lựa ra tinh nhuệ, nhiều khi một trung cấp vị diện đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị người gác đêm. Ánh sáng từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được người gác đêm tuyển chọn quy tắc đến tột cùng đến cỡ nào khắc nghiệt. Bọn hắn ở khắp mọi nơi, không xa không giới, sinh động tại chư thiên vạn giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn quyền bính rộng lớn, liền đại viêm hoàng thất đều không thể can thiệp. Như vĩnh dạ cuối cùng tới, ta đem thân hóa bó đốt hỏa, chiếu sáng con đường phía trước, tối nay như thế, hàng đêm tự nhiên. Lục Viễn nhìn xem thủ dạ ti lời thề, trong lòng hơi có xúc động. Mà một bên khác, mô phỏng không gian, nơi nào đó tinh không chiến hạm tạo hình trong kiến trúc, vô số trí não điên cuồng vận chuyển. Một đạo màn ánh sáng lớn bên trên, vừa đi vừa về nhấp nhô đại lượng tin tức cùng tài liệu. Đây là thủ dạ ti tổng bộ trí trong đầu mối then chốt, có thể tiếp nhận cũng xử lý đến từ chư thiên vạn giới các loại tin tức. Thậm chí vì gia tăng tính toán lực, tòa này trung tâm đầu mối then chốt bên trong vẫn tồn tại một ít chư thiên ý chí ý nghĩ của bản thể. Cảnh cáo, nhị tinh cổ võ thế giới sắp luân hãm, tổng bộ nhất định phải lập tức phái người tiếp viện. Tam tinh khoa huyện thế giới đã triệt để bị hắc ám ăn mòn, xin cái kia thế giới tọa độ quyền hạn. Thế giới tọa độ đã chỗ khóa chặt, ngay tại điều khiển trong tay người, dự tính sau 15 phút, cái kia bị diện sẽ bị triệt để xóa đi. Võ vương tại vạn giới chiến trường, chém giết thất giai quỷ tộc cường giả, nâng cao vai của nhân tộc ta, thông báo tất cả mô phỏng giả, cũng ban thưởng một ít kiếm đạo pháp tắc bản nguyên. Tây Giang Trần gia phản bội nhân tộc, đầu nhập vào tà thần giáo hội, đối đại viêm đế quốc tạo thành tổn thất trọng đại, thủ dạ ti đã tuyên bố treo thưởng. Vô cùng vô tận dòng số liệu thông qua chư thiên ý chí truyền tâu cho trung tâm trí não, sau đó lại từ trung tâm trí não chỉnh hợp xử lý sau đó, phân phát cho vị diện khác nhân viên công tác. Có thể nói, vào giờ phút này, chư thiên vạn giới chí ít có vô số người đều tại mật thiết ngay tại mật thiết chú ý màn sáng tin tức phía trên biến hóa. Bất quá ngay lúc này, chủ thế giới một vị mặc đồ ngủ, tóc lộn xộn thanh niên nam tử, mới từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại qua đây. Hắn xoay người rời giường, đi đến bên cạnh bàn cho mình rót một chén cà phê đen, nhàn nhã uống một ngụm. Sau đó không nhanh không chậm mở ra trên lòng bàn tay trí não, xem chưa tiếp thu điều kiện tin tức. Làm thủ dạ ti nhân viên tình báo một trong, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là chú ý hoặc thu thập một chút trọng yếu tình báo, cũng ngay đầu tiên báo cáo tổng bộ. Giống những cái kia thư giác hoặc là một chút không tin tức trọng yếu, đều sẽ từ trí tuệ nhân tạo tự đi xử lý. Chỉ có một ít yêu cầu hắn tự thân xử lý tài liệu cùng tình báo, mới có thể tiến vào hắn hòm thư. Nhưng khi thanh niên nam tử mới vừa ấn mở một phần bảng danh sách lúc, lại mánh kinh, con người co lại thành to bằng mũi kim. Ngũ giai mô phỏng giả tiềm lực bảng vậy mà đổi mới. Có người từ trên trời giáng xuống, chiếm cứ bảng một vị trí. Thanh niên nam tử rủi rủi con mắt, xác định liên tục, mới dám tin tưởng mình không có nhìn lầm. Dạ Lan Tính Vũ, đây là nơi nào xuất hiện quái vật? Phải biết phần này bảng danh sách thế nhưng là từ chư thiên ý chí tự thân chế định. có thể đi vào tiềm lực bảng, không có chỗ nào mà không phải là đương thời trí cường thiên tiêu. Giống trên bảng nổi danh người, hoặc là nắm giữ cấp độ SSS thiên phú, hoặc chính là xuất từ vương huyết thế gia, hoặc chính là có thiên đại tạo hóa. Nhưng cái này bảng một danh hiệu, hắn làm thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại đây là vị nào phong vương cự đầu dòng chính dòng dõi? Thanh niên nam tử suy đoán nói. Chương 224, vĩnh dạ cuối cùng tới, phong vương cự đầu 2. Chương 224, vĩnh dạ cuối cùng tới, phong vương cự đầu 2. Vì phong ngừa thân phận bại lộ, rất nhiều người tại mô phỏng không gian sử dụng đều là danh hiệu. Bất quá hắn thân là thủ dạ ti nhân viên tình báo, tự nhiên có quyền hạn xem mặt khác mô phỏng giả chân thực tin tức. Đang lúc hắn chuẩn bị vận dụng quyền hạn của mình, xem Lục Viễn thân phận cùng tài liệu lúc, nhất đạo mang theo nồng đậm ý cảnh cáo ý chí, đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Cảnh cáo, cái kia mô phỏng giả tin tức thuộc về tuyệt mật, ngươi không có quyền xem. Không nhìn cảnh cáo người, đem đấm lưng phản nhân tộc xử lý. Đây là tới từ chư thiên ý chí cảnh cáo. Nghe được thanh âm này, thanh niên nam tử dọa đến thân thể khẽ run rẩy, tay run một cái, trực tiếp đem trong tay cà phê đen đánh té xuống đất bên trên. Nhưng hắn lại không rảnh bận tâm những này, trong đầu vẫn luôn đang vang vọng lấy vừa rồi cái kia cảnh cáo. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên tất cả khó hiểu cùng nghi hoặc. Phải biết hắn tại thủ dạ ti công tác nhiều năm như vậy, đều chưa từng có tư cách tiếp xúc chư thiên ý chí. Thế nhưng người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể làm cho chư thiên ý chí tự thân ra mặt. Cùng một thời gian, mặt khác nhân viên tình báo cũng rất nhanh phát hiện ngũ giai mô phỏng giả tiềm lực bảng biến hóa. Hơn nữa khi bọn hắn ý đồ cùng thanh niên nam tử một dạng, phát giác Lục Viễn tin tức lúc, cũng đồng dạng nhận lấy chư thiên ý chí cảnh cáo. Lần này, toàn bộ thủ dạ ti ngành tình báo đều sôi trào. Trên thực tế, thiên hạ anh tài nhiều như cá giết sang sông, có người không hàng tiềm lực bảng đứng đầu bảng, cũng là thường xuyên chuyện sẽ xảy ra. Thế nhưng có thể làm cho chư thiên ý chí như thế đủ kiểu duy trì người, vẫn là độc nhất cái. Chẳng lẽ là chư thiên ý chí con riêng? Có người ác thú vị suy đoán nói, ngươi không muốn sống nữa, liền chư thiên ý chí trò đùa cũng dám mở. Cái này đại lão chỉ sợ đại có lai lịch, tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bất quá chúng ta có thể nếm thử cùng hắn tiếp xúc, hoặc đem hắn chiêu tiến vào thủ dạ ti. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong lòng đều đối với cái này rất là tò mò. Đang 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 nương theo lấy một trận giày cao gót âm thanh âm vang lên. Một tên khí chất xuất chúng, trên người xuyên quần dài màu đỏ tóc đen ngự tỷ, đẩy cửa vào đi vào văn phòng. Nàng dáng người bốc lửa, lại mặt như băng sương, tựa như một tòa băng sơn nữ thần, toàn thân đều tản ra một cỗ người sống chớ gần khí chẳng. Đám người nhìn thấy nàng, từng cái đều là câm như hến. Nguyên bản ồn ào văn phòng, giờ phút này lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì người này chính là ngành tình báo bộ trưởng. Ti Không Hy. Nàng ngoại trừ tướng mạo xuất chúng bên ngoài, vẫn là một tên hàng thật giá thật thất giai phong vương cự đầu. Các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì? Ti Không Hy thanh âm thanh lãnh mà hỏi. Lão đại, chúng ta. Có người nhìn nàng một cái, sau đó ấp a ấp úng, nói ra bắt đầu một chuyện chân tướng. Các ngươi bị chư thiên ý chí cảnh cáo. Nghe được tin tức này, luôn luôn mặt không thay đổi nàng, giờ phút này trên mặt lại hiếm thấy nổi lên một vẻ kinh ngạc. Phải biết chư thiên ý chí, mênh mông cổ lão, thống ngự lấy chư thiên bản giới. Giống rất nhiều phong vương cường giả, đều có rất ít cơ hội có thể trực tiếp cùng hắn tiếp xúc hoặc câu thông. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì một tên lạ lẫm mô phỏng giả tin tức, vậy mà trực tiếp kinh động đến chư thiên ý chí. Ti Không Hy chân mày cau lại, thông qua tiềm lực bảng bảng danh sách, điểm tiến vào Lục Viễn cá nhân giới diện. Lần này nàng không có lọt vào ngăn cản, mà là thấy được rất nhiều mặt khác nhân viên tình báo không cách nào tiếp xúc tin tức. Danh hiệu: Dạ Lan Thính Vũ, giới tính: tuyệt mật tuổi tác, tuyệt mật thiên phú, tuyệt mật vị trí điểm, tuyệt mật cảnh giới, vũ giai liệt dương mô phỏng kinh lịch, nhất tinh võ đạo thế giới, địa ngục cấp, nhị tinh thế giới ma pháp, trung niên cấp, tam tinh yêu võ thế giới, trung niên cấp, vũ tinh ký sinh tu tiên thế giới, trung niên cấp. Nhìn thấy Lục Viễn mô phỏng kinh lịch, Ti Không Hy lúc này trợn tròn mắt. Một lần địa ngục cấp, ba lần trung niên cấp khó khăn. Phải biết trung niên cấp khó khăn, danh xưng thập tử vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại không mượn ngoại lực tình huống dưới, không có mô phỏng giả có thể thông qua. Nhưng người này là ai? Vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, một hơi thông qua ba lần trung niên cấp khó khăn. Cái này mẹ nó là cái gì nghịch thiên yêu nghiệt? Hơn nữa từ tiềm lực bảng, cùng với chư thiên ý chí đối với người này bảo hộ đến xem, đây tuyệt đối là sử thượng trẻ tuổi nhất ngũ giai liệt dương bá chủ. Đặc biệt là làm Ti Không Hy dự định tiến thêm một bước, xem Lục Viễn thân phận chân thật lúc, đồng dạng nhận lấy chư thiên ý chí cảnh cáo. Cảnh cáo, ngươi quyền hạn không đủ, không có quyền xem cái kia mô phỏng giả thân phận. Ngươi như khư khư cố chấp, sẽ bị tước đoạt tất cả quyền hành. Ngay cả ta đều không có tư cách biết được người này thân phận chân thật. Ti Không Hy đôi mắt đẹp trừng trừng, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Phải biết nàng làm thủ dạ ti ngành tình báo bộ trưởng, ban đầu có rất nhiều mô phỏng giả không có quyền hạn, lại càng không cần phải nói. Nàng lai lịch phi phàm, bản thân còn là một vị phong vương cự đầu. Dùng thân phận của nàng cùng quyền bính, thậm chí có thể không thông qua xin, trực tiếp xem mặt khác phong vương cự đầu tài liệu cùng tin tức. Nhưng bây giờ, liên nàng đều bị chư thiên ý chí cảnh cáo. Nếu như nàng không có đoán sai, chỉ sợ những cái kia quân lâm một thời đại thái cổ hoàng người, cùng làm vì nhân tộc sống lưng vô thượng chí tôn đều không có đãi ngộ này. Ti Không Hy suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, không còn dám hướng xuống truy đến cùng. Đồng thời nàng cũng quyết định, cho dù không tiếc đại giới, cũng phải cùng người này tạo mối quan hệ. Mà một bên khác, ngay tại thủ dạ ti đông đảo nhân viên tình báo, ý đồ xem Lục Viễn thân phận tin tức lúc, Lục Viễn cũng đồng dạng nhận được đến từ chư thiên ý chí nhắc nhở. Chú ý, danh hiệu của ngươi đã xuất hiện tại ngũ giai mô phỏng giả tiềm lực bảng, thủ dạ ti ngành tình báo ngay tại xem xét nhìn tin tức của ngươi. Xin chú ý bảo vệ ngươi cá nhân tư ẩn, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra tên thật của ngươi. ngũ giai tiềm lực bảng. Lục Viễn khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn trực tiếp liên hệ thủ dạ ti, hỏi bọn hắn có không có cách nào giải quyết huyết thần giáo hội đâu. Ai biết một cái trước mắt, mình trở thành thủ dạ ti trọng điểm chú ý nhân viên. Xem ra có đôi khi thiên phú quá tốt, cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Cũng may chư thiên ý chí đối cá nhân tư ẩn bảo vệ rất đúng chỗ, không chỉ có thể sử dụng danh hiệu, còn có thể nặc danh nói chuyện tiếng. Chỉ cần hắn nặc danh liên hệ thủ dạ ti, liền không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Chỉ là bởi như vậy, hắn cũng sẽ không thể tránh né cùng thủ dạ ti xảy ra tiếp xúc cùng gặp nhau. Giấy không thể gói được lửa, tùy theo thực lực của ta tăng lên, khẳng định sẽ tiến vào càng rất mạnh hơn người trong tầm mắt. Xem ra ta đuổi tại thân phận chân thật tiết lộ trước đó, tận khả năng tăng thực lực lên mới được. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Chủ thế giới nguy cơ từ phía, vạn tộc rình mò. Một khi thiên phú của hắn cùng thân phận lộ ra ánh sáng, tất sẽ dẫn tới vô số công kích của địch nhân cùng ám sát. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ hắn trở thành phong vương cự đầu, mới có sức tự vệ nhất định. Tấu chương xong, chương 225, lần nữa mô phỏng, đa tử đa phúc. Chương 225, lần nữa mô phỏng, đa tử đa phúc. Mô phỏng không gian. Tùy theo Lục Viễn bước lên tiềm lực bảng đứng đầu bảng, bị thủ dạ ti trọng điểm chú ý sau. Hắn cũng cải biến chủ ý mà là lựa chọn lợi dụng nặc danh phương thức, hướng thủ dạ ti cung cấp liên quan tới huyết thần giáo hội manh mối cùng tình báo. Những đầu mối này kỹ càng chân thật, thậm chí địa điểm cùng thành viên số lượng đều đánh dấu rõ ràng. Dù sao Diêu Đông làm Hồng Y giáo chủ, đối huyết thần giáo hội hạ lạc cùng chỗ ẩn thân, có thể nói là trong cửa rõ ràng. Đến mức thủ dạ ti ngành tình báo vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng đây là một địch nhân thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Thằng đến bọn hắn phái ra nhân viên cẩn thận xác minh sau đó, cái này dám tin tưởng Lục Viễn cung cấp tình báo. Mà thủ dạ ti đối với tà thần tín đồ, luôn luôn đều là trừ cho thông quá chi. Không quá hai ngày, Lục Viễn liền từ mô phỏng giả diễn đàn biết được. Thủ dạ ti xác nhận tin tức không lâu, liền do hai vị phong vương cự đầu tự mình dẫn đội. Trong vòng một đêm bình định huyết thần giáo hội nhiều cái cứ điểm, cũng đánh chết mấy vị Hồng Y đại giáo chủ. Đến mức bị tại chỗ trấn sát Hồng Y giáo chủ cùng linh ngục, thậm chí nhiều hơn nhiều không kể xiết. Liên bọn hắn giáo tông đều trọng thương mà chạy, trong thời gian ngắn bất lực lại cử hành huyết tế đại điện. Không hổ là thủ dạ ti, làm việc hiệu suất xác thực không lời nói. Lục Viễn nhìn thấy tin tức, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống. Huyết thần giáo hội nguyên khí tổn thương nặng nề, tạm thời không cách nào tạo thành ý hiệp đối với hắn. Sau đó, hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem tất cả tinh lực cùng thời gian, toàn bộ thả tại tăng thực lực lên phía trên. Bất quá ngay tại Lục Viễn vừa mới chuẩn bị rời đi mô phỏng không gian thời điểm, lại đột nhiên nhận được một đống hảo hữu xin. Lenken, dễ thương mai con thỉnh cầu cùng ngươi video trò chuyện, đi chú, có đẹp mắt tôi, Lenken, thiên công các hướng ngươi phát tới video lời mời trò chuyện. Lenken, đại lao cho cái hảo hữu vị, cầu mang bay. Làm sao lại có nhiều người như vậy thêm ta? Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, thông qua được dễ thương mai con hảo hữu xin. Chỉ bất quá làm video kết nối sau đó. Một cái toàn thân mọc đầy lông đen, mặc phấn hồng sau lưng móc chân đại hán, đột nhiên xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Ta chắc, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Lục Viễn bất ngờ không đề phòng, bị giật mình kêu lên. Bất quá chờ đối phương mở miệng, trở tay chính là xóa bỏ, kéo đen một con rồng. Biết thiên dễ, nghịch thiên khó khăn. Hiện tại mô phỏng giả đều chơi đùa như thế hoa. Sau đó Lục Viễn đi qua cẩn thận sàng chọn, thông qua mấy cái bình thường mô phỏng giả hảo hữu xin. Cái này mới rốt cuộc minh bạch vì sao lại có nhiều người như vậy tìm chính mình. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, ngũ giai tiềm lực bảng biến động sự tình đã bị không ít cao giai mô phỏng giả biết được, cũng nhắc lên sóng lớn ngập trời. Phải biết có thể leo lên tiềm lực bảng, không khỏi là đương thời trí cường tiên tiêu. Phàm là bảng danh sách biến động mấy cái thứ tự, đều sẽ khiến không ít người coi trọng. Nhưng mà Lục Viễn lần này lại dùng nghiền ép tất cả thiên tiêu tuyệt đối tư thế, trực tiếp không hàng bản một. Nếu như chỉ là như thế, còn không đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mà mặt khác mô phỏng giả chi như vậy kinh hãi, là bởi vì bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, Lục Viễn tất cả tin tức đều thuộc về tuyệt mật. Phàm là ý đồ tìm hiểu Lục Viễn thân phận chân thật mô phỏng giả, đều sẽ bị chư thiên ý chí nghiêm khắc cảnh cáo. Tất cả biết được việc này cao giai mô phỏng giả, đều là một mảnh xôn xao. Chư thiên ý chí là bực nào tồn tại? Liên phong vương cự đầu đều chưa hẳn có thể làm cho hắn tự thân ra mặt, hắn như thế nào lại như thế giữ gìn một cái không có danh tiếng gì mô phỏng giả? Hơn nữa là một chút quyền cao chức trọng cao giai mô phỏng giả, vận dụng bản thân quyền hạn, rốt cục có thể nhìn thấy Lục Viễn một bộ phận tài liệu tin tức lúc. Mỗi một cái đều là tê cả da đầu, trong lòng nhất thời nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Một thân một mình, hoàn thành 3 lần trung yên cấp mô phỏng. Đây là khái niệm gì? Phải biết trung yên cấp khó khăn, cũng được xưng là tình thế chắc chắn phải chết. Từ ấy năm tới nay như vậy, cho dù là nắm giữ cấp độ SS thiên phú tuyệt thế thiên tiêu, cũng cần ở gia tộc cùng với sau lưng thế lực hộ giá hộ tống phía dưới, cũng nỗ lực khó có thể chịu đựng to lớn đại giới, mới có thể miễn cưỡng thông qua một lần trung yên cấp mô phỏng. Có thể nói, rất nhiều danh xưng có thể thông qua trung yên cấp khó khăn thiên tài, đều là dùng tiền dùng tài nguyên ngạnh sinh sinh ném ra tới. Hắn đại giới rộng lớn, vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng lấy được mô phỏng ban thưởng. Nhưng dù là như thế, cũng đầy đủ bọn hắn nói khoác cả một đời. Nhưng Lục Viễn một người, lại thông qua được 3 lần trung yên cấp mô phỏng. Cái này chẳng phải là nói thiên phú của hắn, ít nhất là cấp độ SSS, thậm chí tại cấp độ SSS thiên phú phía trên. Rất nhiều cao giai mô phỏng giả càng nghĩ càng kinh hãi, dồn dập vận dụng các loại thủ đoạn, ngay đầu tiên có liên lạc Lục Viễn. "Ngài tốt, ta đến từ Thiên Công Các, chỉ cần các hạ nguyện ý thêm vào chúng ta sẽ mời được một vị phong vương cự đầu là ngài hộ đạo. Đồng thời còn có thể thỏa mãn các hạ nói lên bất kỳ yêu cầu gì cùng điều kiện. Bất quá ngài thuận tiện tiết lộ một chút bản thân thiên phú phẩm cấp, ngươi yên tâm, cái này thuộc về thư tuyệt mật tức, chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không hướng người khác lộ ra nửa phần. Không có ý tứ, ta có hứng thú. Lục Viễn trực tiếp đóng lại nói chuyện phiếm giới diện. Ngay sau đó, hắn lại tiếp xúc mấy cái mô phỏng giả. Bất quá những người này nói gần nói xa, hoặc là muốn mời chào hắn, hoặc là liền nghị trăm phương ngàn kế muốn từ Lục Viễn miệng bên trong bộ lấy tin tức hữu dụng. Lục Viễn phiền phức vô cùng, trực tiếp chặn lại tất cả hảo hữu xin. Mà một bên khác, thủ dạ ti văn phòng bên trong, trên người mặc màu đen chế phục Ti Không Hy đang theo dõi trên lòng bàn tay trí não, gặp hảo hữu của mình xin thật lâu đều không có bị thông qua, tâm tình có chút thấp thỏm. Làm phong vương cử đầu, nàng có thể nói thường thấy vô số sóng gió. Cho dù tại chinh chiến bạn giới chiến trường lúc, đều có thể thản nhiên chỗ chi. Nhưng bây giờ, nàng đương đương một giới phong vương cự đầu, lại vì một cái hảo hữu vị mà lo được lo mất. Cái này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ nhường vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Tại thấp phòng trong khi chờ đợi, Ti Không Hy có thể nói là độ dây như năm. Thẳng đến một hồi, trí não đột nhiên chuyển đến đinh một tiếng. Ti Không Hy đầy cõi lòng hy vọng ấn mở giới diện, đập vào mi mắt nhưng là một nhóm nhắc nhở tin tức. Xin lỗi, đối phương đã mở bắt đầu tin tức chặn đường, ngươi không cách nào lại tăng thêm đối phương làm hảo hữu. Ti Không Hy tức giận đến giận sôi lên, kém chút phiền muộn đến thổ huyết. Bình thường đều là nàng cự tuyệt mặt khác mô phỏng giả hảo hữu xin. Kết quả nàng hôm nay lần đầu tiên chủ động một lần, lại còn bị cự tuyệt rồi. Bất quá tùy theo tin tức lên men, thế tất có không ít thế lực đều muốn mời chào Lục Viễn. Hắn cự tuyệt tất cả hảo hữu xin, cũng hợp tình hợp lý. Ti Không Hy hít sâu một hơi, tỉnh táo lại về sau, lần nữa mở ra trí não, nếm thử dùng những phương pháp khác liên hệ Lục Viễn. Mà Lục Viễn mới vừa mở ra tin tức chặn đường, thật vất vả có thể thanh tĩnh một hồi lúc, lại ngoài ý muốn nhận được một cái tới sổ tin tức. Len keng, ngươi thu đến một bút đến từ Ti Không Hy chuyển khoản, số tiền 100 vé đút mô phỏng điểm tích lũy. Ghi chú thủ dạ ti ngành tình báo nhân viên công tác, thủ dạ ti. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tiềm lực bảng sự tình. Bất quá cái này xuất thủ cũng không tránh khỏi quá xa hoa đi. Lục Viễn âm thầm suy đoán đạo. Hắn cung cấp tình báo thời điểm rất cẩn thận, toàn bộ quá trình giọt nước không lọt, cho dù là thủ dạ ti đều khó có khả năng tra được trên đầu của hắn. Mà Ti Không Hy đột nhiên tìm tới cửa, rất có thể cũng là nghĩ mời chào hắn. Lục Viễn không có lập tức đồng ý, mà là mở ra mô phỏng giả diễn đàn, tại lục soát một cột, đưa vào Ti Không Hy danh tự. Một giây sau, lục soát giới diện xuất hiện đại lượng tin tức. Thư không ra. Chương 225, lần nữa mô phỏng, đa tử đa phúc, 2, chương 225, lần nữa mô phỏng, đa tử đa phúc, 2, một môn hai chân vương. Thủ dạ ti ngành tình báo bộ trưởng, tỉnh Thiên Nam trẻ tuổi nhất nữ chân vương. Nhìn xem cái này liên tiếp hiện hách thân phận, Lục Viễn mí mắt đều hùng hăng dạo dực. Đây chính là một vị hàng thật giá thật chân vương cự đầu a. Là động một tí liền có thể phá hủy một phương đê cấp vị diện kinh khủng tồn tại. Đồng thời Lục Viễn trong lòng cũng hơi xúc động. Nửa tháng trước, hắn chỉ là một vị ở tại xóm nghèo phổ thông học sinh lớp 12. Sinh hoạt túng quẫn, không gây khốn thất vọng, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Đối với khi đó Lục Viễn tới nói, tùy tiện một vị mô phỏng giả đều cao không thể chạm, là yêu cầu hắn ngưỡng vọng cường đại tồn tại. Nhưng hiện tại, hắn lắc mình biến hóa, trở thành một tên ngũ giai liệt dương bá chủ, bị đều thế lực lớn tranh nhau mời chào. Liên Ti Không Hy cái này chờ đại nhân vật đều vì liên hệ chính mình, đều không thể không chủ động chuyển khoản lấy lòng. Nghịch tiên cải mệnh, một bước lên trời, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, biết rõ đây hết thảy đều là thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt. Xem ở 100 vé đút mô phỏng điểm tích lũy phân thượng, Lục Viễn lần này không tiếp tục chặn đường tin tức, mà là trực tiếp thông qua được Ti Không Hy hảo hữu xin. Các hạ xin chào, ta là thủ dạ ti ngành tình báo bộ trưởng Ti Không Hy, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn xem hảo hữu giới diện, Ti Không Hy chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có loại khổ tận cam lai, lệ rơi đầy mặt cảm giác. Xin chào. Lục Viễn rất rõ ràng nói nhiều tất nói hớ, bởi vậy chỉ là không lạnh không nhạt trả lời một câu. Ti Không Hy cũng có chút mắt trợn tròn. Đối diện đây là người nào a, vừa mở tràng liền đem tiên trò chuyện chết rồi. Bất quá từ Lục Viễn cái này qua loa thái độ đến xem, hiển nhiên hắn đối thủ dạ ti không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ti Không Hy muốn đến nơi này, lúc này thay đổi chủ ý, cách không cho Lục Viễn hệ thống tin nhắn một kiện vật phẩm. Đây là chúng ta thủ dạ ti thân phận lệnh bài, có lẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Nếu như ngươi về sau có bất kỳ yêu cầu, đều có thể tùy thời liên hệ ta. Được rồi. Lục Viễn điểm kích tiếp nhận. Một cái lớn chừng bàn tay thân phận lệnh bài lập tức bằng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá Lục Viễn nhìn qua, liền đem nó ném vào mô phỏng không gian lâm thời vật phẩm tạm tổn dương. Phong Vương cự đầu thủ đoạn có lượng, ai biết cái này khối trên lệnh bài phải chăng lưu lại tinh thần lạc ấn loại hình đồ vật. Nếu như tùy tiện mang ở trên người, chỉ sợ chính mình lúc nào bị người giám thị cũng không biết. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lục Viễn tiêu tốn rất nhiều mô phỏng điểm tích lũy, tiến thêm một bước hoàn thiện vô ưu thành cơ sở công trình cùng nghi lễ đại trận, cũng trực tiếp vận dụng thẻ thăng cấp, đem lãnh địa hạch tâm tăng lên tới tứ giai. Mà những linh điền này cùng linh tuyển đều bị hắn ổn định tại lãnh địa hạch tâm phụ cận. Những linh điền này một năm muốn quen, sản xuất linh mễ cùng lương thực, chí ít có thể dùng thỏa mãn 100 triệu tên cư dân bình thường thường ngày cần thiết. Cho dù những này linh mễ ăn không hết, đem nó treo ở mô phỏng giả diễn đàn phía trên, đều có thể bán ra không ít điểm tích lũy. Hơn nữa tại Lục Viễn cẩn thận kinh doanh dưới, Vô Ưu Thành thực lực cũng có thể nói là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Vô Ưu Thành ngoại trừ Lục Viễn bản thân bên ngoài, nắm giữ một vị lục giai trận tướng, hai vị ngũ giai liệt dương bá chủ, còn có vài chục tên huy nguyệt cường giả, cùng với hàng trăm hàng ngàn thần tinh cấp mô phỏng giả tỏa chấn. Nếu như lại thêm phòng ngự nghi lễ đại trận, Vô Ưu Thành được xưng tụng là vững như bàn thạch. Cho dù ba vị trấn tướng cường giả đồng thời đột kích, đều có thể chống cự một đoạn thời gian. Lam Vô Ưu thành vui vẻ phồn vinh, hết thảy đi vào quỹ đạo sau đó. Lục Viễn cũng phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là Vô Ưu thành cực độ khuyết thiếu tân sinh nhân khẩu. Mọi người đều biết, một tòa thành thị muốn nhanh chóng phát triển, tuyệt đối không thể rời bỏ khổng lồ nhân khẩu cơ sở. Không có nhân khẩu, cái gọi là khuyết trương lãnh địa chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng chủ thế giới tại hắc ám năng lượng ăn mòn dưới, đại bộ phận người bình thường đều sống không quá 40 tuổi, mà rất nhiều hài nhi cùng đứa bé, thậm chí nhiều hơn còn chưa trưởng thành, liền sớm chết yểu. Lục Viễn đối với cái này, cũng chỉ có thể ban bố các loại phúc lợi chính sách. Sống một thai, hai tử có thể miễn phí hưởng thụ y tế giáo dục. Sống hai thai, Vô Ưu thành gánh chịu tất cả gia đình chi tiêu, đồng thời tặng không hai bộ đại sản phẩm. Sống ba thai, cả nhà cả đời hưởng thụ chữa bệnh miễn phí, mỗi tháng còn có thể nhận lấy 2 vạn khối sinh dục trợ cấp. Hơn nữa nhiều sống nhiều đến, không có hạn mức cao nhất. Nhưng sinh con loại sự tình này cũng không gấp được, không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Lục Viễn lắc đầu, tạm thời đem việc này để ở một bên. Nghỉ ngơi 2 ngày sau, lúc này quyết định mở ra vòng tiếp theo mô phỏng. Không biết lần này ta có thể rút đến cái gì thiên phú? Lục Viễn hiếu kỳ nói. Sau một khắc, hắn câu thông mô phỏng ấn ký, nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên, cả người đều tiến vào mô phỏng không gian. Ngươi đã thành công sử dụng một lần miễn phí mô phỏng quyền hạn, mô phỏng thời gian cùn đồ đổi mới, có thể tùy thời mở ra vòng tiếp theo mô phỏng. Mời hay không phải trang lập tức bắt đầu. Chư Thiên ý chí tiếng nhắc nhở lần nữa truyền đến. Luôn luôn cơ giới băng lãnh thanh âm bên trong, lại mang theo một ít nhiệt tình. Nhưng Lục Viễn chẳng những không có cao hứng, ngược lại sinh lòng một ít cảnh giác. Dùng hắn đối Chư Thiên ý chí hiểu rõ, vô sự mà ân cần, tuyệt đối không có ý tốt. Nói không chừng lần này không chừng lại có cái gì hố to chờ lại mình. Bất quá đến đâu thì hay đến đó. Lục Viễn mô phỏng một tiếng, lúc này lựa chọn xác định. Vừa dứt lời, đại lượng tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra lần này mô phỏng thế giới rút ra hoàn tất, đã thu hoạch ngươi lần này nhân sinh kinh lịch. Thế giới, Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới khó khăn, trung yên cấp giới thiệu, đây là một cái quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc cùng tồn tại hắc ám loạn thế, hắc ám như là bóng ma giống như, thời thời khắc khắc đều bao phủ chúng sinh. Cách mỗi một cái kỷ nguyên, ngủ say cổ lão tồn tại liền sẽ phát động hắc ám triều tịch, thu hoạch chúng sinh. Nhiệm vụ chính tuyến, từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi, trở thành huyền giới chi chủ. Không tuổi, ngươi ra đời, là hắc phong xâm lâm một cái phổ thông kiến tợ. Một tuổi, ngươi theo bầy kiến ra ngoài kiếm ăn, bị ngâm từ trên trời giáng xuống phân chim đập thành trọng thương. Trọng thương ngươi, đã mất đi tất cả giá trị, bị bầy kiến vô tình vứt bỏ tại hoang dã, tùy ý ngươi tự sinh tự diệt. Cũng may ngươi khai linh trí, hiểu được su các tị hùng, tránh tại một bụi cỏ bên trong chữa thương, rốt cục thương thế khỏi hẳn, từ đây một thân một mình tại xâm lâm lang thang. 2 tuổi, ngươi đi qua vất vả rèn luyện, rốt cục dẫn động thiên địa linh khí nhập thể, trở thành một tên cường tráng kiến lính. Ngươi thực lực cường đại, thành công thu phục phụ cận một cái tiểu hình bầy kiến, trở thành kiến vua. 3 tuổi, ngươi dẫn theo lĩnh bầy kiến, bốn chỗ xuất kích, không ngừng cùng mặt khác kiến tộc cướp đoạt bản, chiếm đoạt mấy cái kiến chúa. Bởi vì ngươi cả ngày trầm mê ở sinh sôi dòng dõi, dẫn đến thân thể thâm hụt, thực lực kém xa trước đây. 4 tuổi, ngươi tộc đàn không ngừng lớn mạnh, nhưng ngươi lại ngày càng gầy gò, bị nhiều vị kiến chúa ép khô thân thể. 5 tuổi, ngươi tại cùng to lớn hàng kiến tộc trong chiến tranh, bởi vì thực lực không đủ, khổ sở thất bại, bị địch nhân vô tình đánh giết. Ngươi chết. Liền cái này, Lục Viễn thấy choáng. Giống mặt khác mô phỏng giả, hoặc là xuất sinh nhà đế vương, hoặc chính là cốt cách kinh kỳ, trời sinh dị tượng. Nhưng mình lại chuyển sinh thành một con kiến, hơn nữa còn là đê tiện nhất, bình thường nhất, bị người một cước liền có thể giẫm chết sâu kiến. Đây là cái gì địa ngục bắt đầu? Huống chi tại một cái huyền huyễn thế giới, coi trọng nhất chính là huyết mạch, thể chất cùng xuất thân. Chính mình một cái phổ thông sâu kiến, dựa vào cái gì cùng những này nhân tộc thần thể hoặc cường đại yêu tộc huyết mạch tranh phong? Lục Viễn thở dài một hơi, đã thành thói quen chư thiên ý chí tao kỹ thuật. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác với mình tự thích ứng thiên phú. Tự thích ứng thiên phú có hiệu lực bên trong. Chúc mừng ngươi, tại lần này mô phỏng bên trong, thu được thần cấp thiên phú đa tử đa phúc. Đa tử đa phúc, lấy vợ sinh con liền có thể mạnh lên, ngươi mỗi nắm giữ một vị dòng dõi, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một phần ban thưởng, dòng dõi càng nhiều, ban thưởng liền càng phong phú. Chương 226, ngũ thế, chinh phục kiến chúa, mở rộng bảy kiến quy mô. Chương 226, ngũ thế, chinh phục kiến chúa, mở rộng bảy kiến quy mô. Đa tử đa phúc, sinh con liền có thể mạnh lên. Nhìn thấy cái này thiên phú, Lục Viễn gọi thẳng người tiên. Chính mình vừa mới còn đang vì Vô Ưu thành nhân khẩu chưa đủ vấn đề mà phát sầu, kết quả đảo mắt liền rút được một cái thần cấp thiên phú. Địa ngục bắt đầu. Ta vô hạn nạp tiếp, chế tạo thần kiến tiên triều. Cổ chi đại đế thu hoạch chúng sinh. Ta dùng sâu kiến thân thể, kết thúc hắc ám loạn thế. Cái gì chí tôn thân thể, cái gì cổ tộc huyết mạch, chỉ cần dám can đảm làm loạn, hết thảy toàn bộ trấn áp. Lục Viễn vung tay vung chân, lúc này mở ra một vòng mới mô phỏng. Hắc phong xâm lâm. Nơi nào đó tia sáng trong huyệt động lờ mờ. Một cái hình thể to mọng kiến chúa chính nằm rạp trên mặt đất, giống như một đài vô tình sinh dục máy móc, liên tục không ngừng địa sản dưới đại lượng chứng kiến. Những này chứng kiến chỉ có hạt vương lớn nhỏ, xuyên thấu qua hơi mở màn mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy có một con kiến nhỏ có do thân thể đợi ở bên trong. Làm kiến chúa mới vừa sinh hạ trứng trùng, lập tức có kiến thợ tiến lên, đem những này chứng kiến đem đến một cái khác dùng cho ấp trứng hang động. Toàn bộ sản xuất quá trình ngay ngắn trật tự, hiệu suất có thể so với dây chuyền sản xuất. Ấp trứng động huyệt bên trong, trưng bày hàng ngàn hàng vạn mai màu trắng chứng kiến. Lúc này ở một chỗ không chút nào thu hút nơi hẻo lánh, một con kiến nhỏ phá trứng mà ra, từ chất nhảy bên trong rẽ rủa lấy đứng lên. Ta thật biến thành một con kiến. Lục Viễn túi đầu đánh giá thân thể của mình, phát hiện hai tay hai đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là sáu đầu tinh tế đen kịt chân dài. Từ hắn góc nhìn nhìn lại, tùy tiện một khối đá đều cao không thể chạm, giống như một tòa núi cao khổng lồ như vậy. Cái này khiến Lục Viễn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu. Tại chủ thế giới, hắn là phất tay có thể trời long đất lở, thực lực cường đại ngũ giai liệt dương bá chủ. Nhưng bây giờ, hắn biến thành một cái bình thường nhất con kiến, tùy tiện ngâm từ trên trời giáng xuống phân chim đều có thể đập chết hoặc dìm nó chết. Mạnh lên, nhất định phải nhanh mạnh lên. Lục Viễn đối thực lực khát vọng chưa hề trở nên mãnh liệt như thế qua. Đồng thời một chút phân tán tin tức hiện lên ở trong đầu hắn. Lục Viễn thông qua tin tức biết được, chính mình sở tại kiến lửa nhóm, nắm giữ hơn bạn nhiều con kiến, tại diện tích rộng lớn Hắc Phong Sâm Lâm không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Cùng mặt khác cường đại yêu thú so sánh, kiến lửa hầu như không có bất kỳ cái gì chiến lực. Chỉ bất quá kiến lửa tại bắt giết con mồi lúc, có thể bài tiết một loại đặc thù nọc độc, có thể tạo thành giống như hỏa diễm thiêu đốt giống như cảm giác đau đớn. Nhưng mà loại độc này dịch uy lực có hạn, nhiều nhất đối một chút tiểu hình côn trùng tạo thành tổn thương. Cho dù kiến lửa nhóm dốc toàn bộ lực lượng, đều chưa hẳn có thể giết chết một con chuột. Dù sao đây chính là lục tinh huyền huyễn thế giới, tùy tiện cầm cùng một chỗ đồng nát sát vụn, phóng tới đê duy thế giới đều sẽ bị vô số người cướp đầu rơi máu chảy. Mà thế giới này chuột, đi qua thiên địa linh khí quanh năm suốt tháng tẩy lễ, thực lực chỉ sợ so với nhất tinh võ đạo thế giới nội kình võ giả còn cường đại hơn. Ta còn thực sự là kém đáng thương a. Lục Viễn thở dài một hơi, không thể không tiếp nhận hiện thực này. Cũng không lâu lắm, lập tức có mấy cái kiến thợ ngậm lấy đồ ăn, lần lượt cho vừa ra đời tuổi nhỏ kiến cho ăn. Những thức ăn này có chút là thịt nát mảnh, có chút thì là nào đó không biết tên thịt quả, bên trong ẩn chứa một ít cực kỳ yếu ớt linh khí. Đối với nhân loại bình thường tới nói, những thức ăn này thi đấu không đủ để nhét kẻ răng. Thế nhưng tại Lục Viễn những này vừa ra đời tuổi nhỏ kiến trong mắt, nhưng là cực kỳ khó được vật đại bổ. Lục Viễn không có do dự, lập tức xông đi lên ăn như hổ đói, tận khả năng nuốt vào càng nhiều đồ ăn. Dù sao ăn càng nhiều, dáng dấp càng tráng. Sau đó, Lục Viễn giống như một đài vô tình cơm khô máy móc, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, chính là có ý thức rèn luyện thân thể. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cái đầu so với mặt khác tuổi nhỏ kiến dòng dã lớn hơn một vòng. Nhưng tiệc vui trong tàn. Nửa tháng sau, ầm ầm, hang động đột nhiên truyền đến một trận làm người sợ hãi chấn động kịch liệt. Chỉ gặp mấy chục cái dáng người khôi ngô, giáp sắc đen kịt tỏa sáng kiến lính, chính khiêng một tòa núi thịt xuất hiện ở động huyệt bên trong. Cái kia tòa núi thịt không ngừng rẽ rủa và mèo, mọc đầy lông tơ thân thể tựa như một tiết xe lửa toa xe. Rõ ràng là một cái thường thấy nhất sâu gióm. Giết chết nó. Trong đó một cái chừng ngón út đại cự hình kiến lính thủ lĩnh tại một đống kiến lính chen chúc dưới, đi đến đám này mới vừa ấp trứng con kiến nhỏ trước mắt, không lưu tình chút nào ra lệnh. Đây là nhược nhục cường thực huyền huyễn thế giới. Cho dù là một cái vừa ra đời không bao lâu con kiến, đều nhất định muốn học biết chiến đấu cùng kiếm ăn. Lục Viễn thấy cảnh này như có điều suy nghĩ. Nếu như là tại bình thường thế giới, kiến chúa có thể thông qua tin tức làm, từ đó quyết định mỗi con kiến phân công. Nhưng cái này huyền huyễn thế giới bầy kiến, tình huống lại có chút không giống. Cùng những cái kia chỉ biết nói vùi đầu làm việc, sống mà trâu ngựa kiến thợ bất đồng. Kiến lính chịu trách nhiệm bảo vệ bầy kiến, cùng với khuyết trương địa bàn. Bọn chúng thân thể càng khôi ngô, chiến lực cũng càng cường đại, cũng nắm giữ không thấp linh trí. Mà kiến lính thủ lĩnh cử động lần này hiển nhiên là muốn từ lúc mới sinh ra tuổi nhỏ kiến bên trong, tuyển chọn ra một nhóm hạt giống tốt, làm binh kiến bổ sung máu mới. Điểm này ngược lại là cùng nhân loại có chút tương tự. Lục Viễn trong lòng không sai, nhưng đối mặt hình thể khổng lồ như vậy, đồng thời giữ tợn kinh khủng địch nhân, tất cả tuổi nhỏ kiến đều dọa đến run lẩy bẩy, nửa ngày cũng không dám tiến lên. Chỉ có Lục Viễn cùng mặt khác mười mấy con thể trạng cường tráng tuổi nhỏ kiến, cả gan tới gần cái kia mình đầy thương tích sâu gióm. Giết! Lục Viễn cố nén trong lòng ghê tởm cảm giác, nếm thử vận dụng lên hàm ý đồ xé rách sâu gióm vết thương. Đồng thời hắn tại cắn xé vết thương đồng thời, cũng dỉ ra một bộ phận nọc độc rót vào thân thể đối phương bên trong. Sâu gióm bị đau, tựa như trường xà giống như ngồi trên mặt đất vừa đi vừa về cuộn cuộn. Lục Viễn tay mắt lanh lẹ, lập tức né qua một bên. Nhưng có mấy cái tuổi nhỏ kiến không tránh kịp, trực tiếp bị sâu gióm ép thành trọng thương. Sâu gióm mặt ngoài lông tơ, giống như cùng từng chuôi cứng rắn sắc bén chiến mâu, có thể tùy tiện đâm xuyên tuổi nhỏ kiến chưa phát dục thành hình thân thể. Mà sâu gióm cái kia ngũ thải bàn lan làn ra, tựa như là một tầng thật dày khôi giáp, đủ để chống cự đại bộ phận kiến lửa gặm cắn. Cũng chính là cái này con sâu gióm, sớm đã bị mấy chục con trưởng thành kiến lính cắn thành trọng thương, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Bằng không chỉ dựa vào những này tuổi nhỏ kiến, căn bản không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau đó, Lục Viễn cùng mặt khác tuổi nhỏ kiến không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, đi qua một phen kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh, rốt cục thành công giết chết cái này con sâu gióm. Làm Lục Viễn nhìn xem đống kia núi thì tầm vang ngã xuống đất lúc, ánh mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Từng có lúc, hắn đánh giết ngũ giai liệt dương bá chủ, giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhưng bây giờ lại liền một con sâu gióm đều giết không chết, còn muốn mặt khác tuổi nhỏ kiến hỗ trợ. Ngươi, còn có ngươi, đi theo ta. Cái kia thân thể khôi ngô, vỏ ngoài đen kịt sáng loáng, tựa như mặc khôi giáp kiến lính thủ lĩnh ngón tay chỉ Lục Viễn cùng mặt khác mấy cái biểu hiện tốt đẹp tuổi nhỏ kiến. Tại nó dẫn đầu dưới, Lục Viễn cùng mặt khác mấy cái tuổi nhỏ kiến đi tới một chỗ cùng loại với chứa vật phòng hang động. Ăn đi, đây là đối với các ngươi khen thưởng. Kiến lính thủ lĩnh rất hào phóng biểu thị đạo. Nhưng làm Lục Viễn nhìn thấy trong huyệt động đồ ăn, lại cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bởi vì cái kia rõ ràng là một nhóm trăng trắng mập mập, không ngừng ngồi trên mặt đất nhúc nhích rồi bỏ. Đang lúc Lục Viễn còn đứng tại nguyên chỗ lúc, mặt khác mấy cái tuổi nhỏ kiến đã vội vã không nhịn nổi nhào tới. Ở bọn chúng trong mắt, đây tuyệt đối là nhất màu mỡ protein. Mặc kệ, sức mạnh lên quan trọng. Lục Viễn quyết định chắc chắn, lúc này ăn như gió cuốn. Mặc dù những này dòi bọ nhìn xem ghê tởm, nhưng bên trong hoàn toàn chính xác gần chứa không ít linh khí. Làm Lục Viễn ăn no nê sau, nguyên bản còn hơi có vẻ thân thể gầy yếu, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rắn chắc không ít. Cũng chính là ở thời điểm này, Chư Thiên Ý Chí tiếng nhắc nhở vang lên theo. Ngươi giết chết sâu gióm, thành công lịch thiên cải mệnh, từ một cái ngơ ngơ ngác ngác kiến thợ, biến thành một tên binh quang kiến lửa chiến sĩ. Ngươi thu được 500 vé đút mô phỏng điểm tích lũy. Ngươi thu hoạch được cấp dê lâm thời thiên phú mình đồng gia sát. Mô phỏng đánh giá tăng lên tới cấp E. Trước mắt chủ tuyến tiến độ, 1. Mình đồng gia sát, cái kia thiên phú có hiệu lực về sau, có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng tố chất thân thể. Lục Viễn không có do dự, lúc này lựa chọn sử dụng. Một giây sau, nhất đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cùng hắn hòa làm một thể. Mà Lục Viễn toàn thân lốt bốt phát ra một trận tựa như hạt đậu nổ giống như tiếng vang. Cùng ngay phu hoàn toàn có hiệu lực. Lục Viễn chỉ cảm thấy một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn thậm chí cảm giác chính mình có thể đơn giết một đầu sâu gióm. Dựa theo Lục Viễn đoán chừng, trước mắt hắn thể phách cùng cường độ thân thể là phổ thông kiến lính gấp 20 lần tả hữu, thực lực đã có thể so với kiến lính thủ lĩnh. Kiến lính thủ lĩnh cường đại tới đâu, cũng chỉ là tay chân. Ta chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể tiếp xúc đến kiến chúa, từ đó phát huy ra đa tử đa phúc cái này thiên phú hiệu quả. Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Sau đó trong nửa tháng, hắn đi theo mặt khác kiến lính chịu trách nhiệm cảnh giới cùng tuần tra các loại công việc. Trong lúc đó đã từng tao ngộ qua mặt khác bảy kiến hoặc dã thú tập kích. Cũng may Lục Viễn nương tựa theo mấy đời luân hồi trí tuệ cùng kinh nghiệm, mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm né tránh chỗ gặp nguy hiểm. Mà thân thể của hắn cũng biến thành càng phát ra cường tráng, đã có ngón tay cái thô. Đứng tại một nhóm kiến lính bên trong, giống như cùng hạt giữa bầy gà, lộ ra phá lệ xuất chúng. Cho dù là bầy kiến bên trong cường tráng nhất hùng kiến cùng hắn so sánh, đều có vẻ hơi thua chị em. Lục Viễn cũng bởi vậy thanh danh truyền xa, trở thành xa gần nghe tiếng đại lực sĩ. Thẳng đến một ngày nào đó, một cái tiểu lớn chừng ngón cái hùng kiến, nện bước phủ phiếm bước chân, đi ra hang động. Khi nó nhìn thấy hình thể so với chính mình còn lớn hơn Lục Viễn, lập tức đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày. Sau đó hắn nhanh chân hướng về phía trước, tựa như thấy được cứu tinh một dạng, lập tức đem Lục Viễn dẫn tiến cho kiến chúa. Huynh đệ, ngươi thiên phú dị bẩm, kiến chúa khẳng định rất ưa thích. Quả nhiên, làm kiến chúa nhìn thấy Lục Viễn cái kia cường tráng uy mạnh thân thể, lập tức kích động hai mắt sáng lên, vừa đi vừa về dãy rủa to mọng phần đuôi, em chút trực tiếp chạy nước miếng. Lục Viễn nhìn xem kiến chúa cái kia tứ chi thoái hóa, béo phải nằm dạp trên mặt đất, đều đi không được đường dáng vẻ, trong lòng một trận ác hẳn. Mặc dù nói hắn khẩu vị không nhẹ, nhưng cũng không trở thành liền con kiến đều không buông tha. Lục Viễn rất muốn quay đầu bước đi, nhưng vừa nghĩ tới đa tử đa phúc cái này thiên phú, Lục Viễn sắp phóng ra hang động bước chân, lại ngừng lại. Được rồi, không tức là sắc, sắc tức là không. Dù sao nhắm mắt lại đều như thế. Lục Viễn thở dài một tiếng, triệt để cam chịu số phận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có liên tục không ngừng màu trắng chứng kiến từ trong huyệt động như là nước chảy bị tiến thợ mang ra. Ngươi thành công nắm giữ một tên dòng dõi, thể chất thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. Ngươi nắm giữ 1000 tên dòng dõi, thể trắng như trâu, nhưng sơ bộ dẫn linh khí nhập thể. Ngươi nắm giữ 5000 tên dòng dõi, sơ bộ đạp vào tu hành đệ nhất cảnh luyện huyết. Ngươi nắm giữ 1000 tên dòng dõi, huyết mạch xảy ra biến dị, thành công lột sắc thành hỏa linh kiến. Nương theo lấy Chư Thiên Ý Chí tiếng nhắc nhở truyền đến, Lục Viễn thực lực liên tiếp tăng vọt, thân thể chấn động, tựa như mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Nếu như nói trước đó thế giới của hắn chỉ có hai màu trắng đen, như vậy hiện tại trong cảm nhận của hắn, thế giới này ngũ thải ba lan, nhiều màu nhiều sắc, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đặc biệt là tại Lục Viễn bất và cần củ cải cây dưới, kiến lửa nhóm quy mô cấp tốc lớn mạnh, kiến lửa số lượng rất nhanh liền đột phá 10 vạn đại quan, thực lực tổng hợp đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có như thế, những này kiến lửa cùng trước đó so sánh, có thể chủ động thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, thực lực tốc độ tăng lên, không biết muốn so trước đó nhanh bao nhiêu lần. Trước kia kiến lửa nhóm chỉ có kiến lính thủ lĩnh mới có thể đơn giết một con sâu gióm, nhưng bây giờ tùy tiện một cái hỏa linh kiến lính đều có thể nhẹ nhõm giết chết một con sâu gióm. Hơn nữa những này hỏa linh kiến lính thành quần kết đội phía dưới, thậm chí có thể đi săn con thỏ hoặc chuột loại hình dã thú. Chương 227, ngũ thế thiên kiến thần công đánh giết xuyên sơn giáp. Chương 227, ngũ thế thiên kiến thần công đánh giết xuyên sơn giáp. Sau 3 tháng, Hắc Phong Sâm Lâm này vị trí hẻo lánh ít ai lui tới, nhưng giờ khắc này ở một bụi cỏ bên trong lại ngay tại trình diễn một trận thực sự khốc liệt chiến tranh. Chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn con nhan sắc đỏ sẫm hỏa linh kiến cùng một nhóm hắc giáp kiến chém giết tại cùng một chỗ. Những này hắc giáp kiến hình thể to lớn, hầu như mỗi một cái đều có tiểu lớn bằng ngón cái. Đặc biệt là bọn chúng cứng rắn vỏ ngoài, giống như cùng một bộ không thể phá vỡ khôi giáp, đủ để ngăn chặn đại bộ phận con kiến gặm cắn cùng công kích. Một chút nhỏ gầy phổ thông hỏa linh kiến, cho dù dùng hết toàn lực, đều khó mà tại hắc giáp kiến trên thân lưu lại một tia dấu vết. Cũng duy có những cái kia thân thể khôi ngô kiến lính, mới có thể miễn cưỡng công phá hắc giáp kiến phòng ngự. Nhưng hỏa linh kiến hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi. Thành quần kết đội phía dưới, một lần lại một lần hướng hắc giáp bảy kiến khởi xướng trùng kích. Đây là hai con kiến tộc quần ở giữa nghiêng tộc chi chiến. Ngươi không chết, chính là ta vong. Tuyệt không cái gì chỗ giảng hòa. Cũng không lâu lắm, hắc giáp kiến quân lính tan rã, để lại đầy mặt đất thi thể, cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Chỉ có hắc giáp kiến chúa sống tiếp được. Nó hoảng sợ bất an rẽ rủa thân thể, bị mấy cái hỏa linh kiến lính từ hang động chỗ sâu kéo ra tới, cũng một đường khiêng trở về hỏa linh hang kiến huyệt. Đi qua kiến lính xây dựng thêm cùng cải tạo, Hỏa linh kiến hang động bốn phương thông suốt, tựa như một chỗ mê cung dưới mặt đất. Mà tại mê cung chỗ sâu nhất, một cái hình thể khôi ngô không tưởng nổi, khoảng chừng hai to bằng ngón tay cái gầy kiến vua, chính sừng sững tại trong cung điện, chờ đợi Khải Hoàn trở về bệ kiến. Cái này kiến vua chính là chuyển sinh hơn 3 tháng lục biển. Chỉ bất quá cùng trước đó yếu đuối bộ dáng so sánh, bây giờ thân thể của hắn giống như cùng sắt thép đổ bê tông mà thành, ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng kinh khủng. Tiện tay liền có thể nhẹ nhõm giơ lên cùng một chỗ thành đầu người lớn nhỏ tảng đá. Nhìn như tinh tế đen kịt chân dài, thực ra ẩn chứa kinh người bật lên lực. Chân hơi dùng lực một chút, liền có thể nhảy đến cao hơn một trượng trên những cây. Hơn nữa trong cơ thể hắn linh khí nồng đậm, tại huyết mạch biến dị về sau, thậm chí nhiều hơn nắm giữ điều khiển hỏa diễm năng lực. Từ trong miệng phun ra hỏa diễm, thậm chí có thể đốt sống chết tươi một đầu phổ thông sói hoang. Nếu như nói, 3 tháng trước, Lục Viễn liên sát chết một con sâu gióm đều rất khó khăn. Như vậy hiện tại, dùng hắn thực lực hôm nay, thậm chí có thể nhẹ nhõm chiến thắng một vị phổ thông nam tử trưởng thành. Trên thực tế, Lục Viễn bây giờ đã đạp vào con đường tu hành, hoàn toàn thoát ly phổ thông con kiến phạm chủ. Mà hết thảy này đều là bởi vì đa tử đa phúc cái này thiên phú. Bệ hạ, chúng ta đã công hám hắc giáp bầy kiến, bắt được bọn chúng hắc giáp kiến chúa. Kiến lính thủ lĩnh đi đến Lục Viễn trước mắt, cung kính bẩm báo nói: tại cái này lục tinh huyền huyễn thế giới, đoạn vật sống mà có linh, lại càng không cần phải nói. Một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Tùy theo Lục Viễn thực lực tăng lên, toàn bộ hỏa linh kiến tộc đều thu được không ít chỗ tốt. Bây giờ cho dù là một cái bình thường nhất hỏa linh kiến thợ, đều nắm giữ không tầm thường linh trí. Biết rồi. Lục Viễn gật gật đầu. Hắc giáp kiến mặc dù chỉ là một cái trung hình phổ thông bầy kiến, nhưng chúng nó lực lượng cường đại, vỏ ngoài cứng rắn, để phòng ngự mà lấy xương. Nếu như có thể thu được hắc giáp kiến huyết mạch, chắc hẳn sẽ để cho hỏa linh kiến tộc thực lực nâng cao một bước. Ngươi nhưng nguyện vọng thần phục. Lục Viễn quay đầu nhìn về phía cái kia hắc giáp kiến chúa, cảm nhận được hắn trong ánh mắt uy nghiêm cùng sát ý, hắc giáp kiến chúa thân thể run lên. Lúc này mân mê cái mông biểu thị thần phục chi ý đêm đó. Hỏa linh kiến tộc khoa tay múa chân, nhảy cẫng hoan hô, bởi vì chúng nó tộc quần nên đón con thứ 7 kiến chúa. Hắc giáp kiến chúa thành công sinh hạ 1000 mai chứng kiến, ngươi thu được hắc giáp kiến huyết mạch, lực lượng cùng phòng ngự lại lần nữa có chút tăng cường. Hỏa linh kiến chúa sinh hạ 3000 mai chứng kiến, ngươi thu được 10 cái linh thạch cực phẩm. Ngươi dòng dõi đã đột phá 100 vạn đại quan, ngươi thu được thượng thừa võ kỹ bản thạch công cùng nửa bước băng quyền. Vừa dứt lời, 10 cái lớn chừng cái trứng gà linh thạch từ trên trời giáng xuống, rơi tại Lục Viễn trước mắt. Không chỉ có như thế, trong đầu hắn còn nổi lên hai môn võ kỹ nội dung cặn kẽ cùng phương thức tu luyện. Bản thạch công tên như ý nghĩa, chính là đem thân thể rèn luyện phải giống như tảng đá đồng dạng cứng rắn. Tu luyện đến đại thành, nhưng đao thương bất nhập, liền lưỡi búa đều bổ không nát. Mà nửa bước băng quyền trọng yếu nhất tinh túy ở chỗ, môn võ kỹ này vận lực chi pháp, đem toàn thân khí lực ngưng tụ đến một điểm, quyền ra như long, có như sơn băng địa liệt chi thế. Lục Viễn một thế này mặc dù không có nghịch thiên nội tính, nhưng đã từng cũng tốt xấu là cựu chuyển tiên tôn, dùng nhãn lực của hắn cùng kiến thức, rất nhanh liền triệt để nắm giữ cái này hai môn võ kỹ. Thời gian kế tiếp, Lục Viễn mỗi ngày ngoại trừ vất vả cần cù cày cấy bên ngoài, chính là cố gắng tu luyện, còn phái ra đại lượng hỏa linh kiến công thành đoạt đất, điên cuồng khuyết trương địa bàn. Mà những cái kia hỏa linh kiến tại dung hợp hắc giáp kiến huyết mạch sau đó, chiến lực cũng có tăng trưởng, một đường có thể nói là thế như trẻ tre. Lại thêm Lục Viễn không biết mệt mỏi lao động, hỏa linh kiến số lượng rất nhanh liền đột phá 1000 vạn đại quan. Hỏa linh kiến đại quân trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Vô luận là manh cầm tẩu thú, vẫn là độc trùng gian kiến, hết thảy đều bị gặm nuốt trở thành bạch cốt. Cũng không lâu lắm, trong phạm vi một dặm đều được Lục Viễn lãnh địa. Nếu như dựa theo chủ thế giới chuyển đổi phương thức, cái này thì tương đương với 200 mẫu đất, tương đương 18 cái sân bóng, 3-4 cái cư xá diện tích lớn điều. Tùy theo thời gian chuyển rời, mà các bầy kiến cùng dã thú cũng dồn dập biết được, phụ cận ra khỏi một cái thực lực cường đại kiến lửa hoàng. Hỏa linh kiến tộc quần ở tại khu vực cũng bị tất cả phổ thông dã thú coi là cấm địa. Bọn chúng tình nguyện đường vòng, cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng bước vào trong đó. Bất quá những cái kia thực lực yêu thú cường đại, lại không cố kỵ chút nào. Một nhóm con kiến mà thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Bọn chúng một cước liền có thể giẫm chết một mảng lớn. Lục Viễn đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ. Dùng hắn thực lực hôm nay, có thể săn giết mãnh hổ cùng hùng sư, lại cầm yêu thú không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao những này yêu thú da dày thịt béo, không chỉ có huyết mạch cường đại, đồng thời còn nắm giữ không kém ai loại linh trí. Tùy tiện một đầu luyện huyết cảnh yêu thú, đều có thể tùy tiện tiêu diệt tất cả hỏa linh kiến. Lại càng không cần phải nói, Hắc Phong Sâm Lâm bên trong vẫn tồn tại không ít con kiến thiên địch. Ầm. Một ngày nào đó, đang lúc Lục Viễn như là thường ngày giống như, yên lặng vùi đầu cày cấy lúc, tổ kiến đột nhiên lay động động không ngừng. Mảng lớn bùn đất cùng tảng đá bị một đôi lợi chảo lật ra. Sau đó một cái màu hồng phấn, dài mảnh không gì sánh được đầu lưỡi thuận lấy tổ kiến thông đạo, đem đại lượng hoảng hốt lo sợ hỏa linh kiến trong nháy mắt cuốn ra ngoài. Không tốt, là xuyên sơn giáp. Nhanh lên một điểm bảo hộ bệ hạ cùng hoàng hậu. Rất nhiều hỏa linh kiến hoảng sợ thét to. Bọn chúng mặc dù nắm giữ linh trí, nhưng tư duy lại rất đơn giản. Mặc kệ gặp đến bất kỳ tình huống gì, đều sẽ đem tổ quần tồn vong đặt ở vị thứ nhất. Mắt thấy đầu kia dài mảnh đầu lưỡi lần nữa kéo tới lúc, tất cả kiến lính kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dồn dập dùng thân thể ngăn chặn cửa hang, từ đó là Lục Viễn tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhìn xem những cái kia không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải hiểm hộ chính mình rút lui kiến lính. Mà lấy Lục Viễn ý chí sắt đá, giờ phút này cũng không khỏi có chút động dung. Cái kia xuyên sơn giáp đã là luyện huyết cảnh yêu thú, trừ phi ta có thể bước vào đệ nhị cảnh hoặc đệ tam cảnh, bằng không tùy tiện lao ra, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Lục Viễn đợi tại tổ kiến chỗ sâu nhất, tận khả năng thu liễm bản thân khí tức, sau đó trơ mắt nhìn xem đại lượng hỏa linh kiến bị xuyên sơn giáp ăn hết. Mà tại tổ kiến bên ngoài, một đầu tứ chi trắng kiện, toàn thân mọc đầy lần phiến xuyên sơn giáp, đang dùng sắc bén chân trước xốc lên bùn đất, không ngừng dùng đầu lưỡi đem đại lượng hỏa linh kiến cuốn vào miệng bên trong. Những này hỏa linh kiến vỏ ngoài cứng rắn, ngay đứng lên giòn, để nó ăn quên cả trời đất. Sau khi ăn xong, chương 227, ngũ thế, thiên kiến thần công, đánh giết xuyên sơn giáp 2, chương 227, ngũ thế, thiên kiến thần công, đánh giết xuyên sơn giáp 2, xuyên sơn giáp cái này đứng dậy, chậm rãi rời đi chỗ này tổ kiến. Là một đầu linh trí sơ khai yêu thú, nó hiểu được tế thủy trường lưu đạo lý. Mỗi lần ăn cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, mà là sẽ lưu lại kiến chúa cùng hùng kiến, từ đó cam đoan chính mình có đầy đủ nơi cung cấp thức ăn. Các loại xuyên sơn giáp đi xa, Lục Viễn cái này từ tổ kiến chỗ sâu nhất leo ra. Coi hắn nhìn xem tử thương thảm trọng hỏa linh kiến tộc quần, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại lửa giận vô hình đang thiêu đốt. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ một tay chế tạo bắt đầu hỏa linh kiến tộc, kết quả trong khoảnh khắc liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời khắc này, Lục Viễn trong lòng đối với thực lực khát vọng đã mãnh liệt đến cực hạn. Mạnh lên, nhất định phải nhanh mạnh lên. Chỉ có nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, hắn có thể thoát khỏi loại này mặc người chém giết bất lực cục diện. Ngay sau đó, Lục Viễn hóa phẫn nộ là động lực, không phân ngày đêm vất vả cải tấy. Đồng thời hắn phái ra đại lượng hỏa linh kiến lính, tiến về mặt khác bảy kiến cướp đoạt bản cùng kiến chúa. Chỉ cần mệt mỏi bất tử, vậy liền vào chỗ chết sống. Sống càng nhiều, ban thưởng liền càng phong phú. Con mối kiến chúa sinh hạ 5000 tên dòng dõi, ngươi khí huyết tăng lên trên diện rộng. Hắc kiến chúa sinh hạ 10000 tên dòng dõi, ngươi khí huyết viên mãn, thực lực lại lần nữa tăng vọt, thành công bước vào đệ nhị cảnh, ra tòa cảnh. Hỏa linh kiến số lượng đột phá 5000 vạn đại quan, ngươi thu được kiến tộc công pháp tu hành, thiên kiến thần công. Nương theo lấy chư thiên ý chí tiếng nhắc nhở vang lên. Lục Viễn thân thể chấn động, toàn thân huyết khí thấu thể mà ra, tựa như quần quần khói sói giống như, đem chọn cái huyệt động đều chiếu rọi trở thành huyết sắc. Mà khí thế của hắn cực điểm nhảy lên, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Thực lực chí ít so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn hiện lên, nhường hắn có loại một quyền liền có thể đánh nổ một tòa núi lớn ảo giác. Hơn nữa tại Lục Viễn cảm nhận bên trong, coi hắn bước vào đệ nhị cảnh sau đó, khí huyết, xương cốt, kinh mạch, huyết nhục thậm chí là linh hồn đều tựa hồ tồn tại từng đạo vô hình công xiềng. Trực giác nói cho Lục Viễn, hắn chỉ muốn tránh thoát những này công xiềng, liền có thể thu hoạch được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Không qua tất cả ban thưởng bên trong, trọng yếu nhất vẫn là môn kia kiến tộc chuyên môn công pháp, Thiên Kiến Thần Công. Căn cứ trong đầu tin tức biểu hiện, Thiên Kiến Thần Công chính là làm kiến tộc chế tạo riêng vô thượng công pháp, phương pháp này có thể mượn nhờ thiên địa linh khí cường hóa thân thể, đào móc bản thân tiềm năng, đồng thời còn có thể làm bản thân huyết mạch không ngừng lột xác. Cho dù thân là một giới sâu kiến, một dạng có thể chấn áp đều đại thần thể chất, vô địch tại thế gian. Lục Viễn vui mừng quá đỗi, lúc này tiếp tục tu luyện. Thời gian như thủy, chỉ chớp mắt liền đi qua 2 tháng. Đang lúc cái kia xuyên sơn giáp đi mà quay lại, dự định lần nữa ăn no nê lúc, lại đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, bình thường những cái kia vừa thấy được nó, liền dọa đến bỏ mạng chạy trốn sâu kiến, lần này cũng dám rời đi tổ kiến, cũng xuất hiện ở ngoài giới. Hơn nữa nhìn tư thế kia, phản phất là muốn theo nó khai chiến. Xuyên sơn giáp nở nụ cười, bất quá nó còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy một cái kiến đua tại phần đông kiến lính chen trúc dưới từ tổ kiến bên trong đi ra. Cái kia kiến đua hình thể chỉ có lớn chừng ngón cái, hình thể đem so với phía trước rút lại không ít, nhưng thân thể của nó lại tựa như tiên kim tạo thành, toàn thân đều tản ra huyết sắc quang mang. Xuyên sơn giáp mới vừa nhìn thấy Lục Viễn, liền thèm ăn chạy đầy đất nước bọn, bởi vì Lục Viễn cái kia thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa đại lượng tinh thuần linh khí, đây chính là vật đại bổ a. Ăn nó đi, mình tuyệt đối có thể trở thành gia tỏa cảnh yêu thú. Tới ở trước mắt cái này con kiến, phải chăng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp? Xuyên sơn giáp không có gì căn cơ nghĩ tới loại chuyện này. Nói đùa cái gì, nó thế nhưng là con kiến tiên địch, hơn nữa còn là một đầu luyện huyết cảnh yêu thú, làm sao lại bị một con run dế làm bị thương? Giết! Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lục Viễn không có nói nhảm, chân dài hơi cong, sau đó đông nhiên vừa dùng lực, siêu một tiếng, trực tiếp nhảy tới giữa không trung. Thân thể của hắn còn ở giữa không trung lúc đã nắm chặt to bằng núi kim nằm đấm, hướng xuyên sơn giáp vào đầu đập tới. Lục Viễn chân dài nhìn như tinh tế nhỏ yếu, nhưng ở bàng bạc khí huyết ra chỉ dưới giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có vơ bia nứt đá chi lực. Ầm! Xuyên sơn giáp còn chưa kịp phản ứng, đầu tựa như là bị một cái trọng truy đập nặng một dạng, đại nao chóng mặt, trực tiếp té lăn trên đất. Bệ hạ uy vũ! Tất cả hỏa linh kiến nhìn thấy một màn này, tất cả đều reo hò đạo. Phải biết xuyên sơn giáp là con kiến thiên địch, đây là tự nhiên phát tắc, cũng là tới từ sinh mệnh tầng thứ nghiền ép. Mặc cho bọn chúng số lượng lại nhiều, lại dễ dỗi như thế nào, đều không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể tuyệt vọng đợi tại tổ kiến trung đằng chết. Mà tại toàn bộ hỏa linh kiến tộc quần trong lịch sử, cái này còn là lần đầu tiên có con kiến dám can đảm chính diện khiêu chiến xuyên sơn giáp. Bất quá so sánh kích động không thôi hỏa linh kiến, Lục Viễn lại trong lòng hơi trầm xuống, không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Vừa rồi một quyền kia nhìn như uy thế dọa người, nhưng trên thực tế đối xuyên sơn giáp có thể tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Quả nhiên, xuyên sơn giáp lung lay đầu, lại từ dưới đất đứng lên. Nó ngoại trừ trên trán lân thiến thoáng có chút nước ra bên ngoài, trên cơ bản không có thương thế quá nặng. Dù sao giữa hai bên hình thể chênh lệch quá xa, cho dù Lục Viễn đã bước vào đệ nhị cảnh, cũng khó có thể công phá xuyên sơn giáp phòng ngự. Nhưng mà xuyên sơn giáp mặc dù không có bị thương gì, lại vẫn ly kỳ phẫn nộ. Từ xưa đến nay, kiến tộc tựa như trên tất ước hiếp một dạng, là tùy ý bọn chúng làm thịt đồ ăn. Nhưng bây giờ, nó vậy mà tại một con kiến trong tay kinh ngạc rồi. Đây đối với nó tới nói, tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Xuyên Sơn Giáp xảy ra một tiếng phẫn nộ gào thét, huyền tựa như tia chớp hướng Lục Viễn phóng đi. Lục Viễn không có chọi cứng, mà là bằng vào động tác linh hoạt ưu thế, lập tức né qua một bên. Chỉ bất quá Xuyên Sơn Giáp mặc dù bắt không được Lục Viễn, nhưng Lục Viễn cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Xuyên Sơn Giáp gặp bắt không được Lục Viễn, lúc này cầm mắt khắc hỏa linh kiến xuất khí. Trong lúc nhất thời, hỏa linh kiến tử thương thảm trọng, hầu như toàn bộ tổ kiến đều bị lật tung lên, mà Lục Viễn lại chậm chạp đều không thể công phá Xuyên Sơn Giáp phòng ngự. Đến cuối cùng, Xuyên Sơn Giáp hầu như từ bỏ phòng ngự, tập trung tinh thần ăn, mặc cho Lục Viễn oanh trên người mình. Khi nó lẻ lưỡi cuốn lên đại lượng hỏa linh kiến ý đồ nuốt vào miệng bên trong lúc, Lục Viễn đột nhiên từ dưới đất bật lên mà đi, đem toàn thân linh khí đều nộp tụ họp một chỗ, một quyền trùng điệp đánh vào Xuyên Sơn Giáp phần bụng. Xuyên Sơn Giáp trong mắt lóe lên một ít khinh miệt, không tránh không né, tùy ý Lục Viễn oanh ở trên người. Trước đó Lục Viễn đem hết toàn lực, đều chỉ có thể ở chính mình trên lân phiến mặt lưu lại một tia vết rách, lại càng không cần phải nói, bụng nó lân phiến là toàn thân kiên cố nhất địa phương, coi như Lục Viễn đánh trúng vào, lại có thể lấy nó như thế nào? Ngay tại lúc này, Lục Viễn chợt quát một tiếng, Thiên Tuyến thần công, băng sơn chi lực. Ầm, chỉ gặp toàn thân hắn tất cả lực lượng toàn bộ hóa thành băng kình, cách lấy Xuyên Sơn Giáp phần bụng tầng kia cứng rắn lân phiến, trực tiếp đánh vào nội tạng phía trên. Xuyên Sơn Giáp phòng ngự kinh người không giả, nhưng nó nhu nhược ngũ tạng lục phủ, lại không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Huống chi Lục Viễn yếu thế lâu như vậy, chờ đến chính là thời khắc này. Tồi Sơn đảo hải giống như cuồng bạo lực lượng từ Lục Viễn trên nắm tay tiết ra, đem tất cả huyết nục cùng nội tạng trong nháy mắt oanh thành thịt nát. Mà Xuyên Sơn Giáp phun ra một ngụm lớn máu tươi, phát ra một tiếng không cam lòng thê lương gào thét. Cuối cùng chết không nhắm mắt, trung điệp ngã xuống trong vũng máu. Chương 228, ngũ thế, Hám Sơn Ma Kiến, huyết mạch biến đến dị. Chương 228, ngũ thế, Hám Sơn Ma Kiến, huyết mạch biến đến dị. Xuyên Sơn Giáp chết rồi. Tổ kiến bên ngoài, tất cả hỏa linh kiến nhìn xem đầu kia ngã trong vũng máu con thú khổng lồ, cái đầu nhỏ đều có chút không xoay chuyển được đến. Bất quá Lục Viễn lại có vẻ rất bình tĩnh. Xuyên Sơn Giáp mặc dù là kiến tộc thiên địch, từ xưa đến nay liền dùng con kiến làm thức ăn. Nhưng Thiên Kiến Thần Công chính là làm kiến tộc chế tạo riêng công pháp tu hành, nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Cho dù trên người làm kiến hôi, cũng có thể di sơn đảo hải. Đương nhiên, Xuyên Sơn Giáp cùng hỏa linh kiến giữa hai bên khoảng cách thực tế quá mức cách xa. Dưới tình huống bình thường, cho dù một nhóm gia tỏa cảnh hỏa linh kiến, đều chưa hẳn có thể đối nó tạo thành quá lớn thương hại. Đây cũng chính là Lục Viễn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trực tiếp công lúc bất ngờ, làm sụp đổ sơn chi lực, cách lấy lân phiến đem Xuyên Sơn Giáp nội tạng oanh thành thịt nát. Bằng không chính diện giao chiến phía dưới, mạnh như Lục Viễn đều không thể công phá Xuyên Sơn Giáp phòng ngự. Lục Viễn lắc lắc đầu, kiến tộc sống mà hèn mọn, tiên thiên điều kiện quá kém, là nằm ở chuỗi thức ăn cấp thấp nhất sinh vật. Hắn so với Xuyên Sơn Giáp cao hơn một cảnh giới, đều thắng được gian nan như vậy. Nếu như đem Xuyên Sơn Giáp đổi thành mặt khác huyết mạch yêu thú cường đại hoặc nhân tộc tu luyện giả, chỉ sợ Lục Viễn đem không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mạnh lên, nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể nắm giữ sức tự vệ. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, đối thực lực trở nên càng phát ra khát vọng. Sau đó hắn ra lệnh mặt khắc hỏa linh kiến bắt đầu quét dọn chiến trường. Xuyên Sơn Giáp mặc dù chết rồi, nhưng da của nó cùng lần phiến lại vẫn không gì sánh được cứng cỏi. Dùng hỏa linh kiến khí lực, căn bản là không có cách xé mở phòng ngự của nó, chỉ có thể thuận lấy lỗ thai, miệng những địa phương này tiến vào Xuyên Sơn Giáp trong thân thể. Sau đó dùng phía trước hàm đem huyết nhục cắn xé chia cắt thành vô số mảnh vụn, chậm rãi chuyển vào tổ kiến bên trong. Cũng không lâu lắm, Xuyên Sơn Giáp lớn như vậy thi thể, liền chỉ còn lại có một bộ khung xương. Làm Lục Viễn mới vừa trở lại tổ kiến chỗ sâu, Chư Thiên ý chí tiếng nhắc nhở cùng theo đó truyền đến. Ngươi nghịch thiên cải mệnh, vượt qua huyết mạch đắc chế, dùng sức một mình đánh giết kiến tộc thiên địch, trở thành hỏa linh kiến tộc truyền kỳ. Ngươi thu được 1000 vé đúc mô phòng điểm tích lũy. Ngươi thu được một cái cứ sĩ kiến chúa. Ngươi thu được một cái hám sơn ma kiến chúa. Lần này mô phòng đánh giá tăng lên tới cấp E. Chủ tuyến tiến độ tăng lên tới 3. Vừa dứt lời, hai đạo quang đoàn xuất hiện ở Lục Viễn bên người. Cái thứ nhất ánh sáng đoàn bên trong là một cái toàn thân đen kịt tỏa sáng, có nửa cái lớn chừng bàn tay cứ sĩ kiến chúa. Nó phía trước hàm sắc bén trắng kiện, cũng chiều dài tinh mịn cứ sĩ, giống như cùng một đôi chém sắt như chém bùn liêm đao, đủ để tùy tiện xé rách đại bộ phận sinh vật da lông cùng lân giáp. Còn bên cạnh cái kia hám sơn ma kiến chúa, thể tích lớn đến đáng sợ, dài đến hơn một thước, đồng thời có người thành niên cánh tay lớn như vậy. Đặc biệt là nó cái kia khổng lồ nặng nghề thân thể nội, ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng cảm giác. Phản phất tiện tay vừa nhấc, liền có thể giơ lên trên 100 cân vật nặng. Nhất Lệnh Lục Viễn cảm thấy vui mừng, cái này hai cái kiến chúa đều là gia tỏa cảnh yêu thú. Ý vị này, bọn chúng chỗ sinh hạ hậu đại cũng sẽ xa mạnh hơn xa phổ thông kiến tộc. Bất quá chỗ này tổ kiến mặc dù trải qua nhiều lần xây dựng thêm cải tạo, nhưng đối với thể tích to lớn hám sơn ma kiến kiến chúa mà nói, vẫn lộ ra 10 điểm trên trúc. Lục Viễn xem cái này, lúc này mệnh lệnh mấy chục vạn kiến thợ cùng ngày liền đêm làm không nghỉ, chế tạo một chỗ mới rộng rãi cung điện. Mà một bên khác, tùy theo Lục Viễn đánh giết Xuyên Sơn Giáp tin tức truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ Hắc Phong Sâm Lâm bầy kiến đều là rung động không hiểu. To to nhỏ nhỏ mấy chục cái bầy kiến, dồn dập hơi lửa linh kiến tộc biểu thị thần phục. Trong lúc nhất thời, kiến chúa số lượng đã nhiều đến mấy chục cái. Lục Viễn không chối từ khổ cực, tiếp tục vùi đầu vất vả cần cù cải tấy. Hám Sơn Ma Kiến kiến chúa sinh hạ 100 tên dòng dõi, ngươi thu được Hám Sơn Ma Kiến huyết mạch, hình thể tăng gọn, khí huyết cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Cứ sĩ kiến chúa sinh hạ 500 tên dòng dõi, ngươi thu được cứ sĩ kiến huyết mạch, thực lực có chút tăng cường. Ngươi dòng dõi đột phá 100 triệu đại quan, ngươi kéo đứt 108 đạo gia tỏa, thành công đệ nhị cảnh viên mãn. Tùy theo từng đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Lục Viễn thân hình cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hắn chỉ có lớn chừng một cái, thế nhưng tại dung hợp Hám Sơn Ma kiến huyết mạch sau đó, thân thể của hắn tăng vọt gấp bội, so với người trưởng thành cánh tay còn thô, trực tiếp biến thành một cái cự hình kiến vua. Mà toàn thân hắn thậm chí nhiều hơn đen kỵ sáng loáng, tựa như thần sắt chế tạo thành, rất có lực lượng cảm giác. Tiện tay vừa nhấc, liền có thể nhẹ nhõm giơ lên một đầu bọ Tây Tạng. Hắn phía trước hàm giống như cùng một đôi sắc bén liêm đao, có thể tùy tiện xé rách địch nhân phòng ngự. Trừ cái đó ra, làm Lục Viễn kéo đứt tất cả gia tỏa, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống một tòa vô hình đại sơn. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Phải biết mỗi kéo đứt nhất đạo gia tỏa, liền có thể phóng thích thân thể tiềm năng, từ đó đánh vỡ phổ thông sinh mệnh gông cùng xiềng xích, thu hoạch được viễn siêu lực lượng của phàm nhân cùng năng lực. Cái này là sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt, cũng là huyết mạch cùng nhục thân siêu phàm đột sát. Bình thường tu luyện giả có thể kéo đứt 10 đạo gia tỏa, liền đã cũng rất không tệ. Nếu có người có thể kéo đứt 20 đầu gia tỏa, cũng đã là kỳ tài ngút trời. Nhưng mà Lục Viễn trên người là một con run rế, lại kéo đứt toàn thân 108 đạo gia tỏa. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ huyền giới đại lục đều phải vì thế mà sợ hãi. Có thể nói, Lục Viễn bây giờ thực lực đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã thoát ly phổ thông kiến tộc phạm chủ, đang theo cao cấp hơn sinh mệnh tầng thứ không ngừng tiến hóa. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như đầu kia xuyên sơn giáp còn sống, cho dù hắn không sử dụng tiên kiến thần công, chỉ dựa vào man lực liền có thể ngạnh sinh sinh đem nó vây sát. Bất quá theo lấy thực lực tăng cường, phổ thông dòng dõi cho Lục Viễn mang tới tăng thêm, đã có thể bỏ qua không tính. Dù sao gia tỏa cảnh yêu thú cùng phổ thông dã thú chi ở giữa chênh lệch giống như cùng lệch trời bình thường, không phải có thể dựa vào số lượng có thể để bù đắp. Cho dù sống 1 tỷ chỉ phổ thông hỏa linh kiến, đều chưa hẳn có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu khí huyết. Mà cứ sĩ kiến chúa cùng Lây Sơn kiến chúa mặc dù cũng là gia tỏa cảnh yêu thú, có thể các nàng sinh dục dòng dõi yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, đồng thời tốc độ cùng hiệu suất đều chậm gấp mấy chục lần. Dưới tình huống bình thường, một cái hỏa linh kiến chúa một ngày có thể sinh hạ 5000 mai trứng kiến, có thể Lây Sơn kiến chúa có thể sinh hạ 500 mai trứng kiến cũng rất không tệ. Hiệu suất không kịp cái trước 1/10. Đối với điểm này, Lục Viễn ngược lại là rất có thể hiểu được. Trời cao đúng là công bình. Cá nhân thực lực càng yếu, như vậy năng lực sinh sản cũng sẽ càng mạnh. Tỷ như bình thường nhất con mối kiến chúa, một ngày liền có thể sản nghiệp hết mấy vạn quả trứng. Nhưng trái lại, tùy theo cá nhân thực lực mạnh lên, gây giống năng lực đem sẽ có yếu bớt. Tựa như chân long, hỏa phượng, kỳ lân những huyết mạch này cường đại thần thú, thường thường mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể sinh hạ một đầu dòng dõi. Dòng dõi số lượng tại tinh không tại nhiều, đến ra tỏa cảnh giới này, muốn dựa vào số lượng dẫn phát chất biến, quả thực khó hơn lên trời. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Từ khi hắn chuyển sinh đến nay, ở cái thế giới này đã chờ đợi hơn nửa năm thời gian. Đối với cái này thế giới tình huống cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Căn cứ hắn dò thăm tin tức, giới này cảnh giới tu hành đại khái chia làm luyện huyết, gia tỏa, tiêu giao, niết bàn, tạo hóa, âm dương, sinh tử, đạo cung, thần tướng. Cái này 9 cái cảnh giới lại được xưng là hạ tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh. Đến mức thần tướng trở lên cảnh giới cũng không phải là Lục Viễn một cái nho nhỏ con kiến chỗ có thể biết được. Mà nếu như hắn muốn đột phá đến đệ tam cảnh, nhất định phải phục dụng linh đan diệu dược hoặc tìm kiếm thực lực càng mạnh bạn lữ mới được. Hắc Phong Sâm Lâm chỉ là một chỗ hẻo lánh rừng cây, liền luyện huyết cảnh yêu thú đều rất ít, cho dù tồn tại một chút chân quý linh dược, cũng sớm đã bị nhân tộc cường giả tìm kiếm cạo sạch sẽ. Chương 228, ngũ thế, Hám Sơn Ma Kiến, huyết mạch biến đến dị. 2, chương 228, ngũ thế, Hám Sơn Ma Kiến, huyết mạch biến đến dị. 2, Lục Viễn thở dài một hơi. Đang suy tư vài ngày về sau, rốt cục nghĩ đến giải quyết chi pháp. Tục nữ nói, nhiều người lực lượng lớn, chỉ dựa vào một mình hắn muốn lớn mạnh bảy kiến, là không thực tế. Sở dĩ Lục Viễn cải biến sách lược, hắn tiêu phí đại khí lực cải tiến thiên kiến thần công, cũng đem môn công pháp này chuyển thụ cho chính mình ưu tú dòng dõi. Cải tiến sau thiên kiến thần công, uy năng mặc dù không kịp nguyên bản 1%, nhưng đối với phổ thông kiến tộc tới nói, đã dư xài. Sau đó, hắn lại đem những tộc quần khác phổ thông kiến chúa, phân cho những mầm mống này tự, cũng để bọn hắn một mình xây tổ, thành lập mới bảy kiến. Kể từ đó, bảy kiến sinh sôi tốc độ, trực tiếp tăng lên mấy cái số lượng. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Sống, đều cho ta vào chỗ chết sống. Chỉ muốn số lượng đủ nhiều, sớm muộn có thể gây nên chất biến. Ngươi dòng dõi tu luyện tiên kiến thần công, huyết mạch xảy ra lột xác, thực lực trở nên càng phát ra cường đại. Ngươi dòng dõi số lượng tăng vọt, ngươi thu được đại lượng khí huyết trả lại. Ngươi dòng dõi đại lực sinh sôi, bảy kiến số lượng đã đột phá hơn 100 ức quan, ngươi thành công bước vào tiêu giao cảnh. Cũng không lâu lắm, đầy khắp núi đồi, một mảnh đen kịt, đều là đếm chi không rõ tổ kiến cùng bảy kiến. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Hoa cỏ, vỏ cây, độc trùng, dã thú, tất cả đều bị bảy kiến gặm phải không còn một mảnh. Rất nhanh Lục Viễn liền phát hiện, toàn bộ Hắc Phong Sâm Lâm đều bị bầy kiến gặm sạch, thậm chí đến cuối cùng, rất nhiều bầy kiến bởi vì không có đồ ăn, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lục Viễn thấy thế, chỉ có thể ra lệnh bầy kiến ra bên ngoài phát triển. Vạn Trung Cốc, vị trí Thái Nhạc Sơn mạch chỗ sâu, nơi này khí hậu ướt át, lâu dài bị xương độc cùng chướng khí bao phủ. Tục truyền nơi đây đã từng là nào đó môn phái sơn môn, này tông am hiểu luyện chế các loại độc trùng cùng độc dược. Nhưng mấy trăm năm trước, một vị nào đó trưởng lão ý đồ nâng toàn tông chi lực, luyện chế một mai độc đan lúc, lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, dẫn đến độc đan nổ bể ra đến, toàn tông trên dưới mấy trăm tên đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều độc phát thân vong. Mà phiến khu vực này cũng biến thành toàn bộ sinh linh cấm địa. Bây giờ trải qua hơn trăm năm lớn mạnh cùng phát triển, nơi này sinh hoạt đến chi không rõ rắn độc cùng côn trùng. Đám côn trùng này kịch độc không gì sánh được, phàm là bị cắn chúng, liền ra tỏa cảnh tu luyện giả cũng sẽ trong khoảnh khắc mất mạng. Bởi vậy cho tới nay, nơi đây đều là độc trùng tiên đường, cũng sinh trưởng vô số độc thảo cùng linh dược. Cho dù mạnh như nhân tộc đệ tam cảnh tu luyện giả, cũng không dám tùy tiện nơi đây. Có thể một ngày này, vạn trùng tốc lại nên đón kinh thiên biến cố. Nương theo lấy một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, chỉ gặp một mảnh đen nghịt, bên ngông kiến tộc đại quân giống như nước thủy triều từ đằng xa lan tràn mà đến. Những này kiến tộc thân thể đỏ sậm, xa xa nhìn qua cùng phổ thông kiến lửa không có gì khác biệt, nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ hoảng sợ phát hiện, cho dù là bình thường nhất một cái hỏa linh kiến, hình thể đều thôi như ngón cái, đặc biệt là những cái kia hỏa linh kiến lính, thậm chí nhiều hơn khôi ngô không tưởng nổi, khoảng chừng thành nhân cánh tay thô. Trừ cái đó ra, còn có hàng vạn con kiến thể chất che hấp giáp, to như chuột, một đôi to lớn hàm giống như cùng sắc bén liêm đao, có thể đem hết thể sự vật đều xé rách thành phấn vụn. Mà những này con kiến chính là dung hợp hỏa linh kiến, hắc giáp kiến cùng với cư sĩ kiến các loại bảy kiến huyết mạch, cùng với tu luyện thiên kiến thần công biến dị hám sơn ma kiến. Hầu như mỗi một cái biến dị hám sơn ma kiến đều nắm giữ luyện huyết cảnh thực lực. Khi bọn hắn thành quần kết đội phía dưới, đủ để đem một con voi lớn trong nháy mắt gặm thành bạch cốt. Nếu là đầu kia xuyên sơn giáp còn sống, đều không cần lục biến xuất thủ, chỉ dựa vào những này biến dị hám sơn ma kiến đều có thể nhẹ nhõm đem nó đánh giết. Mà tại kiến tộc đại quân hậu phương, còn có một cái to bằng cái thất cự hình kiến vua, toàn thân tản ra khí tức khủng bố. Cái này rõ ràng là một cái tiêu giao cảnh kiến vua. Tiêu giao cảnh yêu thú, cũng được xưng là tiểu yêu. Giống cảnh giới cỡ này yêu thú, đã có thể chiếm núi làm vua, xưng bá một phương. Nhưng Lục Viễn hôm nay khó được không có tu luyện, mà là tự thân ra mặt đốc chiến. Không có cách nào. Những này biến dị hám sơn ma kiến mặc dù thực lực cường đại, nhưng sức ăn lớn đến kinh người. Một cái biến dị hám sơn ma kiến, liền có thể đem một đầu cừu non con non ăn không còn một mảnh. Đến mức nện, châu chấu, sâu giom tiểu sinh vật này, cho chúng nó bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng. Tại cái này nhóm ăn hàng thai hòa dưới, thậm chí cổ mục che trời hắc phong xâm lâm, đều kém chút bị bọn chúng gặm trở thành hoang mạc. Nhưng nếu như tùy ý đám này hám sơn ma kiến tùy ý khuất trường, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ khiến nhân tộc cường giả chú ý, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ kiến tộc đều tương nên đến thai hỏa ngập đầu. Bởi vậy Lục Viễn đi qua một phen cẩn thận chọn lựa, cuối cùng đem ít ai lui tới, lại có phong phú tài nguyên bạn trùng cốc trở thành hàng đầu mục tiêu. Bất quá Lục Viễn đến bạn trùng cốc sau đó, cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là mệnh lệnh tất cả kiến tộc ngay tại chỗ xây tổ, chuẩn bị chậm rãi mưu toan. Dù sao vạn độc cốc lâu dài bị độc chướng bao phủ, nếu như tùy tiện bước vào trong đó, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận hỏa linh kiến vừa mới tiếp xúc đến khí độc, liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà những cái kêu biến dị hám sơn ma kiến mặc dù có thể so với luyện huyết cảnh yêu thú, nhưng chúng nó đối với xương độc lại không có chút sức chống cự nào, đoán chừng tình huống cũng không tốt hơn chỗ nào. Dựa theo Lục Viễn thu tập được tình báo, vạn trùng cốc chỉ có tại mỗi năm ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, xương độc mới có thể ngắn ngủi tiêu tán nửa ngày thời gian. Mà ngày đó chính là bầy kiến phát động tổng tiến công thời khắc. Không chỉ có như thế, Lục Viễn còn làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu kiến tộc không cách nào chống đỡ xương độc ăn mòn, vậy liền gia tăng độc kháng. Làm sao gia tăng? Một chữ: sống. Dù sao vạn trùng cốc nằm ở Thái Nhạc Sơn mạch chỗ sâu, mấy chục năm đều chưa hẳn sẽ có người tới nơi này. Lại thêm khoảng cách xương độc tiêu tán còn có hơn 2 tháng thời gian, bởi vậy Lục Viễn hoàn toàn có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, hắn phái ra đại lượng hám sơn ma kiến, tiến về vạn trùng cốc phụ cận trắng trận công thành đoạt đất, cướp đoạt kiến độc kiến chúa. Những này kiến độc lâu dài sinh hoạt tại vạn trùng cốc xung quanh, đã đối xương độc triệt để miễn dịch. Mượn nhờ những này kiến độc kiến chúa, Lục Viễn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi đánh đâu thắng đó kiến độc đại quân. Người hám sơn ma kiến cùng kiến độc kiến chúa kết làm lương bạn, dòng roi huyết mạch biến dị, lúc công kích có thể bổ sung một ít kịch độc. Kiến độc kiến chúa sinh hạ 1000 tên dòng roi, ngươi thu được kiến độc huyết mạch, có thể miễn dịch xương độc ăn mòn. Ngươi kiến tộc quy mô hình lại lần nữa lớn mạnh, thực lực thành công đột phá đến tiêu giao cảnh trung kỳ. Nương theo lấy từng đạo tiếng nhắc nhở truyền đến, kiến tộc thực lực cùng quy mô lại lần nữa lớn mạnh. Đến mức vạn trùng cốc bên trong yêu thú cùng độc trùng, giờ phút này triệt để tê dại. Sớm tại kiến tộc đại quân đến thời điểm, bọn chúng liền ngay đầu tiên phát hiện dị thường. Vạn vật sống mà có linh. Những này yêu thú cùng độc trùng lâu dài sinh hoạt tại linh khí dư giả chi địa, tự nhiên đã sớm mở ra linh trí. Nguyên bản bọn chúng cho rằng, bằng vào độc chướng nơi hiểm yếu, kiến tộc đại quân tuyệt đối không dám bước vào vạn trùng cốc nửa bước. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, Lục Viễn não mạch kín vậy mà như thế thanh kỳ. Hắn chẳng những không có phát động tiến công, ngược lại còn tại nguyên chỗ gây giống hậu đại. Cái này hắn là cái gì nghịch thiên ý nghĩ? Tuế nguyệt như thoi đưa, 2 tháng vắng một cái đã qua. Ngay tại xương độc tán đi trong nháy mắt, chuẩn bị đã lâu kiến tộc đại quân rốt cục phát động tiến công. Chương 229, ngũ thế, niết bàn trọng sinh, tiên thiên sinh linh. Chương 229, ngũ thế, niết bàn trọng sinh, tiên thiên sinh linh. Thái Nhạc Sơn mạch, vạn trùng cốc. Lúc này chính vào mỗi năm ánh sáng mặt trời nhất hừng hực thời điểm. Sắc bén ánh sáng mặt trời xuyên thấu trùng điệp lá cây chiếu vào sơn mạch, làm lâu dài bao phủ tại trên sơn cốc chống không xương độc đều tiêu tán theo. Cũng chính là vào lúc này, tại cốc bên ngoài chờ đợi đã lâu kiến tộc đại quân, lúc này phát động tiến công. Nương theo lấy một trận tiếng sột soạt âm thanh, từng cái so với chuột còn lớn hơn biến dị hám sơn ma kiến việc nhân đức không ngừng ai, dẫn đầu bước vào vạn trùng cốc. Những này hám sơn ma kiến hình thể khổng lồ, trên thân bao trùm lấy một tầng nặng nề khôi giáp. Hắn phòng ngự chi kiên cố, đủ để ngăn chặn tuyệt đại bộ phận tiểu hình độc trùng gặp cắn. Lại càng không cần phải nói, bọn chúng còn dung hợp kiến độc cùng cứ sĩ kiến gen cùng huyết mạch. Sắc bén hàm trên giống như cùng một chôi liêm đao, có thể tùy tiện đem thép tấm cắn đứt thành hai đoạn. Mà tại hám sơn ma kiến hậu phương, thì là thành quần kết đội, số lượng nhiều đến mức vạn hỏa linh kiến. Những này hỏa linh kiến thực lực mặc dù không bằng trước người, có thể thắng ở số lượng nhiều. Qua đen một mảnh, chỉ dựa vào số lượng liền có thể đè chết không ít cao giai độc trùng. Ngay sau đó, tại Lục Viễn mệnh lệnh dưới, bầy kiến đại quân đối toàn bộ vạn trùng cốc đều tiến hành càn quét. Vô luận là bọ cạp, địa núi, con cốc loại này hình thể nhỏ bé đồ vật, cũng hoặc là dài đến hơn mấy trượng giết chân vàng, vẫn là lớn như cối xay nện mặt quỷ, hết thảy đều biến thành kiến tộc đồ ăn. Dù sao những này độc trùng mặc dù ẩn chứa kịch độc, nhưng ở khổng lồ kiến tộc số lượng trước mắt, lại hầu như không được cái tác dụng gì. Húng chi tất cả kiến tộc hung hãn không sợ chết, không sợ đau đớn, sẽ chỉ trung thực chấp hành Lục Viễn mệnh lệnh, cho dù thương vong lại thảm trọng, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Lại thêm còn có Lục Viễn cái này tiêu giao cảnh kiến vua tọa trấn, toàn bộ chiến cuộc hầu như đều là thiên về một bên đồ sát. Mấy canh giờ sau, hoàng hôn ngã về tây, sắc trời dần tối. Nguyên bản sinh hoạt vô số độc trùng rắn kiến vạn trùng cốc, giờ phút này lại khắp nơi đều có thi thể cùng xác. Bắt đầu cái sơn cốc trong trong ngoài ngoài đều bị kiến tộc đại quân triệt để quét dọn một lần. Những cái kia may mắn còn sống sót hám sơn ma kiến cùng hỏa linh kiến thì là vội vàng đem thương binh cùng đồ ăn chuyển về tổ kiến. Lần này Lục Viễn cứ việc tổn thất hơn 3000 vạn con kiến, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng to lớn. Chỉ là các loại độc trùng thi thể, liền có thể nhường kiến tộc ăn no nê hơn một tháng. Trừ cái đó ra, Lục Viễn còn thu hoạch đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo. Những linh dược này niên đại xa xưa, giá trị chân quý. Tùy tiện xuất ra một gốc thả đến ngoại giới, đều sẽ khiến vô số tu luyện giả tranh đoạt. Nếu như Lục Viễn có thể đem những linh dược này hấp thu luyện hóa, thực lực chẳng những có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể bằng cơ hội này nhất cử bước vào đệ tứ cảnh. Dựa theo giới này cảnh giới tu hành, tiêu giao cảnh cường giả, sinh mệnh tầng thứ đã xảy ra to lớn biến hóa lớn, có thể bữa ăn hà uống lộ, ngày đi vạn giảm. Giống bực này tồn tại đã siêu thoát vật. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra dị sơn đảo hải sức mạnh to lớn. Mà đệ tứ cảnh lại được xưng là niết bàn cảnh, là bởi vì cảnh giới này tu luyện giả có thể đánh vỡ huyết mạch cùng tư chất trói buộc, thực hiện sinh mệnh tầng thứ thăng hoa cùng nhảy vọt. Nói là thoát thai hoang cốt, niết bàn cải mệnh đều không quá đáng chút nào. Hơn nữa đối với Lục Viễn tới nói, đệ tứ cảnh điểm trọng yếu nhất ở chỗ, niết bàn cảnh yêu thú còn có thể tái tạo bản thân, hóa hình làm người. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chỉ cần bước vào niết bàn cảnh, liền có thể thoát khỏi con kiến thân thể, khôi phục hình người, sau đó tìm kiếm huyết mạch cường đại hơn phối ngẫu. Nhân tộc chính là vạn vật linh trưởng, đều tông thiên tiêu thánh nữ có thể nói tầng tầng lớp lớp. Một vị thiên tư tuyệt thế thánh nữ, tuyệt đối có thể bù đắp được mấy trăm con kiến chúa. Ta nếu có thể cưới nhiều mấy tên thánh nữ tiên tử, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên càng nhanh. Lục Viễn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn không thể lập tức bước vào niết bàn cảnh. Sau đó, hắn đem tất cả kiến tộc sự vụ, toàn bộ giao cho mấy tên dòng dõi quản lý. Bản thân hắn thì là mở ra một vòng mới tu luyện. Không vào niết bàn, tuyệt không xuất quan. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Một cái chớp mắt, liền đi qua thời gian 2 năm. Thái Nhạc Sơn mạch chốt sâu, một cái thô như cánh tay hỏa linh kiến đua, ghé vào một gò núi nhỏ bên trên. Hắn toàn thân đỏ chót, tứ chi run rẩy, tựa hồ chính đang chịu đựng cái gì khó mà chịu được thống khổ. Chỉ gặp trong cơ thể hắn dược lực bằng bạc, hầu như đến tràn đầy mà ra tình trạng, đã vượt qua bản thân có khả năng gánh chịu cực hạn, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lục Viễn 6 con chân dài nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Mất khống chế dược lực giống như cùng hồng thủy vỡ đê, tại Lục Viễn thể nội mạnh mẽ đâm tới, đem bụng của hắn, thân thể, thậm chí là đầu, hết thảy đều nổ bay ra ngoài. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một sợi yếu ớt đến cực điểm kim sắc thần hồn, huyền như nến tàn trong gió giống như trôi nổi ở giữa không trung, phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt. Niết bàn cải mệnh. Bốn chữ này nói đến đơn giản, có thể làm lại khó hơn lên trời. Muốn từ một cái phàm thế sâu kiến chuyển hóa làm tiên tiên sinh linh, trong đó cần thiết trải qua gặp trắc trở cùng gian nguy, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Viễn chính mình mới sẽ minh bạch. Toàn bộ quá trình có thể nói là cựu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn câu diện. Nhưng Lục Viễn từ đầu đến cuối đều không có thốt một tiếng, chỉ là yên lặng nhận thụ lấy đây hết thảy thống khổ cùng lỗ sát. Hắn tận khả năng thôi động thần hồn, ý đồ câu thông thiên địa chi lực. Chỉ bất quá đối với mênh mông thiên địa tới nói, lực lượng của hắn thực tế quá mức nhỏ bé, mặc cho hắn dùng hết tất cả khí lực, đều khó mà dẫn động một ít thiên địa chi lực giáng lâm. Huống chi kiến tộc hạn mức cao nhất quá thấp, tiên thiên liền tồn tại trọng đại thiếu hụt. Giống một chút đắp lên thương chiếu cố thần tộc sinh linh, huyết mạch vô cùng cường đại, vừa ra đời liền có thể dẫn động đại đạo cộng minh. Mà Lục Viễn chỉ là một giới sâu kiến, lại có tư cách gì đạt được thượng thiên coi trọng? Việc đã đến nước này, hắn không có hối hận, chỉ là từng lần một cố gắng nếm thử. Mắt thấy thần hồn của hắn trở nên càng ngày càng hư ảo ảm đạm, sắp tiêu tán lúc, một sợi yếu ớt kỳ dị chi lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể. Một giây sau, Lục Viễn ý thức phi tốc bay vụt, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, phản phất trở về mẫu thân ôm ấp. Tại cái này trồng thiên nhân hợp nhất kỳ diệu trạng thái dưới, hắn có loại gạt mây gặp sương mù, rộng mở trong sáng cảm giác. Nguyên bản sắp tiêu tán thần hồn, giờ phút này lại tại cực tốc lớn mạnh, cũng lại lần nữa biến đến vô cùng cường tráng ngưng thực. Cùng lúc đó, bên trong phương viên 10 dặm, tất cả linh khí phản phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hóa thành một cỗ năng lượng triều tịch hướng nơi đây tụ đến. nặng nề đại địa chi lực xen lẫn tại cùng một chỗ, phát họa ra một bộ bộ xương. Sau đó bành trướng sinh mệnh năng lượng tụ tập tại bạch cốt âm u bên trên, dài ra kinh mạch cùng huyết đủ. Mà giữa thiên địa lưu động phong thổi vào Lục Viễn lồng ngực, hóa thành bàng bạc huyết dịch, giống như giang hà đại hải giống như ở trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi. Cái gì là thoát thai hoàn cốt? Đây chính là thoát thai hoàn cốt. Cái gì là niết bàn trọng sinh? Đây chính là niết bàn trọng sinh. Làm thân thể này dài ra làn da cùng đen nhánh tóc dài sau đó, Lục Viễn chậm rãi mở mắt ra, hai đạo tinh quang nguyện tựa như tia chớp bắn ra, trong hư không phủi đi ra thật dài dấu vết. Mô phỏng 3 năm, cuối cùng thành tiên tiên thân thể. Hắn nắm chặt song quyền, con mắt trước nay chưa có sáng tỏ. Cùng Tiêu Giao cảnh so sánh, niết bàn cảnh cường giả vô luận là thực lực, cũng hoặc là sinh mệnh tầng thứ đều xảy ra chất đồng dạng lột xác. Cuối cùng trực quan một điểm, niết bàn cảnh yêu thú có thể mượn nhờ thiên địa chi lực tái tạo thân thể, lột xác thành tiên tiên sinh linh, tận gốc xương cùng tư chất đều có chỗ tăng lên. Bởi vậy cảnh giới này yêu tộc cũng bị nhân tộc xưng là đại yêu. Từ mặt ngoài nhìn qua, Lục Viễn đã cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Nhưng nếu như nội thị một phen, liền sẽ phát hiện tại trong đầu hắn chính nằm sấp một con kiến nhỏ. Cái kia con kiến chỉ có to bằng móng tay, toàn thân đều là dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Thân thể ngưng thực, sinh động như thật, lộ ra cực kỳ linh động. Mà đây chính là linh hồn của hắn. Niết bàn cảnh đại yêu mặc dù có thể hóa thành hình người, nhưng linh hồn của bọn hắn nhưng vẫn là sẽ bảo trì nguyên trạng. Nếu như muốn biết được một người lai lịch, chỉ cần nhìn linh hồn của hắn hình thái, liền có thể tùy tiện biết được thân phận đối phương cùng nền móng. Nếu các tộc linh hồn bất đồng, cái này nhân tộc cùng yêu tộc phải chăng có thể thông hôn? Sinh ra tới hải tử, lại là người vẫn là yêu. Lục Viễn trong lòng hiện ra một vẻ lo âu. Chương 229, ngũ thế, niết bàn trọng sinh, tiên thiên sinh linh. 2, chương 229, ngũ thế, niết bàn trọng sinh, tiên thiên sinh linh. 2, mặc dù nói tại chủ thế giới, các tộc thông hôn tình huống rất phổ biến, nhưng mỗi cái thế giới bị diện tình huống cũng không giống nhau. Mà hắn mấy năm này một mực đợi tại kiến trong tộc bộ phận, căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Vạn nhất giới này nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa có cách ly sinh sản, cái kia việc vui liền lớn. Về trước vạn trùng cốc, nhìn một chút kiến tộc tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp hiểu rõ ngoại giới tin tức. Lục Viễn lắc đầu, tạm thời đem việc này để ở một bên. Hắn lần này vì đột phá niết bàn cảnh, đã rời đi tổ kiến nửa năm lâu. Mặc dù tại đi ra ngoài trước đó, hắn liền trịnh trọng bàn giao kiến tộc phải khiêm tốn làm việc, tận lực dùng hèn mọn phát dục làm chủ. Có thể những này kiến tộc cứ nói bắt đầu linh trí, nhưng chỉ giới hạn trong đơn giản câu thông cùng giao lưu. Ai biết như thế thời gian mặc kệ, bọn hắn sẽ không náo ra loạn gì. Muốn đến nơi này, Lục Viễn bước chân điểm nhẹ mặt đất, cả người hóa thành một đạo kim hồng hướng nơi xa bay đi. Vạn Trung Cốc, nơi đây lâu dài bị độc trướng bao phủ, hầu như không người dám can đảm đặt chân. Nhưng giờ phút này lại có hơn 10 đạo khí tức cường hãn thân ảnh, chính nhanh chóng xuyên toa ở trong rừng rậm, phản phất là đang truy đuổi lấy người nào. Mà tại hắn nhóm phía trước, một tên quần áo tả tơi thiếu nữ bị đám người truy sát phía dưới, hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể bị ép trốn hướng sâu trong thung lũng. Thiếu nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, vẹn vẹn từ trên thân cái kia tập kích quý báo hoa lệ váy xanh, liền có thể nhìn ra được nàng xuất thân bất phàm. Có thể nàng bây giờ lại đầy người bùn bẩn, chân trần dẫm tại hư thối lá cây cùng bùn đất bên trong, một đôi tựa như thu thủy giống như đôi mắt đẹp bên trong bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Nhanh lên một điểm dừng lại cho ta, phía trước chính là vạn trùng cốc tuyệt địa, chẳng lẽ ngươi tiện nhân này thật muốn chết phải không? Một tên lão giả áo xám tiếng như hồng lôi, lúc này quát lớn đạo. Có thể người thiếu nữ kia nghe vậy, không chỉ có không có dừng bước lại, tốc độ ngược lại còn thêm nhanh thêm mấy phần. Minh Yên công chúa, ngươi ta vợ chồng một trận, hà cớ nháo đến tình trạng như thế đâu? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta hồi đi hoàn thành đính hôn nghi thức, chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không đắc tội ta Huyền Thành Tông, ngay cả ngươi nhóm Thái Quốc hoàng thất đều sẽ bị ngươi liên lụy. Một tên thanh niên áo bào tím ngữ khí rét lạnh uy hiếp nói. Hôm nay vốn nên là hắn ngày đại hôn, có thể Minh Yên làm vị hôn thê của hắn, vậy mà tự mình vào hôn, nhường hắn tại tất cả tân khách cùng sư môn trước mắt mất hết mặt mũi. Thanh niên áo bào tím song quyền nắm chặt, tức đến xanh mét cả mặt mày đến cực điểm. Trong lòng thậm chí nhiều hơn âm thầm quyết định, chờ mình bắt được Minh Yên tiện nhân này, nhất định phải nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Minh Yên nghe vậy thân thể run lên, bước chân có chút chậm dần. Huyền Thanh Tông chính là phương viên vạn dặm cường đại nhất mấy cái tông môn một trong, rất nhiều thế tục vương triều đều muốn ngưỡng vọng sinh tồn. Hắn tông môn nội bộ không chỉ có thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thậm chí truyền ngôn còn có đệ ngũ cảnh cường giả tỏa chấn. Nếu như đại hạ quốc đắc tội Huyền Thanh Tông, chỉ sợ toàn bộ Thái Quốc hoàng thất đều sẽ bị hỏi tội. Nhưng làm nàng vừa nghĩ tới, chính mình cái kia cái gọi là phụ hoàng, từ nhỏ đối mẹ con các nàng chẳng quan tâm, cho dù mẫu thân bệnh chết tại trên giường, đối phương đều chưa từng có hỏi qua nửa câu. Biểu hiện ra, nàng là đại hạ quốc thất công chúa. Trên thực tế, nàng nhưng là kế thừa nửa yêu đê tiện huyết mạch thứ nữ, thở nhỏ liền lọt vào người bên ngoài các loại xa lánh cùng nhà bảo. Tại hoàng tử khác hoàng nữ ngầm đồng ý dưới, liền một tên phổ thông cung nữ đều có thể đối nàng gây khó khăn đủ đường. Lần này đại biện hoàng phòng vì cùng Huyền Thanh Tông nhờ và chút quan hệ, thậm chí nhiều hơn không chút do dự coi nàng là trở thành thông gia công cụ. Từ đầu đến cuối cũng không có ở ý qua sống chết của nàng. Nghĩ tới những thứ này, Minh Yên nguyên bản dao động ánh mắt, giờ phút này lại lần nữa biến phải vô cùng kiên định. Nàng cho dù chết tại vạn trùng cốc, cũng tuyệt đối sẽ không cùng thanh niên áo bào tím trở về thành thân. Làm nàng vừa bước vào vạn trùng cốc, nồng đậm độc trướng lập tức từ bốn phương tám hướng vào tới. Xương độc này cực kỳ hung mãnh quỷ dị, cho dù nàng đình chỉ hô hấp, khí độc đều có thể thuận lấy lỗ chân lông, dung nhập huyết dịch bên trong. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Minh Yên liền sắc mặt tím xanh biến thành màu đen, lỗ mũi có máu đen nhỏ xuống, hiển nhiên là thân chúng kịch độc, không bao lâu liền sẽ độc phát thân vong. Có thể nàng từ đầu đến cuối đều không có dừng bước lại, mà là gượng chống lấy thất tha thất thểu thân thể, trốn vào vạn trùng cốc chỗ sâu. Lâm sư minh, chúng ta còn muốn truy vào đi sao? Có Huyền Thanh Tông đệ tử tại cốc bên ngoài dừng bước lại, không nhịn được lên tiếng hỏi. Lâm Hạo quên đi thôi, vạn trùng cốc kịch độc mãnh liệt, liền ra tỏa cảnh tu luyện giả cũng không dám xông vào. Thiện nhân này đã trúng độc, tuyệt đối không sống tới ngày mai. Tên kia lão giả áo xám lắc đầu, không nguyện ý dùng trên người mạo hiểm. Hắn chỉ là nửa bước tiêu giao cảnh, nếu như tùy tiện bước vào trong đó, ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì? Huống chi một tên đê tiện nửa yêu, căn bản không đáng giá hắn bước lên to lớn như vậy phong hiểm. Đáng chết! Nhìn xem Minh Yên thân ảnh càng chạy càng xa, Lâm Hạo chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng nổ, lồng ngực đều nhanh nổ. Hắn tức hồn hện, vì phát tiết lửa giận, tiện tay một trường ảnh ở bên cạnh một tòa thổ trên đồi. Hắn chính là ra tỏa cảnh tu luyện giả, nén giận một kích phía dưới, có thể khai sơn phá thạch. Mà tòa kia mô đất tầm vang nổ bể ra đến, tránh nút ở bên trong vô số con kiến nhất thời mất mạng. Những này con kiến hảo hảo kỳ quái, vì sao lão phu cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Lão giả áo xám kinh nghi một tiếng, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mặt đất kia bên trên con kiến thi thể đều có lớn chừng ngón cái, càng làm bọn hắn hơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, những này con kiến thể nội vậy mà vẫn tồn tại một cỗ tinh thuần linh khí. Bất quá là một bầy kiến hôi thôi, có cái gì kỳ quái đâu? Lâm Hạo lạnh hừ một tiếng, hắn đang đứng ở nỗi nóng, nơi nào có ý nghĩ đi quan tâm cái gì con kiến? Ngay tại lúc tòa kia mô đất san thành bình địa sau đó, vị tại mặt đất chỗ sâu hỏa linh kiến lại nghĩ lầm có ngoại địch xâm lấn, lúc này từ tổ kiến bên trong chui ra, đối Lâm Hạo bọn người phát động tiến công. Một bầy kiến hôi mà thôi, còn dám ở trước mặt ta quát tháo. Lâm Hạo giận quá mà cười. Vị hôn thê của hắn tự mình đào hôn cũng đã là vô cùng nhục nhã, bây giờ liền một nhóm con kiến cũng dám đối với hắn dương nhanh múa bước. Thật chẳng lẽ cho là hắn dễ khi dễ sao? Hắn dưới cơn thịnh nộ, lập tức bấm niệm pháp quyết bắt ấn, liên tiếp ném ra mấy cái hỏa cầu. Những ngọn lửa này đều là từ linh khí hội tụ mà thành, giống như giỏi trong xương giống như, dính chi đã đốt, đồng thời có thể dùng kim đoạn sát, nắm giữ kinh khủng nhiệt độ cao. Nương theo lấy một trận lốt bốt tiếng vang, mấy chục vạn chỉ hỏa linh kiến bị ngọn lửa nơi bao bọc, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Thế lửa hung mãnh, khói đen cuồn cuộn, trong không khí đều tràn ngập một loại huyết nhục bị đốt cháy khét mùi. Nhưng mà sau một khắc, lại thành công mảnh liên miên hỏa linh kiến từ hang động chỗ sâu leo ra, giống như nước thủy triều, tranh nhau chen lấn hướng Lâm Hạo bọn người mãnh liệt mà đi. Lâm Hạo được rồi, tình huống có điểm gì là lạ, nơi đây không nên ở lâu. Lão giả áo xám khẽ nhíu mày, nhận ra được một ít dị thường. Vạn trùng cấp phụ cận tại sao có thể có nhiều như vậy con kiến? Có thể lão giả vừa dứt lời, liền nhìn thấy dùng mình một màn. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, phu cận đột nhiên xuất hiện vô số chỉ to như chuột biến dị hám sơn ma kiến, đầy khắp núi đồi, vô biên vô tận. Trong mấy mắt, bọn hắn rơi vào một mảnh từ kiến tộc tạo thành giang hà đại hải bên trong. Chương 230, ngũ thế, thái cổ long tộc, huyết mạch khôi phủ. Chương 230, ngũ thế, thái cổ long tộc, huyết mạch khôi phủ. Đây là cái quỷ gì? Một nhóm so với chuột còn lớn hơn con kiến. Vạn trùng cốc bên ngoài, nguyên bản ngay tại tùy ý đồ sát hỏa linh kiến Lâm Hạo, giờ phút này nhìn thấy cái kia đầy khắp núi đồi biến dị hám sơn ma kiến lúc, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đặc biệt là bảy kiến phía trước, còn có mười mấy con hám sơn ma kiến thân thể dị thường khôi ngô, hầu như có phổ thông sơn miêu lớn nhỏ. Hắn thể nội linh khí nồng đậm, vậy mà tản mát ra một cỗ gia tỏa cảnh yêu thú khí tức. Đây chính là bảy kiến hám sơn ma kiến vương. Mười mấy con có thể so với gia tỏa cảnh cường giả con kiến. Lúc nào chỉ là một giới sâu kiến, vậy mà cũng có thể cường đại đến mức độ này. Lâm Hạo cẩn thận một chút, những này con kiến chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm hám sơn ma kiến vương, càng xem càng kinh hãi. Nếu như chỉ là một hai con kiến xảy ra biến dị thì cũng thôi đi. Dù sao huyền huyễn thế giới mênh mông ngông ngẩn, có vô số tạo hóa cùng cơ duyên. Cho dù là một cây cỏ, đều có khả năng trưởng thành đến chặt đứt ngôi sao tình trạng. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, tất cả hám sơn ma kiến khí tức trong người đều đồng căn đồng nguyên, giống nhau như lúc, phản phất là tu luyện cùng một môn công pháp. Những này con kiến vậy mà có thể tu luyện, công pháp của bọn nó lại là đến từ chỗ nào? Một cái có gia tỏa cảnh thực lực con kiến, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu như đám này con kiến nắm giữ phương pháp tu luyện, vậy chuyện này liền không phải chuyện bừa. Lão giả áo xám có thể khẳng định, tin tức này một khi truyền đi, toàn bộ huyền vực đều đem vì thế mà chấn động. Chỉ là sâu kiến đều có thể bước vào con đường tu luyện, nói không chừng bọn chúng nắm trong tay nào đó cường đại yêu tộc truyền thừa. Ta nếu là đem tin tức này bẩm báo cho tông môn, nhất định có thể được đến trọng thưởng. Lão giả áo xám ánh mắt lấp lóe, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám kia hám sơn ma kiến, tựa như là đang đánh giá cái gì tuyệt thế chất bảo. Yêu tộc truyền thừa giá trị liên thành, cho dù nhân tộc không cách nào tu luyện, nhưng cầm tới đều đại thương hội cũng có thể bán ra một cái giá trên trời. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới độc chiếm. Có thể lão giả áo xám trong lòng mới vừa dâng lên ý nghĩ này, liền chợt bỏ đi đem nó chiếm thành của mình ý nghĩ. Dù sao yêu tộc truyền thừa dính líu quá lớn, cái này cái cọc nhân quả không phải hắn có khả năng gánh chịu. Muốn đến nơi này, lão giả áo xám lúc này thúc giục linh lực, hóa vì một con linh khí cự trường, nắm lên mấy chục con hám sơn ma kiến, đem nó ném vào trong chữ vật giới chỉ. Mà hắn một cử động kia, cũng đưa tới toàn bộ bảy kiến phẫn nộ. Cái kia mười mấy con hám sơn ma kiến vương gào thét một tiếng, dồn dập xuất lĩnh kiến tộc đại quân từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Hạo bọn người trùng sát mà đến. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước nơi này lại nói. Lão giả áo xám thấy mí mắt chực nhảy, vội vàng nói một tiếng, liền vội vàng hướng ngoài dãy núi vây chạy tới. Hắn mặc dù thực lực thâm hậu, khoảng cách tiêu giao cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng trước mắt này nhóm Hám Sơn Ma Kiến số lượng thực tế quá nhiều rồi. Lại thêm chi rất nhiều Hám Sơn Ma Kiến đã đạp vào con đường tu hành. Thân thể của bọn họ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đã có thể miễn dịch đại bộ phận đề cấp pháp thuật tổn thương. Thành quân kết đội phía dưới, đủ để đem lão giả áo xám tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Đi. Lâm Hạo các loại người tê cả da đầu, cũng không dám ở chỗ này dừng lại thêm. Mà Hám Sơn Ma Kiến cứ việc số lượng đông đảo, nhưng như thế nào hơn được nắm giữ nhiều loại võ kỹ cùng binh khí nhân tộc tu luyện giả. Chỉ gặp lão giả áo xám đưa tay một chỉ, đầy trời linh khí tụ đến, ngưng tụ thành vô số đạo kiếm mang. Những này kiếm mang hàn mang lạnh thấu xương, chém sắc như chém bùn, có thể tùy tiện xuyên thủng Hám Sơn Ma Kiến phòng ngự. Đặc biệt là tại lão giả áo xám điều khiển dưới, tất cả kiếm mang hóa thành một đầu kiếm khí trường long, ngạnh sinh sinh chưa từng một bên vô tận kiến tộc trong đại quân, giết ra một con đường sống. Phốc phốc phốc. Từng đầu Hám Sơn Ma Kiến còn chưa phản ứng kịp, thân thể cũng đã bị sắc bén kiếm mang xuyên thủng, cắt thành vô số mảnh vỡ. Cho dù mạnh như Hám Sơn Ma Kiến Vương, cũng người bị thương nặng, toàn thân máu me đầm địa, nằm trong vũng máu, đã mất đi năng lực tác chiến. Lý Ba chiêu này kiếm khí hóa long đã đăng phong tạo cực, chỉ sợ liền tiêu giao cảnh cường giả một kích cũng không gì hơn cái này. Lâm Hạo không kìm được vui mừng, là lao giả thực lực cường đại mà cảm thấy phấn chấn. Chính khi bọn hắn chạy thoát, chuẩn bị nên ngang rời đi, một vệt kim quang nhưng từ chân trời gào thét mà đến, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt bọn hắn. Ngự không phi hành, đây là tiêu giao cảnh cường giả. Lão giả áo xám bọn người con ngươi co rụt lại, lúc này đã ngừng lại bước chân. Trước mắt gã thiếu niên này, khuôn mặt ngây ngô non nớt, mặc trên người toàn thân bẩn thỉu áo da thu phục, tựa như một cái ăn lông ở lô dã nhân. Có thể khí tức của hắn lại uyên thâm như biển, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Huyền Thanh Tông thân truyền đệ tử Lâm Hạo, bái kiến tiền bối. Lâm Hạo thấy thế, sắc mặt biến hóa, lúc này vượt qua đám người ra, ngay đầu tiên tự giới thiệu. Những người khác cũng là hoảng bước lên phía trước, không mình hành lễ. Lão giả áo xám mặc dù khoảng cách tiêu giao cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng hắn đã tuổi già sức yếu, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội phóng ra một bước này. Mà Lâm Hạo vô luận là thân phận, cũng hoặc là tiềm lực, đều xa xa tại lão giả áo xám phía trên. Bởi vậy đám người bọn họ bên trong, tự nhiên là dùng hắn làm chủ. Những này kiến tộc không có duyên với các ngươi không thủ, các ngươi vì sao muốn thống hạ sát thủ? Lục Viễn nhìn lướt qua nơi xa chồng chất như núi kiến ma thi thể, ngựa khí băng lãnh mà hỏi. Lâm Hạo trong lòng hơi rét, nói thầm một tiếng không ổn. Những này kiến tộc lai lịch bất phàm, nắm giữ công pháp tu hành, rất có thể chính là người trước mắt bồi dưỡng. Bây giờ Lục Viễn ngăn cản đường đi của bọn họ, hiển nhiên là muốn hương sư vấn tội. Tiền bối, những này kiến tộc vô cớ công kích chúng ta vì tự vệ, lúc này mới bị bách xuất thủ. Như có chỗ mạo phạm, ta Huyền Thanh Tông có thể bồi thường chỗ có tổn thất. Lâm Hạo cố ý đem Huyền Thanh Tông ba chữ cắn phải đặc biệt trọng. Huyền Thanh Tông mặc dù tại Huyền Bực chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng dù gì cũng là có đệ ngũ cảnh cường giả chấn giữ tông môn. Mà hắn mang ra Huyền Thanh Tông danh tiếng, chính là vì chấn nhiếp Lục Viễn, nhường hắn không dám đối nhóm người mình động thủ. Huyền Thanh Tông, đã các ngươi muốn bồi thường, vậy liền dùng mạng đền mạng đi. Có thể Lục Viễn lại bất vi sở động. Bất kể hắn là cái gì Huyền Thanh Tông, chỉ cần dám can đảm trêu chọc chính mình, trực tiếp toàn bộ chấn sát. Huống chi niết bàn cảnh tu luyện giả linh giác cường đại. Sớm khi nhìn đến đám người này thời điểm, Lục Viễn liền từ lão giả chữ vật giới chỉ bên trong, mơ hồ cảm nhận được Hám Sơn Ma Kiến khí tức. Hiển nhiên những người này miệng đầy hoang ngôn, rõ ràng là có mưu đồ khác. Lục Viễn lười nhắc cùng Lâm Hạo bọn người nói nhảm, thiện tay vung lên. Một cỗ bàng bạc thiên địa chi lực bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tòa núi lớn hướng Lâm Hạo một đoàn người trấn áp tới. Thiên tiên sinh linh, nhục thân cường hãn, thần hồn vững chắc. Dù Lục Viễn thực lực hôm nay, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem một phương thành trì san thành bình địa. Mà Lâm Hạo trong những người này, mạnh nhất lão giả áo xám cũng chỉ bất quá ra tỏa cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể là Lục Viễn đối thủ? Ngươi là? Niết bàn cảnh cường giả. Lão giả áo xám cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nếu như sớm biết những này kiến tộc thuộc về một vị niết bàn cường giả, cho dù cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền rên lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Tới với Lâm Hạo mấy người cũng là giống như dưa hấu nổ bể ra đến, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Ngay sau đó, Lục Viễn theo tay khẽ vẫy, lão giả áo xám chứa vật giới chỉ trực tiếp rơi thẳng vào trong tay hắn. Lão giả đã chết, chiếc nhẫn kia cũng thành vật vô chủ. Chương 230, ngũ thế, thái cổ long tộc, huyết mạch khôi phục, 2, chương 230, ngũ thế, thái cổ long tộc, huyết mạch khôi phục, 2, mà hắn thần niệm cũng không trở ngại chút nào, thuận lợi thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong. Chiếc nhẫn kia không gian không lớn, chỉ có nửa cái gian phòng tả hữu diện tích. Bên trong chỉ có mấy chục khối linh thạch cùng với một chút võ kỹ cấp thấp cùng bí tịch. Trừ cái đó ra, liên chỉ còn lại có mấy chục con Hám Sơn Ma Kiến tới lúc gấp rút phải xoay quanh, không biết như thế nào cho phải. Lục Viễn vừa đem đám này Hám Sơn Ma Kiến thả tới mặt đất, bọn chúng cảm ứng được Lục Viễn trên thân phát tán lấy kiến vua khí tức, liền lập tức dùng cái đầu nhỏ thân mật cọ sát hắn ống quần. Sau đó hắn lại đem còn lại mấy cái Hám Sơn Ma Kiến vương kêu đi qua, cẩn thận hỏi thăm một phen, cái này hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói là ngoại trừ đám người này bên ngoài, còn có người bước vào vạn trùng cốc. Nghe được Lục Viễn lời nói, Hám Sơn Ma Kiến vương dùng sức gật gật đầu. Được thôi, các ngươi làm sạch trước chiến trường, cứu trợ thương binh, ta vào xem. Lục Viễn bước vào vạn trùng cốc, động dùng thần niệm quét qua, quả nhiên ở bên trong phát hiện một thiếu nữ. Nàng ghé xỉu ở dưới một cây đại thụ, toàn thân tím xanh biến thành màu đen, thất khiếu không ngừng có máu đen nhỏ xuống. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ độc phát thân vong. Nhưng mà nàng cho dù nộ độc hôn mê, trong tay đều gắt gao nắm một mai long văn ngọc bội, chưa từng bung ra mảy may. Ngọc bội chính diện khắc lấy một cái chữ, mặt sau thì là Minh Yên hai chữ. Hơn nữa thiếu nữ nhìn qua chỉ có tôi thể huyết cảnh thực lực, nhưng thể nội lại tản ra một ít yêu tộc khí tức. Ý vị này, nàng cũng không phải là yêu tộc hóa hình, mà là một tên nửa yêu. Nếu giới này tồn tại nửa yêu, vậy nói rõ nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa hoàn toàn chính xác có thể thông hôn. Lục Viễn có chút hiểu được đạo. Hắn xa xa nhìn Minh Yên một chút, liền quay người hướng sơn cốc bên ngoài đi đến. Này người thân phận không rõ, là địch hay bạn cũng không biết, Lục Viễn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay cứu trị. Huống chi Minh Yên thực lực thấp kém, lại tại vạn trùng cốc lưu lại quá lâu, đã sớm kịch độc công tâm, không có thuốc nào cứu được. Cho dù Lục Viễn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cứu nàng. Nhưng lại tại Lục Viễn sắp đi ra khỏi sơn cốc lúc, sắp độc phát thân vong Minh Yên, trên thân đột nhiên nở rộ một trận hào quang óng ánh. Tại cái kia chói lọi hào quang bên trong, có một cái hình rồng hư ảnh đằng vân giá vũ, phóng lên tận trời, hiển hóa ở trong thiên địa. Hình rồng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ cổ lão mênh mông uy áp dùng nó làm trung tâm, ầm vang hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cỗ uy áp này kinh khủng đến cực hạn, tựa như là có một đầu đến từ viễn cổ hoang dã thái cổ thần long đống nhiên giáng lâm ở chỗ này. Tại cỗ uy áp này làm kinh sợ, vạn thú thần phục, thiên địa nghẹn nào. Liên Lục Viễn đều cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây là thái cổ long tộc huyết mạch chi lực. Lục Viễn bỗng nhiên quay người, khó có thể tin nhìn về phía Minh Yên. Thái cổ long tộc chính là thế gian trí cường chủng tộc một trong, là cùng côn bằng, chân hoàng, kỳ lân các loại thần thú nổi danh truyền thuyết sinh vật. Hắn nhục thân mạnh mẽ, đủ để hủy thiên diệt địa, giống lạc tinh thần. Phàm là có thể cùng thái cổ long tộc nhấc lên một đinh nửa điểm quan hệ sinh linh, đều đủ để được xưng tụng thiên tư tuyệt thế, có thể khinh thường quần hùng. Chỉ bất quá thái cổ long tộc cứ việc thực lực kinh khủng, nhưng dòng dõi lại cực kỳ thưa thớt. Chân chính thái cổ long tộc huyết mạch mới có lẽ đã từ trên đời tuyệt tích. Phàm là xuất hiện hư hư thực thực nắm giữ thái cổ long tộc huyết mạch sinh linh, đều sẽ gặp phải đều bực cường giả điên cuồng tranh đoạt. Cho dù máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán đều sẽ không tiếc. Nhưng mà Lục Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt tên này sắp gặp tử vong thiếu nữ, vậy mà nắm giữ thái cổ long tộc huyết mạch. Đặc biệt là tại Lục Viễn cảm nhận bên trong, Minh Yên thái cổ long tộc huyết mạch cực kỳ thuần khiết, tuyệt đối không phải những cái kia giao long hoặc mãng xà những cái kia tạp huyết hậu duệ chỗ có thể sánh được. Nếu là nàng có thể thuận lợi trưởng thành, nhất định có thể trở thành dưới vùng trời sao này cường đại nhất trí cường giả một trong. Bất quá Minh Yên trạng thái đáng lo, mặc dù tại sắp chết trạng thái dưới, đánh bại đánh bại đã thức tỉnh bản thân thái cổ long tộc huyết mạch. Có thể chính nàng lại chỉ là một giới nửa yêu, tố chất thân thể kém xa tít tắp những cái kia thuần huyết chân long dòng dõi. Nếu là nàng tiến hành theo chất lượng, từ lúc vừa ra đời liền dùng bảo dược cùng linh đan ôn dưỡng thân thể, rèn luyện căn cốt, nói không chừng còn có thể gánh chịu cường đại như thế huyết mạch cùng lực lượng. Nhưng bây giờ nàng bị ép thức tỉnh, lại thêm chi tình trạng cơ thể cực kém. Cái này cái cọc thiên đại tạo hóa, không những không cách nào khiến nàng niết bàn trọng sinh, ngược lại sẽ còn cướp đi tính mạng của nàng. Chân long huyết mạch bá đạo mãnh liệt, như thế nào nửa yêu có khả năng tiếp nhận? Lục Viễn lắc đầu thở dài nói, mắt thấy Minh Yên thân thể sắp sụp đổ lúc, Lục Viễn không còn khoanh tay đứng nhìn, mà là quyết định xuất thủ cứu nàng. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lục Viễn đồn công an có kiến tộc, khắp nơi sưu tập linh dược rèn luyện thuốc thang, cũng không tiếc dùng bản thân bản mệnh tinh huyết, là Minh Yên tẩy lễ nhục thân cùng căn cốt. Thủ đoạn hắn ra hết, hầu như bỏ ra nửa cái mạng, cái này mới miễn cưỡng trợ giúp Minh Yên ổn định thương thế. Bất quá chỉ là kế tạm thời, nếu như muốn hoàn toàn phát huy ra thái cổ long tộc huyết mạch lực lượng, nhất định phải có cải tử hoàn sinh loại kia vô thượng linh dược bảo đan, trợ giúp nàng thoát thai hoàn cốt mới được. Đồng thời Lục Viễn cũng âm thầm kinh hãi, bởi vì tùy theo huyết mạch thức tỉnh, Minh Yên cho dù ở vào trạng thái hôn mê, thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền từ tôi thể huyết cảnh hậu kỳ bước vào gia tỏa cảnh giới viên mãn. Nếu như theo tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu, nàng liền có thể trở thành một tên tiêu giao cảnh cường giả. Cái này lệnh Lục Viễn cảm khái và phần. Người so với người, tức trên người. Hắn tân tân khổ, ngày đêm cày cấy, lúc trước đều bỏ ra thời gian một năm mới có thể bước vào tiêu giao cảnh thế giới. Nhưng Minh Yên cái này dùng bao lâu thời gian? Hơn nữa nàng đây là sơ bộ thức tỉnh, tu hành tốc độ liền đã khủng bố như thế. Nếu như chờ nàng huyết mạch hoàn toàn khôi phục sau đó, thực lực lại đều sẽ cường đại đến kinh khủng bực nào tình trạng. Đang lúc Lục Viễn là Minh Yên trị liệu thương thế thời điểm, ngoại giới lại sôi trào. Minh Yên công chúa tự mình vào hôn, lệnh đại hạ quốc hổ thẹn thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất chính là Lâm Hạo làm Huyền Thanh Tông đại trưởng lao thân truyền đệ tử, vì truy hồi Minh Yên công chúa, một đi không trở lại, vậy mà đã mất đi tung tích. Phải biết Lâm Hạo năm nay gần 20 tuổi, cũng đã bước vào đệ nhị cảnh. Bực này tư chất cùng thiên phú, cho dù phóng nhãn toàn bộ Huyền Thanh Tông cũng không nhiều gặp, lại càng không cần phải nói. Lâm Hạo còn ra từ tu hành đại tộc Lâm gia, chính là Lâm gia gia chủ trưởng tử. Hắn thân phận cùng địa vị, thậm chí so với đại hạ quốc hoàng tử hoàng nữ đều muốn tôn quý hiển hách. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, toàn bộ đại hạ quốc đều đem bị hỏi tội. Làm tin tức truyền về Huyền Thanh Tông, đại trưởng lão tự thân xuất quan xem, lúc này mới phát hiện Lâm Hạo các loại linh hồn của con người bệnh bại vậy mà vỡ thành một miệng. Đây cũng chính là nói, Lâm Hạo đám người đã gặp bất chắc. Tin tức truyền ra, Huyền Thanh Tông lôi đình tức giận, thét ra lệnh đại hạ quốc hoàng thất trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm tới hung thủ giết người. Bằng không đại hạ quốc hoàng thất phải có họa sát thân. Mà Lâm Hạo mẫu thân biết được việc này, thậm chí nhiều hơn tức giận đến miệng phun tiên huyết, tại chỗ hôn mê. Làm nàng tỉnh táo lại, thậm chí nhiều hơn tráng như điên cuồng. Têu gạo muốn làm cho cả đại hạ quốc, cho con trai của nàng chôn cùng. Chương 231, ngũ thế, hoàng thất lao tổ, niết bàn chi chiến. Chương 231, ngũ thế, hoàng thất lao tổ, niết bàn chi chiến. Đại hạ quốc, Vàng son lộng lẫy trong cung điện, bách quan tề tụ một công đường. Nhưng mà tất cả văn thần võ tướng đều nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Một tên trên người mặc long bào nam tử trung niên, thậm chí nhiều hơn sắc mặt cực kỳ âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Người này chính là đại hạ quốc quốc chủ Lý Việt. Hắn ánh mắt lợi hại giống như cùng như chim ưng, quét mắt quỳ gối bên dưới cung điện phương văn võ bá quan, phảng phất có thể xem thấu tâm tư mọi người. Bệ hạ, Huyền Thanh Tông trước đó không lâu truyền đến tin tức, ra lệnh cho chúng ta trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm tới hung thủ giết người, bằng không. Một tên đại thần âm thanh run rẩy, phá vỡ đại điện tĩnh mịch bầu không khí. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ở đây tất cả trọng thần đều hiểu việc này tính nghiêm trọng. Huyền Thanh Tông chính là phương viên vạn giảm cường đại nhất tu hành môn phái, trong môn cao thủ nhiều như mây, càng có đệ ngũ cảnh tu luyện giả tòa chấn. Hắn thực lực cường đại, có thể nói là một tay che trời, một lời liền có thể quyết định một cái vương triều hưng suy thịnh vong. Mà đại hạ quốc chẳng qua là Huyền Thanh Tông trong phạm vi thế lực, một cái không có ý nghĩa phụ thuộc tiểu quốc thôi. Chuyện lần này không thể coi thường, nếu là xử lý bất đương, không chỉ có bọn hắn khó thoát tội lỗi, thậm chí toàn bộ đại hạ quốc đều có thể bởi vậy gặp tai họa ngập đầu. Vậy hạ, dựa theo vi thần dò thăm tin tức, Lâm Hạo một đoàn người hư hư thực thực bước vào Thái Nhạc sơn mạch. Hắn nắm giữ ra tỏa cảnh thực lực, bên người lại có Lâm gia lão bộ hộ đạo, ý vị này đánh giết Lâm Hạo người, chí ít cũng là tiêu giao cảnh cường giả. Có trọng thần kín đáo phân tích nói, vậy liền mời lao tổ tự thân đi một chuyến, cần phải dùng thời gian nhanh nhất tìm ra hung thủ giết người. Vậy hạ, cái kia Minh Yên công chúa. Có đại thần do dự một chút, chần chờ mở miệng hỏi. Liêu Minh Yên mặc dù xuất thân không tốt, không có tư cách kế thừa họ hoàng, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cuối cùng đều là đại hạ quốc công chúa. Nếu như dựa theo hoàng thất luật pháp xử trí, nói không chừng còn có thể rơi vào thống khoái. Nhưng nếu là rơi vào dưới cơn thịnh nộ Lâm gia cùng Huyền Thanh Tông trong tay, chỉ sợ Liễu Minh Yên hạ chẳng tất nhiên sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Tức đoạt hoàng thất thân phận, tìm được về sau, đưa nàng giao cho Huyền Thanh Tông xử lý. Lý Việt lạnh giọng nói ra, đáy mắt hiện lên một ít tức giận. Thiên gia không quen, mà Liễu Minh Yên thân phận đê tiện, chẳng qua là một giới nửa yêu chỗ sinh dưới dòng dõi. Nguyên bản hắn dự định đem nó xem như thông gia công cụ, rút ngắn Huyền Thanh Tông quan hệ. Có thể ai có thể nghĩ tới, Liễu Minh Yên tiện nhân này vậy mà lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Cho dù đem nó thiên đao và quả, đều khó mà tả chính mình mối hận trong lòng. Cũng không lâu lắm, Đại Việt hoàng phòng chỗ sâu, có nhất đạo huyết hồng phóng lên tận trời. Đang đăng sắc khí, trực tiếp chạy tới Thái Nhạc Sơn mạch vị trí. Vạn trùng cốc phụ cận, một chỗ tiện tay mở ra giản dị trong động phủ. Lục Viễn chính ngồi trên mặt đất, ở vào trong trạng thái tu luyện. Cứ việc một thế này hắn không có ngộ tính lịch tiên thiên phú gia trì, tốc độ tu luyện không giống trước đó khủng bố như vậy, nhưng con đường tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Dù là Lục Viễn thân có đa tử đa phúc cái này thiên phú, cũng không dám lười biếng mảy may. Mà tại hắn căn phòng cách vách bên trong, Liễu Minh Yên lông mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, đang nằm tại một cái giường đá bên trên, vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê. Nàng lông mi khẽ run, nhẹ anh một tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, rốt cục đã tỉnh lại. Đây là nơi nào? Liễu Minh Yên miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, cảnh giác nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nàng phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một cái lạ lẫm thạch ốc bên trong. Toàn bộ thạch ốc phảng phất là bị người dùng đại khí lực ngạnh sinh sinh từ trong núi lớn bộ phận mở ra tới. Trong phòng không có bất kỳ cái gì cái bàn, chỉ có một trương thô sơ giường đá cùng với một ngọn đèn dầu chiếu sáng. Ta không phải ngộ độc té bất tỉnh sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồi tưởng lại lúc ấy bị kịch độc tra tấn thống khổ, Liễu Minh Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút sợ hãi. Chỉ bất quá nàng giờ phút này lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, khôi phục chỗ có thương thế, đồng thời vậy mà giữa bất chi bất giác bước vào ra tòa cảnh. Không chỉ có như thế, tại Liễu Minh Yên cảm nhận bên trong, trong cơ thể mình phảng phất còn ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng kinh khủng. Nhưng nàng đấy lòng sinh ra một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Người đã tỉnh. Nghe được động tĩnh, Lục Viễn kết thúc tu luyện, từ căn phòng cách vách đi tới. Liễu Minh Yên nhìn xem đặt ở đầu giường thuốc thang, cùng với Lục Viễn hơi có vẻ mệt mỏi vẻ mặt, lấy nàng cực kỳ thông minh, chỗ nào vẫn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này chống đỡ lấy thân thể, không mình hành lễ đạo. Tiểu nữ tử Liễu Minh Yên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lục Viễn gật gật đầu. Liễu Minh Yên hiểu được có ơn tất báo, hiển nhiên phẩm tính không sai, cũng không uổng chính mình tiêu phí như thế đại giới cứu nàng. Đúng rồi, tiền bối, xin hỏi Lâm Hạo những người kia. Liễu Minh Yên giống là nhớ ra cái gì đó, lập tức tiêu bội hỏi. Lâm Hạo khí lượng chật hẹp, có thù tất báo, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà từ Lục Viễn ở lại hoàn cảnh đến xem, hắn chẳng qua là một giới sơn gia tán tu, lại như thế nào treo chọc được thế lực cường đại Lâm gia cùng Huyền Thanh Tông. Nếu như bởi vì chính mình mà đem Lục Viễn liên lụy đến trong chuyện này, cái kia nàng khẳng định sẽ ấy náy bạc phần. Đã chết. Lục Viễn hời hợt nói. Xong. Nghe được câu này, Liễu Minh Yên như bị sét đánh, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng không sợ đắc tội Huyền Thanh Tông cùng Lâm gia, lại duy chỉ có lo lắng sẽ liên lụy đến người vô tội. Tiền bối ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, cái kia Lâm Hạo đến từ Huyền Thanh Tông, bối cảnh 10 điểm thâm hậu, ngươi giết hắn, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất cả kết quả đều do một mình ta gánh chịu. Tiền bối ân cứu mạng, tiểu nữ tử kiếp này không thể báo đáp, chỉ có thể đợi sau lại báo đáp. Liễu Minh Yên đều cũng đến phát khóc, vội vàng thúc giục Lục rời đi xa nơi đây. Nàng mặc dù xuất từ hoàng thất tông tộc, ý nghĩ lại rất đơn thuần, tha rằng lấy mệnh để tội, cũng không muốn nhường Lục Viễn bị liên lụy. Đang khi nói chuyện, Liễu Minh Yên xuất ra cái viên kia hình rồng ngọc bội, cưỡng ép nhét vào Lục Viễn trong tay. Tiền bối, mẫu thân nói đây là tộc ta thân phận lệnh bài, có thể bằng trước đây hướng tộc ta tổ địa thu hoạch được phù hộ. Chỉ bất quá tộc ta xuống dốc quá lâu, đã thất lạc tổ địa vị trí cụ thể. Liễu Minh Nghiên nhìn xem cái viên kia ngọc bội, ánh mắt có chút thương cảm. Lục Viễn nhìn thấy nàng lo lắng bộ dáng, trong lòng hảo cảm với nàng ngược lại là tăng lên mấy phần, luôn luôn băng lãnh hờ hững thanh âm cũng hiếm thấy nhu hòa không ít. Ngươi không cần lo lắng, Lục Mô mặc dù tu vi thường thường, nhưng chỉ là một cái huyền thanh tông, còn không có tư cách bị ta để vào mắt. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh, lại để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Thiên Kiến Thần Công chính là làm kiến tộc chế tạo riêng trí cường công pháp, tồn tại lấy yếu chống mạnh, hóa mục nát thành thần kỳ vô thượng bí lực. Lại càng không cần phải nói, hắn bước vào niết bàn cảnh sau đó, sớm đã thực hiện sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt, lột xác thành tiên thiên sinh linh. Chương 231, ngũ thế, hoàng thất lao tổ, niết bàn chi chiến 2. Chương 231, ngũ thế, hoàng thất lao tổ, niết bàn chi chiến 2. Dùng hắn bây giờ thực lực, cho dù gặp được đệ ngũ cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Có thể lâm ra cùng Huyền Thanh Tông bọn hắn. Liễu Minh Nghiên còn muốn khuyên cái gì, lại bị Lục Viễn cưỡng ép đánh gãy. Người an tâm lưu ở nơi đây chữa thương là được, ta tự sẽ giải quyết tất cả phiền phức. Đối mặt Lục Viễn cái kia không thể nghi ngờ bá đạo cùng cường thế, Liễu Minh Nghiên chẳng những không có phản cảm, trong lòng ngược lại có một cô ấm áp chảy qua, cảm nhận được một loại trước nay chưa có an tâm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lục Viễn là vì tốt cho mình. Vốn không có biết, lại nguyện ý liều mình tương trợ. Có thể nói tại nàng tối tăm không ánh mặt trời nhân sinh bên trong, Lục Viễn tuyệt đối là số không nhiều ánh sáng cùng ấm áp. Nhưng trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lục Viễn lại có chút hối hận nhường nàng lưu tại Vạn Trùng Cốc, bởi vì hắn ngoại ý muốn phát hiện. Liễu Minh Nghiên nhìn như khí chất thanh lãnh, nhưng là một cái mười phần lắm lời. Tựa như một cái liễu diễu chim sơn ca, cả ngày đi theo Lục Viễn phía sau cái mông nhắc tới không ngừng. Tiền bối ngươi mau nhìn, nơi này có thật lớn một con kiến ai, so với ta đầu còn muốn đại. Trước kia ta cũng nuôi một con kiến nhỏ, mỗi lần không vui thời điểm, đều sẽ đem phiền lòng sự tình nói cho nó nghe, có thể nó về sau bị tam tỷ dâm chết rồi. Những này con kiến đều là tiền bối ngươi có. Nguyên lai tiền bối ngươi cũng là yêu tộc, bất quá vì cái gì con kiến cũng có thể tu luyện. Tiền bối, cái này hám sơn ma kiến thật xuất khí a, ta có thể dưỡng một con sao? Ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Đến cuối cùng, Lục Viễn thực tế phiền phức vô cùng, tức giận nói. Liễu Minh Nghiên nhìn hắn một cái, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Nàng cúi đầu, hiểu chuyện thả tay xuống bên trong hám sơn ma kiến, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thấy được nàng bộ này ủy khuất đáng thương bộ dáng, Lục Viễn có chút không đành lòng. Ngươi muốn dưỡng liền dưỡng đi, bất quá những này hám sơn ma kiến sẽ tự mình đi sơn mạch chỗ sâu đi săn, ngươi chớ cùng lấy bọn chúng chạy loạn khắp nơi. Thật sao? Tiền bối ngươi thật tốt. Liễu Minh Nghiên mừng rỡ ngẩng đầu, gắt gao ôm đến vùng đất xa xôi cánh tay không buông tay. Tiền bối ngươi biết không, liền phụ hoàng cùng hoàng huynh đều ghét bỏ ta lắm lời, phải dùng kim khâu khe hở ở của ta miệng. Nhưng bọn hắn không biết, thực ra ta khi còn bé cũng không thích nói chuyện. Chỉ là hậu cung quá quần cũng ghé, mẫu thân bệnh nặng một trận, thân thể không tốt, thái y nói muốn nhiều theo nàng tâm sự. Vì đùa mẫu thân vui vẻ, ta chỉ có thể một mực nói, có thể mẫu thân cuối cùng vẫn là chết rồi. Nói đến chỗ thương tâm, Liễu Minh Nghiên ghé vào Lục Viễn trong ngực thấp giọng nhẹ nào, nước mắt làm ướt Lục Viễn quần áo. Dù sao nàng mặc dù là đại hạ quốc công chúa, nhưng bởi vì nửa yêu đê tiện thân phận, lâu dài đều sẽ gặp phải hoàng tử khác hoàng nữ nhằm vào cùng bài xích. Liên một cái bình thường cung nữ đều sẽ đối nàng ác ngôn đối mặt. Từ nhỏ đến lớn, nàng tiếp nhận vô số ác ý cùng lặng lẽ, chỉ có mâu thân cùng Lục Viễn là nàng trong cuộc đời duy nhất ấm áp. Lục Viễn sờ lên đầu của nàng, không khỏi thở dài một hơi. Liễu Minh Nghiên mặc dù thân có thái cổ long tộc huyết mạch, có thể xưng dưới trời sao cường đại nhất thuần huyết sinh linh một trong, nhưng trên thực tế nàng vẫn chỉ là một 15-16 tuổi hải tử, lại thêm ở lâu thâm cung không người làm bạn, ý nghĩ phá lệ đơn thuần. Mà Liễu Minh Nghiên xuất hiện cũng làm cho luôn luôn âm trầm tĩnh mịch Vạn Trùng Cốc nhiều một ít triều khí phồn thịnh sinh khí. Tiền bối, nguyên lai ngươi thịt nướng tay nghề tốt như vậy, ăn quá ngon, thật thật là lợi hại a. Liễu Minh Nghiên ngồi tại trên mặt cỏ, cầm trong tay một cái hương khí bốn phía, nướng đến kim hoàng tiêu hương đùi thỏ, chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Nhìn đến vùng đất xa xôi lật qua lại lửa trại bên trên thịt nướng, cùng với hoàng hôn ánh chiều tà, nội tâm của nàng đột nhiên bị một loại trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc trỗi tràn ngập. Mặc dù mình cùng Lục Viễn nhận thức không lâu, nhưng mấy ngày nay tuyệt đối là nàng cả đời bên trong nhất an tâm, vui sướng nhất, nhất không buồn không lo một quãng thời gian. Không có hoàng cung ngươi lừa ta gạt, cũng không có nhiều như vậy thị phi sự tình. Nếu như có thể như vậy bình bình đạm đạm, cùng tiền bối sống hết đời liền tốt. Liễu Minh Nghiên trộm nhìn lén vận chuyển đường bộ một chút, vẻ mặt bên trên lập tức hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Lục Viễn trải qua nhiều thế giới luân hồi, chỗ nào vẫn không rõ tâm tư của thiếu nữ. Chỉ là phần này yêu thương quá mức thuần túy cùng hứng hực, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết rõ tình hình. Ngay lúc này, nhất đạo huyết hồng từ chân trời gào thét mà đến, tản ra lạnh thấu xương sát ý tốt một đôi cậu nam nữ, dưới ban ngày ban mặt, lại còn dám anh em. Huyết mang tiêu tán, hiện ra một tên lão giả tóc bạc thân ảnh. Lão giả trên người mặc áo bào vàng, khí thế không giận tự uy, toàn thân tản ra dung chuyển trời đất khí tức khủng bố. Thinh Linh cùng Lục Viễn một dạng, cũng là một vị đệ tứ cảnh cường giả. Liễu Minh Nghiên nhìn thấy người này, lòng tràn đầy hoan hỉ lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là lo lắng cùng hoảng sợ. Bởi vì nàng từng tại Tế Thiên Đại Điện phía trên, gặp qua lão giả tóc bạc một mặt, biết rõ thực lực đối phương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tiền bối chạy mau, hắn là đại hạ quốc lão tổ. Liễu Minh Nghiên sắc mặt tái nhợt, ngăn cản trên người ngăn tại Lục Viễn trước mắt, ý đồ vì hắn tranh thủ thời gian. Ta tin rằng ngươi làm sao có lá gan đào hôn, nguyên lai đã sớm có tình nhân. Xem ra Lâm Hạ bọn người chính là bị các ngươi đôi cậu nam nữ này nội ứng ngoại hợp, tàn nhẫn sát hại rồi. Ngươi tiện nhân này cũng dám ăn cây táo rào cây sung, cấu kết người ngoài, đem ta đại càng mặt mũi của hoàng thất đều bức sạch. Lão giả tóc bạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được tức giận quát lớn. Lão giả, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Lại không xách ta cùng Minh Yên chỉ là bèo nước gặp nhau, coi như ta cùng với nàng ở giữa thật có quan hệ gì, lại chỗ nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Lục Viễn lạnh hừ một tiếng, rất phản cảm đối phương mở miệng một tiếng cậu nam nữ. Liêu Minh Yên nghe vậy, ánh mắt thảm đạm. Nguyên lai ta ở tiền bối trong lòng, chỉ là bèo nước gặp nhau bằng hữu bình thường. Từ khi mẫu thân sau khi qua đời, nàng đối với đại hạ quốc tòa kia băng lãnh hoàng cung, không còn có nửa điểm quyến luyến. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Viễn chính là nàng trong cuộc đời duy nhất quang minh cùng hy vọng. Bởi vậy nàng rất để ý Lục Viễn đối cái nhìn của mình. Mà lão giả tóc bạc nghe được Lục Viễn lời nói, lập tức giận không kèm được. Hắn là cao quý đại hạ quốc lão tổ, thân phận có thể nói là tôn sùng đến cực điểm. Bình thường thậm chí Huyền Thanh Tông tông chủ đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn, có thể Lục Viễn một cái miệng còn hôi sữa vàng bao tiểu tử, vậy mà trực khiếu hắn lão giả. Thật can đảm. Đợi ta bắt giữ ngươi đôi cậu nam nữ này, định muốn các ngươi sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, lão giả tóc bạc đã trùng sát mà tới, trong nháy mắt mở ra sinh tử chi chiến. Minh Yên, ngươi xem trọng hòa hậu, đợi ta đi trước chém lão giả này. Lục Viễn không chút hoang mang đem nướng chân thú nhét vào Liễu Minh Yên trong tay. Sau đó cái này thân hình khẽ động, trực tiếp phóng lên tận trời, cùng lão giả tóc bạc chiến tại cùng một chỗ. Tiền bối coi chừng. Liễu Minh Yên lo âu nhắc nhở. Mặc dù nàng thân có thái cổ long tộc huyết mạch, nhưng không có nguyên bộ công pháp cùng bó kỹ, rất khó phát huy ra hoàn toàn thực lực. Lại càng không cần phải nói, nàng thương thế vừa mới khỏi hẳn, nếu là tùy tiện vận dụng cường đại như thế huyết mạch, rất dễ dàng tạo thành thân thể lần nữa sụp đổ. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể một bên không yên lòng lật qua lại thì nướng, một bên cho Lục Viễn ủng hộ độc viên. Suy, chỉ gặp lão giả tóc bạc hai tay lăng không gạch một cái, vô tận linh khí tụ tập mà đến, lập tức ngưng tụ thành hàng ngàn đạo huyết sắc phong nhận, tựa như quét sạch bát hoang như gió bão, hướng Lục Viễn trong nháy mắt kéo tới. Những này huyết sắc phong nhận ẩn chứa thiên địa chi lực, có thể nói là chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén. Nếu là một khi bị cuốn vào trong gió lốc, cho dù niết bàn cường giả đều muốn người bị thương nặng. Chương 232, ngũ thế, ước vạn tinh vực, vạn tộc tranh hùng. Chương 232, ngũ thế, ước vạn tinh vực, vạn tộc tranh hùng. Thái Nhạc Sơn Mạch, đại càng già tổ sừng sững ở giữa không trung. Quanh thân có hàng ngàn đạo huyết sắc phong nhận vần quanh, giống như cùng một tôn chấp trưởng phong bạo thần minh. Mỗi một đạo phong nhận đều sắc bén vô cùng, có thể tùy tiện đánh giết một tên tiêu giao cảnh tu luyện giả. Niết bàn cường giả, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Giống bực này tồn tại một kích toàn lực, đủ để phiên sơn đảo hải, đem một phương thành trì đều đánh thành phế tích. Mà một bên khác, Lục Viễn đứng lơ lửng trên không, trường bào phân phật, khí tức siêu phàm mà cường đại, tựa như một tôn vô địch thiếu niên chí tôn. Trong lúc nhất thời, nhường đứng tại cách đó không xa Liễu Minh Yên đều nhìn ngây dại, mắt thấy cái kia đầy trời phong nhận gào thét mà tới, sắp đem Lục Viễn cắt chém thành vô số mảnh vỡ lúc. Hắn cái này đưa tay nắm tay, lưng giống như đại long cong lên, toàn thân khí huyết cùng kình lực hóa thành một cỗ ngập trời quyền kình, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, đông nhiên đấm ra một quyền. Kiến tộc mặc dù yếu, lại có thể nâng lên tương đương với bản thân gấp trăm lần trọng lượng đồ vật. Mà thiên kiến thần công thậm chí nhiều hơn làm kiến tộc chế tạo riêng vô thượng công pháp. Phương pháp này huyền ảo dị thường, có thể làm cho tu luyện giả bộc phát ra có thể so với bản thân mấy chục lần lực lượng. Đông, làm một quyền này hạ xuống lúc, cả phiến thiên địa đều vì thế mà chấn động. Đầy trời phong nhận bị bàng bạc quyền thế chỗ mang theo, tất cả đều cuốn ngược mà quay về. Ven đường những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ băng liệt, đại địa đều bị quyền kình liên lụy, mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Phúc, lão giả tóc bạc bất ngờ không đề phòng, ngược lại bị phong nhận cùng quyền kình đánh bay ra ngoài, miệng bên trong há miệng phun ra tiên huyết, thân hình bay ngược mấy trăm trượng xa, mới miễn cưỡng ngừng lại coi hắn lần nữa từ mặt đất lúc đứng lên. Cả người tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có trước đó phách lối khí diễm. Ngươi là kiến tộc yêu tu. Lão giả tóc bạc vừa sợ vừa giận, sắc mặt đỏ lên giống như đun sôi gan heo một dạng. Bởi vì từ trên người Lục Viễn tán phát nồng đậm yêu khí đến xem, hắn thân phận chân thật rõ ràng là một đầu niết bàn đại yêu. Tại tất cả yêu trong tộc, kiến tộc đều là đê tiện nhất tộc quần. Có thể lão giả tóc bạc tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đường đường đại hạ quốc lão tổ, vậy mà lại thua ở một con run dế trong tay. Giết. Lục Viễn mắt lộ ra hàn mang, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tay hắn nắm quyền lớn, lần nữa vượt qua mà đến. Một cỗ kim quang lóe ánh, từ hắn mặt ngoài thân thể hiện hiện, đem nó làm nổi bật hiện như thần linh giống như, cho người ta một loại đã cường đại đến không có thể ngang hàng cảm giác. Nửa bước băng quyền. Cái này vốn chỉ là một bản bất nhập lưu đê giai võ kỹ, nhưng giờ phút này trong tay Lục Viễn thi triển đi ra, lại có thể bộc phát ra trời long đất lở lực lượng kinh khủng. Không tốt. Lão giả tóc bạc lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một loại đã lâu nguy cơ sinh tử cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, uy lực của một quyền này đã kinh khủng đến cực hạn, tuyệt đối không có khả năng đón đỡ. Bằng không mà lấy hắn miết bàn cảnh tu vi, đều nhất định khó thoát khỏi cái chết. Sống chết trước mắt, lão giả tóc bạc lại cũng bất chấp gì khác, sử xuất tất cả áp đáy hòm thủ đoạn. Ông, một mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phong cách cổ xưa tấm chắn, đột nhiên từ hư không hiện hiện. Sau đó tấm chắn diện tích đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt giống như cùng một mặt không thể phá vỡ tường thành, một mực ngăn cản tại lão giả tóc bạc trước mắt. Không chỉ có như thế, lão giả tóc bạc mặt ngoài thân thể còn có huyết quang phun trào, cuối cùng nhất là một bộ huyết sắc chiến giáp. Cái kia chiến giáp pha tạp cổ lão, mặt ngoài khắp nơi đều là đao thương kiếm ngân, còn sót lại một chút đỏ sầm vết máu, phản phất năm đó từng trải qua vô số lần đại chiến cùng chém giết. Ầm. Lục Viễn cái kia đủ để băng nước thiên địa một quyền, trung điệp đánh vào phong cách cổ xưa trên tấm chắn. Có thể cái kia phong cách cổ xưa tấm chắn nguy nga như núi, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Lục Viễn chính mình rên lên một tiếng, bị cường đại lực phản chấn đánh bay ra ngoài, thậm chí có thể cách sơn đảng lưu băng kình cũng bị huyết sắc chiến giáp phòng ngự từng khúc tan rã, khó mà đối lao giả tóc bạc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vô dụng, ta cái này ố kim vẫn cùng huyết linh giáp chính là hàng thật giá thật địa giai linh bảo, như thế nào ngươi một giới sâu kiến có thể công phá? Lão giả tóc bạc cười lạnh không thôi, một viên treo tại cổ họng bên trên trái tim rốt cục rơi xuống. Cái này phong cách cổ xưa tâm chắn cùng huyết sắc chiến giáp đều là đại hạ quốc hoàng thất tổ truyền chí bảo. Hắn phòng ngự cường đại, đủ để ngăn chặn đệ ngũ cảnh, tạo hóa cảnh cường giả một kích toàn lực. Tạo hóa cảnh cường giả có thể đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng. Trong đó người nổi bật, thậm chí có thể hướng lên trời đoạt mệnh. So sánh tái tạo bản thân, thoát thai hoán cốt niết bàn cảnh tu luyện giả mà nói, tạo hóa cảnh cường giả có thể bắt được thế gian vạn vật ở giữa cái kia một ít linh tính cùng đạo vận, cùng đem nó hấp thu luyện hóa, bằng vào các loại thủ đoạn tái tạo chân ngã. Từ đó thực hiện huyết mạch, nhục thân cùng với linh hồn hoàn toàn lột xác. Nếu như nói niết bàn cảnh cường giả tiện tay một kích liền có thể tiêu diệt một phương thành trì, bị các đại thế tục vương triều kiêng kỵ lời nói, như vậy giống niết bàn cảnh đẳng cấp này khác kinh khủng tồn tại, trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt một cái thế tục vương triều. Bọn hắn siêu thoát thế tục, quan sát chúng sinh, bị ước vạn sinh linh chỗ cùng bái, dù có mạnh mẽ đến đâu thế tục vương triều đều muốn nơm nớp lo sợ phủ phục ở tại dưới chân. Mà Lục Viễn cứ việc thực lực bất phàm, nhưng hắn chẳng qua là giã lộ xuất thân kiến tộc yêu tu, không có sư môn, không có truyền thừa, không có công pháp cùng vũ khí kể bên người, lại như thế nào có thể công phá lao giả tóc bạc phòng ngự? Thật sao? Ngươi thật sự cho rằng trốn ở xác rùa đen đằng sau, ta liền lấy ngươi không có cách nào? Đối mặt lao giả tóc bạc kêu gạo, Lục Viễn lại không cho là đúng. Không thể phủ nhận cái này hai kiện linh bảo phòng ngự xác thực rất cường đại, có thể kiến tộc am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh. Ầm. Sau một khắc, Lục Viễn đem thiên kiến thần công thôi động đến cực hạn, nắm đấm biển như gió bão mưa rào rơi vào ô kim thuẫn mặt ngoài. Tuy nói cái này hai kiện linh bảo không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh cường giả công kích, nhưng tồn tại thiên kiến thần công gia trì, Lục Viễn lực lượng lại lần nữa tăng vọt không ít. Hắn tựa như một đầu hình người bạo long, đưa tay giơ chân ở giữa, đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Tùy tiện tiêu tán một sợi khí kình, đều đủ để sụp đổ một vùng núi. Đến cuối cùng, tựa như nặng nghề tường thành giống như ô kim thuẫn, ngạnh sinh sinh bị Lục Viễn oanh ra tường đạo vết nứt. Mà lao giả tóc bạc bản thân, thậm chí nhiều hơn trong miệng cuồng thổ tiên huyết, bị Lục Viễn một quyền đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Lão giả tóc bạc đập ầm ầm tiến vào mặt đất mấy trăm trượng chi sâu, toàn bộ Thái Nhạc Sơn mạch cũng giống như xảy ra địa chấn một dạng. Chim thu bốn phía, dãy núi sụp đổ. Đại địa từng khúc rạn nứt, vô số vết rách tuyển như mạng nện hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tiền bối thực lực vậy mà như thế mạnh. Liễu Minh Yên hít một hơi lãnh khí, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Nguyên bản nàng cho rằng Lục Viễn chỉ là một cái bình thường kiến tộc yêu tu, lại không nghĩ rằng có thể đánh phải đại hạ quốc lao tổ không hề có lực hoàn thủ. Ta thật ngốc, thế mà quên chỉ có niết bàn cảnh đại yêu mới có thể hóa hình thành người. Liễu Minh Yên đông nhiên vỗ đầu một cái, mới rốt cục nhớ tới chuyện này. Làm gói bùi tàn đi. Nguyên bản buông bước mặt đất, giờ phút này lại xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Lão giả tóc bạc làm đại hạ quốc lao tổ, giờ phút này lại vô lực nằm tại đáy hố, tứ chi và mèo, toàn thân mình đầy thương tích, liền trên thân huyết sắc chiến giáp đều trở nên ảm đạm vô quang. Hắn hơi thở mong manh, sinh mệnh khí tức hề vải tới cực điểm, giống như cùng nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Khu cụ lão giả tóc bạc hò ra hai ngụm máu tươi, dàn mua đục ngầu trong đôi mắt, tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn cái này hai kiện linh bảo phòng ngự kinh người, có thể chống đỡ cản tạo hóa cảnh cường giả công kích. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lục Viễn chỉ dựa vào huyết đục chi khu, liền suýt nữa oanh bạo cái này hai kiện linh bảo. Đây cũng chính là hắn có linh bảo hộ thể. Chương 232, ngũ thế, ước vạn tinh vực, vạn tộc tranh hùng, 2, chương 232, ngũ thế, ước vạn tinh vực, vạn tộc tranh hùng, 2, bằng không vừa đối mặt, liền sẽ bị Lục Viễn trong nháy mắt oanh sát. Ta là đại hạ quốc lão tổ, ngươi như giết ta, tất nhiên sẽ xông ra gì thiên đại họa. Chỉ cần ngươi thả ta, chỗ có ân oán đều có thể xóa bỏ. Ngươi không là ưa thích Liễu Minh Nghiên, ta làm chủ đưa nàng gả cho ngươi như thế nào? Lão giả tóc bạc hữu khí vô lực nói ra, ngữ khí nửa là uy hiếp, nửa là cầu khẩn. Lục Viễn lại không để ý đến uy hiếp của hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Liễu Minh Nghiên. Cảm nhận được Lục Viễn dò tới ánh mắt, Liễu Minh Nghiên hàm răng cắn môi, suy tư một hồi, dứt khoát quyết nhiên nói ra: "Từ mẫu thân tươi sống bệnh chết một khắc này bắt đầu, ta liền đã cùng đại hạ quốc không có chút nào liên quan. Ngươi tiện nhân này thể nội chạy xuôi ta đại hạ hoàng thất huyết mạch, ngươi đây là khi sư diệt tổ." Lão giả tóc bạc nghe vậy, tức giận đến lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. "Đã như vậy, cái kia liền giết đi." Lục Viễn hời hợt ở giữa, quyết định lão giả sinh tử. "Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta sẽ cùng toàn bộ đại hạ quốc là địch." Tại lão giả tóc bạc hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Lục Viễn tiện tay vung ra một đạo phong nhận, huyền như cắt mơ bỏ giống như, trong nháy mắt cắt lấy lão giả đầu lâu. Sau đó hắn nhặt lên rơi xuống đất ô kim thuẫn, lại đem trên người lão giả huyết linh giáp cùng chứa vật giới chỉ đào xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn mới từ phụ cận nâng lên một toàn núi lớn, trực tiếp lấp đầy chỗ này hố sâu. "Tiền bối, ngươi giết lão tổ, đại hạ quốc cùng Huyền Thanh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Liễu Minh Yên tiến lên giúp Lục Viễn phủi lạc trên mặt quần áo cho bụi, ngữ khí 10 điểm lo lắng. "Không sao, binh tôi tướng đỡ, ngươi an tâm dưỡng thương là được." Lục Viễn đứng chắc tay, bình tĩnh nói. "Ừm." Liễu Minh Yên đáp lại một tiếng, nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt đều là tràn đầy hạnh phúc cùng sùng bái. Sau đó, Lục Viễn từ Liễu Minh Yên trong miệng, cùng với lão giả tóc bạc chữ vật giới chỉ bên trong lưu lại địa tích, rốt cục biết được giới này đại khái tình huống. Giới này tên là Huyền Giới. Huyền Giới mênh mông ngần, nắm giữ ước vạn tu hành tinh vực, cho dù mạnh như thứ 9 cảnh thần tướng cường giả, cũng chưa chắc biết được giới này diện tích đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Mà Lục Viễn bọn hắn ở tại Huyền vực, chẳng qua là Thiên Hoang trăm vực bên trong, không có ý nghĩa một chỗ địa vực thôi. Đến mức Thiên Hoang tinh, cũng chỉ là huyền giới phong phú đông đảo tu hành trong tinh vực, một viên phổ thông tu hành tinh cầu. Ước bạn tinh vực, vạn tộc tranh hùng, đây mới là trung đẳng vị diện cái kia có khí phách. Lục Viễn gật gật đầu. Cùng ngũ tinh ký sinh tu tiên thế giới so sánh, lục tinh huyền huyễn thế giới cương vực hiển nhiên còn mênh mông hơn vô số lần. Diện tích càng lớn, sinh linh càng nhiều, liền mang ý nghĩa giới này thiên địa pháp tắc càng cường đại cùng hoàn thiện. Giống những cái kia bát tinh hoặc cửu tinh cao đẳng vị diện, tùy tiện một hạt bụi nhỏ đều tồn tại 10 vạn thế giới. Hán thiên đạo ý chí cường đại, thậm chí có thể cùng chư thiên ý chí bình khởi bình tọa. Tại cái kia các loại vô thượng tồn tại trước mắt, cho dù mênh mông như huyền giới, đều chẳng qua là một hạt bụi thôi. Việc cấp bách, trước giải quyết đại hạ quốc cùng Huyền Thanh Tông. Tài gia vợ nạp tiếp, bằng vào đa tử đa phúc lớn mạnh thực lực. Lục Viễn nhìn thoáng qua Liễu Minh Nghiên, trong lòng âm thầm suy tư nói: đến niết bàn cảnh thế giới, yêu quái tầm thường huyết mạch đã không cách nào lại đối với hắn cung cấp quá đại ban trợ. Chỉ có những cái kia cử thế hiếm thấy thần thể hoặc thuần huyết sinh linh mới có thể vì Lục Viễn sinh hạ thực lực cường đại hơn dòng dõi. Đương nhiên dưa hái xanh không ngọt. Dù Lục Viễn tính cách cho tới bây giờ đều khinh thường ở lại làm loại kia mang cầu báo, đùa bỡn người khác chuyện tình cảm. Hắn cho dù cưới vợ nạp tiếp, cũng là xây dựng ở đối phương cam tâm tình nguyện trên cơ sở, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu cái gì. Một bên khác, Việt Vương tập cung, đèn đuốc sáng trưng. Đang lúc Việt Vương tại vất vả cần cù cày cấy thời điểm, một trận tiếng rít chói tai âm thanh đột nhiên từ ngoài cung truyền đến, dọa đến thân thể của hắn khẽ run rẩy, suýt nữa tại chỗ không được. Bệ hạ, không xong, việc lớn không tốt. Một tên thái giám từ ngoài cung hô to băng băng mà tới, thở thở không ra hơi, giống là chết cha mẹ một dạng. Người tới, đi xem một chút cái nào đáng chết nô tài, vậy mà hư chấm chuyện tốt, mang xuống chặt. Lý Việt Lôi đỉnh tức giận, vừa định chu kỳ tiểu tộc, nhưng nghe đến câu nói tiếp theo, cả người thân thể run lên, trong nháy mắt có quắc ngồi ở trên giường, nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Lao tổ, chết rồi. Lao tổ hắn chính là đệ tứ cảnh niết bàn cường giả, lại có hoàng thất trí bảo hộ thân, cho dù gặp được đệ ngũ cảnh tạo hóa cường giả cũng có thể dứt ra trở ra, làm sao lại bị người giết chết? Lý Việt sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói ra. Lao giả tóc bạc tu vi cường hành, chính là đại hạ quốc trụ cột, chính là bởi vì có hắn tồn tại, đại hạ hoàng thất mới có thể ngập trong vàng son, hàng đêm sinh ca. Có thể nếu như hắn vừa chết, thì tương đương với đại hạ quốc trời sập. Huống chi địch nhân nếu có thể đánh giết lão giả các bạn, như vậy mang ý nghĩa đối phương chí ít nắm giữ tạo hóa cảnh thực lực. Địch nhân là một vị đệ ngũ cảnh tạo hóa cường giả. Ánh sáng nghĩ tới chỗ này, Lý Việt liền không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng có loại mất hết can đảm cảm giác. Đây chính là đưa tay ở giữa, liền có thể tiêu diệt một phương thế tục vương triều kinh khủng tồn tại a. Giống Huyền Thanh Tông sở dĩ có thể hiệu lệnh tất cả thế tục vương triều, cũng là bởi vì có đệ ngũ cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng đại hạ quốc luôn luôn làm việc khéo đưa đẩy, tại sao lại trêu chọc đến như thế địch nhân cường đại? Lý Việt trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng linh quang lóe lên, trong lòng hiện ra một cái lần đầu tiên ý nghĩ. Không phải là bởi vì Liễu Minh Yên tiện nhân kia. Đột nhiên đào hôn, Lâm Hạ mất tích, lao tổ bỏ mình. Lý Việt tự lẩm bẩm. Nguyên bản khó bề phân biệt sự tình, giờ phút này cũng rốt cục trở nên sáng suốt. Đồng thời hắn ánh mắt lóe lên một sợi tinh quang. Nếu quả như thật giống hắn suy đoán dạng kia, nói không chừng việc này không phải là tai họa ngập đầu, ngược lại là một cái trước nay chưa có kỳ ngộ. Lý Việt ánh mắt sáng tỏ, lập tức hạ lệnh để cho người ta phong tỏa tin tức này. Giấy không bọc được lửa. Khi tin tức kia truyền đến ngoại giới, cả triều trên dưới, tất cả đại thần đều rơi vào trước nay chưa có khủng hoảng bên trong. Nếu như nói địch nhân chỉ là một vị đệ tứ cảnh niết bàn cường giả, lớn như vậy Thái quốc dốc hết tất cả, có lẽ còn có thể lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Nhưng ở một vị đệ ngũ cảnh tạo hóa cường giả trước mắt, cái gọi là thế tục vương triều giống như cùng con kiến hôi, căn bản không chịu nổi một kích. Cho dù là bọn họ dùng hết tất cả, đều chưa hẳn có thể cho đối phương tạo thành một ít tổn thương. Ngoại trừ đại hạ quốc, nhãn tuyến trải rộng hoàng thất các nơi Huyền Thanh Tông, cũng ngay đầu tiên biết được tin tức này. Đại Hạ quốc lao tổ truy tìm hung thủ giết người, nhưng bất hạnh vẫn lạc bỏ mình. Địch nhân hư hư thực thực là một vị đệ ngũ cảnh tạo hóa cường giả. Huyền Thanh Tông sở hữu trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí trước đó một mực gọi dầm dĩ lấy muốn giúp chính mình đệ tử báo thù rửa hận đại trưởng lão đều rơi vào trầm mặc bên trong. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Huyền Thanh Tông chủ nhìn về phía một tên tinh thần dập nhấp nháy tử bảo lão giả, lúc này trầm giọng vấn đạo các trưởng lão khác ánh mắt cũng dồn dập hướng tử bảo lão giả tụ đến. Tử bảo lão giả nhìn như sắc mặt như thường, trên thực tế người đều tê dại. Thấy thế nào? Ta cũng có thể thấy thế nào? Chẳng lẽ lại còn không tiếc đại giới, tiếp tục giúp Lâm Hạo báo thủ? Nói đùa cái gì? Đây chính là một vị đệ ngũ cảnh cường giả. Đừng nói chết chỉ là một cái thân truyền đệ tử, cho dù đối phương giết hắn cha mẹ, hắn đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, đứng ở bên cạnh vỗ tay bảo hay. Chương 233, ngũ thế, một quyền diệt địch nhân, Liễu Minh Yên thần thế. Chương 233, ngũ thế, một quyền diệt địch nhân, Liễu Minh Yên thần thế. Tội nhân Lý Việt, bái kiến tiền bối. Còn xin tiền bối xem ở ta lớn càng ước vạn con dân phấn thượng, có thể tha thứ ta đại hạ hoàng thất mạo phạm tiến hành. Thái Nhạc Sơn Mạch luôn luôn vắng vẻ vạn trung cốc, bây giờ lại trở nên phi thường náo nhiệt. Trên người mặc ngũ trảo kim bảo Lý Việt, giờ phút này chính quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng không thôi. Sau lưng hắn, trên trăm vị văn võ đại thần cũng đồng dạng quỳ hoài không dậy, không dám có câu oán hận nào. Lão giả tóc bạc chính là đại hạ quốc duy nhất một vị niết bàn cảnh cường giả. Hắn một khi bỏ mình, cũng liền mang ý nghĩa đại hạ quốc trời sập. Huống chi đánh giết lão giả tóc bạc người, hư hư thực thực là một vị nắm giữ đệ ngũ cảnh tu vi tạo hóa cảnh cường giả. ở đây đợi động một tí liền có thể tiêu diệt một phương thế tục vương triều kinh khủng tồn tại trước mắt. Đại hạ hoàng thất đừng nói báo thù, ngay cả một ít oán hận cũng không dám có. Cùng lúc đó, một chiếc hình thể khổng lồ khinh chu từ chân trời gào thét mà đến, chậm rãi đáp xuống Lý Việt bọn người cách đó không xa. Trận pháp quan bế, phòng ngự màn sáng biến mất. Một nhóm trên người mặc áo bào màu xanh lam đệ tử lần lượt từ khinh chu nhảy xuống. Mà người cầm đầu chính là một tên tử bảo lão giả. Nó thân hình nhỏ gầy, phần lưng còn xuống, nhưng hai mắt tinh quang rạng rỡ, long hành hổ bộ ở giữa, tự có một cỗ không giận tự uy khí thế khủng bố. Mặt khác văn võ bá quan gặp đến lão giả đều là con ngươi thích chặt, mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Bởi vì người này thình lình lại chính là Huyền Thanh Tông đại trưởng lão Trương Hồng. Gặp qua đại trưởng lão, Lý Việt không dám thất lễ, lúc này từ trên mặt đất đứng lên, đưa tay lau khỏe mắt nước mắt, cái này ôm quyền hành lễ nói. Nhưng mà Trương Hồng lại lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngay trước tất cả văn võ bá quan trước mặt, không nhìn Lý Việt tồn tại. Nếu không phải đại hạ hoàng thất Phàn Viêm phụ thế, ý đồ đưa ra hoàng nữ cùng Lâm Hạo Thông ra lời nói, sự tình như thế nào lại phát triển đến nước này? Nhìn thấy Trương Hồng một chút mặt mũi cũng không cho, Lý Việt sắc mặt xanh trắng đan sen, gắt gao nắm chặt nút ở tay áo dài dưới nắm đấm. Nhưng biểu hiện ra, hắn cũng không dám biểu lộ bất luận cái gì bất mãn. Bằng không chỉ dựa vào Trương Hồng một người, cũng đủ để cho đại hạ hoàng thất phải trả cái giá nặng nề. Thái Nhạc Sơn mạch chính là một giới hẻo lánh chi địa, nhưng chưa từng nghĩ có chân long ở đây tiềm cư. Lão phu Trương Hồng, đại biểu Huyền Thanh Tông đến đây tới cửa bái phỏng, còn xin đạo hữu ra gặp một lần. Trương Hồng đi thẳng tới vạn trùng cốc phía trước, không mình hành lễ, ngựa khí mười điểm cung kính nói: "Vào đi." Nhất đạo trầm thấp thanh âm bình tĩnh, tại Trương Hồng bọn người bên tai vang lên. Trương Hồng nghe vậy, khẽ nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một ít khó mà phát giác không vui. Chính mình đường đường Huyền Thanh Tông đại trưởng lão, có thể tự thân tới cửa bái phỏng, liền đã cho đủ mặt mũi cùng thành ý, nhưng đối phương giá đỡ không khỏi cũng quá lớn. Nhìn ý tứ này, là muốn cho bọn hắn đi gặp mặt hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào, cái này trung quy là một vị hàng thật giá thật đệ ngũ cảnh cường giả. Trương Hồng lại làm sao không đầy, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, mang theo Huyền Thành Tông đệ tử cùng với Lý Việt bọn người bước vào Vạn Trùng Cốc. Vạn Trùng Cốc độc vụ chướng khí đối hạ tam cảnh tu luyện giả, có lẽ còn có chút hiệu quả. Nhưng đối với thân là niết bàn cảnh cường giả Trương Hồng tới nói, những này khí độc giống như cùng bài trí một dạng. Xuy, một đoàn xích sắc hỏa diễm từ trên người hắn bay lên. Ngọn lửa này hừng hực hung mãnh, có thể đốt cháy tất cả ô uế, chính là hết thảy yêu ma quỷ quái khắc tinh. Mới vừa xuất hiện, liên lệnh lâu dài bao phủ tại Vạn Trùng Cốc phía trên xương độc tan thành mây khói, không cách nào đối đám người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tùy theo xương độc tiêu tán, đám người cũng phải dùng thấy rõ ràng Vạn Trùng Cốc nội bộ cảnh tượng. Chỉ gặp tại Vạn Trùng Cốc chỗ sâu, một tên trên người mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng tóc dài thiếu niên, chính sừng sững ở trên ngọn núi, từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Trừ cái đó ra, còn có một tên tướng mạo tuyệt mỹ, làn da bắt nạt xương ngạo tuyết mỹ thiếu nữ chính khéo léo đứng tại thiếu niên bên người. Hai người khí chất xuất trần, tựa như một đôi từ đi ra từ trong tranh thần tiên quyến lữ. Người này chỉ là một đầu niết bàn yêu tu, có thể Trương Hồng nhìn thấy Lục Viễn, lông mày lại nhăn sâu hơn. Hắn vốn cho là có thể giết chết đại hạ quốc lão tổ, chí ít cũng là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Có thể từ trên người Lục Viễn tán phát khí tức đến xem, cũng không tính quá cường đại, thậm chí liền hắn đều có vẻ không bằng. Chẳng lẽ là đại hạ quốc lão tổ tuổi già sức yếu, khí huyết suy bại, cái này mới cho kẻ này thừa dịp cơ hội. Trương Hồng ánh mắt lấp lóe, trong lòng hiện ra tất cả suy đoán. Yêu tộc thể phách cường hành, am hiểu cận thân chém giết. Nếu như đại hạ quốc lão tổ tại không có phòng bị tình huống dưới, bị kẻ này đột nhiên cận thân, xác thực sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhìn đến vùng đất xa xôi cùng Liễu Minh Yên hai người, Lý Việt cũng động. Vốn là hắn còn tưởng rằng bằng vào một phen khổ tình hí kịch, có thể làm Liễu Minh Yên hồi tâm chuyển ý sau đó thông qua nàng cùng Lục Viễn quan hệ trong đó, làm đại hạ quốc hoàng thất thu hoạch được Lục Viễn phù hộ. Sở dĩ cái này không để ý quốc quân mặt mũi, tự thân quỷ địa dập đầu tạ tội. Kết quả ai biết, Liễu Minh Yên tình nhân chỉ là một cái niết bàn cảnh yêu tu. Vậy mình lần này chẳng phải là không công mất mặt xấu hổ. Đạo hữu, ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể bước vào niết bàn cảnh thế giới, bực này thiên tư có thể nói cử thế hiếm thấy, không biết sư thừa nơi nào. Trương Hồng thử dò xét nói. Lục Mô bất quá một giới sơn giã tán tu thôi, không có bất kỳ cái gì sư thừa. Lục Viễn thành thật trả lời. Yêu tộc tán tu, không có sư thừa. Trương Hồng nụ cười trên mặt biến mất, trong lòng đối Lục Viễn coi trọng trình độ, lập tức giảm xuống mấy cái tầng thứ. Sau đó hắn lại đi qua một phen nói bóng nói gió, rốt cục có thể khẳng định Lục Viễn chỉ là một tên không có bối cảnh, không có sư thừa, thậm chí liền đứng đắn phương pháp tu hành đều không có nhàn tản yêu tu. Chỉ là một giới tán tu, cũng dám ở trước mặt mình sĩ diện. Trương Hồng giận quá mà cười, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ lửa giận vô hình bay lên. "Tiểu tử, Lâm Hạo chính là ta thân truyền đệ tử, ngươi lại vô cớ đối với hắn thống hạ sát thủ, luận tội đang chém. Bất quá nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, chỉ cần giao ra đại hạ quốc lao tổ hai kiện linh bảo, việc này ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Trương Hồng lạnh giọng nói ra, ngữ khí dần dần trở nên làm càn. Nơi nào còn có trước đó nửa điểm tất cung tất kính, lơm lớm lo sợ dáng vẻ. Phía trước cung sau ngạ mạn, đây chính là các ngươi Huyền Thanh Tông xử sự phương thức. Lục Viễn lạnh nhạt nói, trong mắt lại hiện lên một tia trào phúng. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kiến thức, chỗ nào còn nhìn không thấu Trương Hồng tiểu thủ đoạn. Nếu như hắn thật đem Ô Kim Thuẫn cùng huyết linh chiến giáp giao ra, chỉ sợ đệ nhất thời gian liền sẽ gặp phải Trương Hồng lôi đình đả kích. Trái lại, Lục Viễn nếu như đem cái này hai kiện linh bảo lưu ở trong tay chính mình, Trương Hồng sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại không dám đối với hắn tùy tiện độc thủ. Im ngay, cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám vọng nghị ta thượng tông sự tình. Trương Hồng giận tím mặt. nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía Đại Hạ Quốc bọn người. Lý Việt, Đại Hạ Quốc lao tổ đã chết, dùng thực lực của các ngươi, căn bản không có khả năng chống lại nước láng giềng xâm nhập. Chương 233, ngũ thế, một quyền diệt địch nhân, Liễu Minh Yên thần thế. 2, chương 233, ngũ thế, một quyền diệt địch nhân, Liễu Minh Yên thần thế. 2, nhưng ngươi chỉ cần đem cái kia hai kiện linh bảo giao cho lão phu, ta không chỉ có thể giúp ngươi tru sát kẻ này, là Đại Hạ Quốc lão tổ báo thủ. Đồng thời còn có thể hứa hẹn phù hộ ngươi Đại Hạ hoàng thất 300 năm lâu, ý của ngươi như nào? Đại trưởng lão, thế nhưng là, Lý Việt ánh mắt tại Lục Viễn cùng Trương Hồng giữa hai người vừa đi vừa về di động, chậm chạp đều không thể làm ra quyết định. Phu hoàng, tiền bối đối ta có ân cứu mạng. Liễu Minh Yên vành mắt từng đỏ, đau khổ cầu khẩn, hy vọng Lý Việt có thể giúp Lục Viễn một tay. Nhưng Lý Việt lại mắt điếc hai ngơ, phảng phất không nghe thấy một dạng. Trương Hồng quét Liễu Minh Yên một chút, đột nhiên nghẹn ngào cười nói: "Ta liền nói Lý Việt tiểu tử ngươi làm sao chậm chạp do dự, nguyên lai là muốn lợi dụng mỹ nhân kế lôi kéo kẻ này. Có thể lão phu nếu như không có nhớ lầm, cha ruột của nàng cần phải một người khác hoàn toàn a." Trương Hồng cười như không cười nhìn chằm chằm Lý Việt, hơi hợt ở giữa, đột nhiên tuôn ra một cái kinh thiên đại bí: "Minh Yên công chúa vậy mà không phải bệ hạ thân sinh." Nghe được câu này, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Đặc biệt là những cái kia Đại Hạ Quốc văn võ trọng thần, thậm chí nhiều hơn trong con ngươi đều nhanh từ trong mắt rơi ra tới. Nhưng nghĩ lại phía dưới, đây hết thảy cũng sớm có báo hiệu. Khó trách bệ hạ luôn luôn đối Minh Yên công chúa mẫu nữ lạnh lùng đến cực điểm, cho dù Minh Yên mẫu thân tươi sống bệnh chết tại trên giường, hắn đều chưa từng hỏi đến mảy may. Lục Viễn trong mắt cũng hiện ra một vòng hiểu rõ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Hắn liền nói giống Lý Việt loại này lâu dài trầm mê tiểu sắc dung quần, làm sao có thể ngày thường ra Liễu Như Yên bực này thân có thái cổ long tộc huyết mạch tuyệt thế thiết yêu. Nguyên lai hai người bọn họ ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Phu hoàng, đây là sự thực sao? Liễu Minh Yên thân thể run lên, nước mắt tràn mi mà ra. Trong lòng chấn kinh sau khi, lại có chút thoải mái. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng cảm thụ bất luận cái gì tình thương của cha, cùng với đến từ phụ thân ấm áp. Nàng mặc dù thân là hoàng thất công chúa, lại ngay cả một cái bình thường cung nữ, đều có thể đối nó ác luôn đối mặt. Đặc biệt là hồi tưởng lại dĩ vãng đủ loại gặp bi thảm tao ngộ, Liễu Minh Yên đối người nam nhân trước mắt này không còn có bất luận cái gì quyến luyến cùng đồng tình. Có thể nói từ thời khắc này bắt đầu, Lý Việt trong lòng nàng đã triệt để biến thành một cái không hề không liên quan gì người xa lạ. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lý Việt tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng đem Trương Hồng toàn nhà thăm hỏi một lần. Trương Hồng cử động lần này không thể nghi ngờ là nhường hắn đứng ở Lục Viễn mặt đối lập, không còn có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Trương Hồng cười lạnh nói. Huyền Thanh Tông nhãn tuyến trải rộng đại hạ hoàng thất các nơi, liền Lý Việt mỗi ngày khi nào rời giường, ăn cái gì đồ ăn, bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng. Theo lão phu biết, Liễu Minh Yên mẫu thân là người năm đó đi ra ngoài lịch luyện lúc, ngoài ý muốn mang về. Có thể nàng không đến 9 tháng, liền sinh nở sinh ra một đứa bé. Mặc dù ngươi đối ngoại tuyên bố, các ngươi tình đầu ý hợp, bên ngoài liền có thai, nhưng lại như thế nào có thể giấu giếm được ta Huyền Thanh Tông? Trương Hồng lạnh nhạt nói, đem Lý Việt nội tình bóc được không còn một mảnh. Đủ rồi. Lý Việt nắm chặt nắm đấm, tức giận quát lớn. Hắn muốn cho là mình một lòng say mê liền có thể đánh động Liễu Minh Yên mẫu thân, nhưng chưa từng nghĩ từ đầu đến cuối, trong nội tâm nàng đều chỉ có nam nhân kia. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể vì yêu sinh hận, ngầm đồng ý tất cả cung nữ thái giám gây khó khăn đủ đường Liễu Minh Yên mẫu nữ. Trương Hồng, ta đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi giúp ta giết đôi cậu nam nữ này, ta Đại Hạ Quốc hai kiện linh bảo đều đem về ngươi tất cả. Lý Việt nhìn xem giữa lông mày cùng tiện nhân kia cực kỳ tương tự Liễu Minh Yên, nội tâm hiện ra vô tận chán ghét cùng oán hận. Thành giao. Trương Hồng cao giọng cười to nói, Đại Hạ Quốc cái kia hai kiện tổ truyền linh bảo, cho dù tại Huyền Thành trong tông bộ phận đều được cho tinh phẩm. Nếu như hai món bảo vật này có thể rơi xuống trong tay mình, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh, cho dù đối mặt tạo hóa cảnh cường giả cũng không sợ chút nào. Đến mức Lục Viễn trong mắt hắn đã là một người chết. Vừa dứt lời, một cỗ dung chuyển trời đất giống như khí thế khủng bố, nhất thời từ Trương Hồng trên thân bộc phát, cũng trực tiếp hướng Lục Viễn nghiền ép mà đi. Tiền bối coi chừng. Liễu Minh Nghiên trong lòng căng thẳng, lúc này nhắc nhở. Trương Hồng chính là Huyền Thanh Tông đại trưởng lão, toàn thân tu vi sớm đã thâm bất khả trắc, cho dù so với tạo hóa cảnh cường giả cũng không khác nhiều lắm, lại càng không cần phải nói. Hắn nhìn như giàn mua, thực ra lâu dài phục dụng các loại bảo đan cùng linh dược, thân thể cơ năng đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Hắn sinh mệnh năng lượng chi thịnh vượng, so với rất nhiều thanh niên trai tráng nam tử còn muốn bàng bạc mênh mông. Vô luận là thực lực, cũng hoặc là trạng thái thân thể, đều hoàn toàn không phải Đại Hạ Quốc lao tổ có thể sánh được. Không sao, nhìn ta làm thịt lao già này. Lục Viễn lười nhắc cùng đám người này nhiều làm dây dưa, trực tiếp đem Thiên Kiến Thần Công thôi động đến cực hạn. Ngay sau đó, bên hông hắn hơi trầm xuống, lưng giống như đại long giống như cong lên. Kim quang phun trào ở giữa, toàn thân khí lực toàn bộ hội tụ đến tay phải phía trên. Nhìn từ đằng xa đi lên, Lục Viễn cả người tựa như một chương hết dây muốn bắn đại cung, mà nắm đấm của hắn chính là cây kia có thể xuyên qua hết thảy tên nỏ. Thiên Kiến Thần Công am hiểu nhất chính là lấy yếu chống mạnh, có thể làm cho người sử dụng bộc phát ra có thể so với bản thân mấy chục lần lực lượng. Huống chi Lục Viễn trải qua nhiều thế giới luân hồi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được. Cả hai điệp giá phía dưới, cho dù tạo hóa cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ một quyền này. Không tốt. Nhìn thấy Lục Viễn địa bộ này, Trương Hồng quá sợ hãi, lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Nguyên bản hắn là ủy thác trong lúc đó, trước hết nghĩ thăm dò một phen Lục Viễn thực lực sâu cạn, có thể chưa từng nghĩ Lục Viễn căn bản không theo sáo lộ ra bài, vừa lên đến chính là tuyệt sát chi thuật. Đang lúc Trương Hồng luống cuống tay chân, chuẩn bị thôi động linh bảo cùng hộ thể bí pháp, ngăn cản Lục Viễn một quyền này lúc, hết thảy đều lúc này đã mượn. Bèn, Lục Viễn đấm ra một quyền. Toàn thân khí kình giống như cùng vỡ đê hồng thủy, tất cả đều tiết ra, sau đó hóa thành một cỗ cô đọng đến cực điểm kim sắc quyền kình, ngang qua hư không, đem thiên địa đều một phân thành hai, hoạch xuất ra nhất đạo thật dài vết nứt. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền, Trương Hồng cho dù thân là niết bàn cường giả, cũng không kịp ngăn cản. Cả người hắn bị quyền kình đánh trúng, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền ầm vang nổ bể ra đến, triệt để hóa thành hư vô. Không chỉ có là hắn, ngay cả Trương Hồng sau lưng một đám Huyền Thanh Tông đệ tử cũng bị quyền kình liên lụy, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mịt, biến mất vô tung vô ảnh, giống như trống không tan biến mất một dạng. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy, Lý Việt cùng Mạc Khắc Văn võ bá quan nhìn xem trống rỗng mặt đất, chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ xương đuôi dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Trương Hồng cùng một đám Huyền Thanh Tông đệ tử cứ như vậy không có rồi, bị Lục Viễn một quyền đánh sát, liền một ít cho cốt đều không có để lại. Phải biết đây chính là Huyền Thanh Tông đại trưởng lão, một tên hàng thật giá thật niết bàn cảnh cường giả, kết quả là chết như vậy. Lý Việt bọn người đầu góc trống rỗng, cảm giác thế giới này quá điên cuồng, quả thực lật đổ bọn hắn tam quan cùng nhận biết. Qua sau một hồi lâu, nguyên bản vừa mới đứng lên Lý Việt bọn người, giờ phút này lại phù phù một tiếng, trùng điệp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, liền tiếng nói đều đang run rẩy. Tiền bối, mới vừa rồi là nhỏ nghe tin sằng nôn, bị tiểu nhân làm cho mê hoặc. Ngươi đại nhân có đại lượng, còn xin nể mặt minh nhân, tha ta một cái mạng chó. Chỉ cần ngươi đồng ý tha ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn đều không sau lưng phản. Lý Việt lệ rơi đầy mặt, lần này là thật bị sợ mất mật. Minh Yên, ý của ngươi thế nào? Lục Viễn có chút quay đầu nhìn về phía Liễu Minh Yên. Nhưng Liễu Minh Yên nhìn trước mắt cái mặt này bên trên tràn đầy nước mắt cùng nước mũi trung niên nam nhân, trong lòng tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Tiền bối, ta cùng đại hạ hoàng thất đã không một chút liên quan. Liễu Minh Yên túi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra. Lục Viễn gật gật đầu, minh bạch nàng ý tứ. Nói ra Minh Yên chân thực lai lịch cùng thân thế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Viễn thản nhiên nói. Thật chứ? Lý Việt ngạc nhiên ngẩng đầu, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lục Viễn. Nhưng ta lại như thế nào biết được ngươi nói thật hay giả? Nhớ kỹ, ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, con ngón đúng ra. Một đạo vô hình kiếm khí bắn ra, lập tức đem quỷ gối Lý Việt bên người một tên đại thần chém thành hai nửa. Nóng hổi tiên huyết tựa như nước suối phun ra ngoài, tung tóe Lý Việt một mặt. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói. Lý Việt toàn thân máu me đầm địa, nhìn xem bên cạnh cỗ thi thể kia, thậm chí nhiều hơn dọa đến toàn thân run rẩy, không ngừng kêu rên, nơi nào còn dám cùng Lục Viễn bàn điều kiện. Lúc này đem những gì mình biết hết thảy, toàn bộ đều nói ra. Chương 234, ngũ thế, đạo cung cường giả, chân linh bất diệt. Chương 234, ngũ thế, đạo cung cường giả, chân linh bất diệt. Vạn Trung Cốc, Lục Viễn cùng Liễu Minh Yên hai người sừng sững tại ngọn núi bên trên, mà Lý Việt cùng một đám văn võ bá quan thì là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, ý đồ thu hoạch được Lục Viễn khoan dung. Theo lời ngươi nói, Liễu Minh Yên mẫu thân lai lịch bí ẩn, ngay cả ngươi cũng không biết được thân phận của nàng. Lục Viễn nghe xong bắt đầu một chuyện chân tướng, lần nữa trầm giọng vấn đạo bẩm báo tiền bối, ta gặp phải Minh Yên mẫu thân lúc, nàng cũng đã bản thân bị trọng thương, đồng thời mang bầu mang theo. Bất quá mẫu thân của nàng thực lực mạnh đến đáng sợ, nghi là. Lý Việt liếc nhìn Liễu Minh Yên một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ hoảng sợ. Nghi là cái gì? Lục Viễn lông mày nhíu lại, lúc này hỏi tới. Mẫu thân của nàng hư hư thực thực là một vị đệ bát cảnh đạo cung cường giả. Lý Việt nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lúc đó hắn ngấp nghé Liễu Minh Yên mẫu thân sắc đẹp, suýt nữa bị đánh chết tại chỗ. Cũng may đối phương thương thế quá nặng, đột nhiên hôn mê té xỉu, này mới khiến hắn trốn qua một kiếp. Về sau Liễu Minh Yên mẫu thân tựa hồ là vì thoát khỏi truy bình, mới miễn cưỡng đồng ý theo chính mình trở về hoàng cung. Chỉ bất quá nàng lúc ấy đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, lại thêm phân chia ván lúc nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực không còn trước đó một phần bạn, bởi vậy mới sẽ tươi sống bệnh chết tại hoàng cung. Đệ bắt cảnh đạo cung cường giả, người xác định. Thiên chân vạn sát, mẫu thân của nàng cũng một lần lưu lại qua một kiện chí bảo, tiền bối nếu không tin, có thể tự mình tiến về hoàng cung xem. Lý Việt thần tình kích động đạo. Nghe được câu này, Lục Viễn lại sắc mặt biến hóa. Hắn biết rồi Liễu Minh Yên thân có thái cổ long tộc huyết mang, nhất định lai lịch bất phàm. Thật không nghĩ đến, lai lịch của nàng sẽ khủng bố như thế. Đạo cung cường giả, chân linh bất hủ. Đây chính là có thể trong nháy mắt diệt tinh, tung hoành một phương tinh vực vô thượng tồn tại. Nhưng mà giống Liễu Minh Yên bực này cấp bậc cường giả, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như thế. Có thể thấy các nàng trong tộc nhất định là sẽ ra kinh thiên biến cố. Sau đó, Lục Viễn lại kỹ càng đề ra nghi vấn một phen, xác định Lý Việt không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng bỏ sót sau đó. Cái này nhìn về phía quỳ lạy ở trước mặt mình đám người. Tốt rồi, các ngươi có thể lên đường. Ngươi không phải nói, chỉ cần ta bàn giao tất cả mọi chuyện, liền có thể tha ta một mạng. Lý Việt ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin đạo. Phải không, ta lừa gạt ngươi. Lời còn chưa dứt, Lục Viễn tiện tay vung ra mấy đạo phong nhận, đem Lý Việt bọn người đều chém giết. Không nói đến Lý Việt phía trước ngạo mạn sau cung kính, ý đồ liên hợp Huyền Thành Tông giết chết chính mình. Bằng vào hắn dắp tâm hại người, nghị trăm phương ngàn kế nhường Lục Viễn đi lớn Việt hoàng cung điểm này, liền đã có đường đến chỗ chết. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn vỗ tay một cái, uyển như vô sự trở lại vạn trùng cốc bên trong. Tiền bối, Liễu Minh Yên chưa hề cảm thụ qua bất luận cái gì tình thương của cha cùng ôn nhu, lại thêm chi Lý Việt cũng không phải cha ruột của nàng, bởi vậy nàng đối Lý Việt chết không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ bất quá khi biết lai lịch của mình sau, luôn luôn đơn thuần sáng sủa nàng, giờ phút này cảm xúc lại có chút xa xút. Việc cấp bách là trước tiên tìm bảo dược vì ngươi ôn dưỡng căn cốt. Chờ sau này như có cơ hội, ta lại cùng đi với ngươi tìm kiếm tộc nhân. Lục Viễn đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ, ôn nhu an ủi. Thái cổ long tộc huyết mạch bá đạo dị thường, tuyệt không phải phàm nhân thân thể có khả năng tiếp nhận. Mà Liễu Minh Yên chỉ là nửa yêu thể chất, lại đã người bị thương nặng, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có sử dụng vô số bảo dược linh đan bổ sung nguyên khí, mới có thể để cho nàng triệt để nắm giữ cỗ này huyết mạch chi lực. Thật sao? Tiền bối ngươi thật tốt. Liễu Minh Yên đôi mắt đẹp sáng tỏ, cao hứng nhào vào Lục Viễn trong ngực, cái đầu nhỏ kề sát ở trên lồng ngực của hắn thân mật cọ sát. Tốt rồi tốt rồi, chúng ta đi trước Đại Hạ Quốc một chuyến, sau đó lại đi bái phỏng Huyền Thanh Tông. Lục Viễn bất đắc dĩ nói. Đại Hạ Quốc mặc dù chỉ là một phương thế tục vương triều, nhưng trải qua hơn ngàn năm tích lũy, chắc hẳn hoàng cung trong bảo khố có không ít bảo vật. Lại thêm Lý Việt vừa chết, Đại Hạ Quốc rắn mất đầu, tất nhiên sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Việc này liên quan đến Giang Sơn xã tắc, nhất định phải có nhân chủ nắm đại cục mới được. Tiền bối, ta không muốn trở về. Liễu Minh Yên làm nũng nói, mười điểm kháng cự trở lại tòa kia băng lãnh vô tình hoàn thành. Dưới cái nhìn của nàng, vàng son lộng lẫy, phồn hoa màu mỡ lớn biển hoàng cung, còn không bằng hẻo lánh hoang vu vạn trùng cốc làm người an tâm. Không sao, chúng ta chỉ là hồi đi xem một chút mà thôi. Tại Lục Viễn quyết bảo, Liễu Minh Yên cuối cùng vẫn đi theo hắn rời đi Thái Nhạc Sơn Mạch. Vài ngày sau, Đại Hạ Quốc hoàn thành. Thời gian giữa hè, màn đêm buông xuống, làm toàn bộ lớn càng phồn hoa nhất hoàng đô, đầu đường có thể nói biển người mãnh liệt, náo nhiệt vô cùng. Tiểu thương tiếng giao hàng, hai đồng đùa giỡn vui cười âm thanh bất tuyệt như lũ. Liễu Minh Yên kéo đến vùng đất xa xôi tay, đi xuyên qua chen chúc trên đường phố, một đôi mắt đẹp không kịp nhìn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía những thứ mới lạ. Nàng mặc dù là lớn Việt công chúa, tại hoàng thành sinh sống 16 năm lâu, có thể từ nhỏ đã bị cấm chỉ bước ra hoàng cung nửa bước. Nói đến đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến hoàng thành phồn hoa cảnh đêm. Tiền bối, ta muốn ăn băng đường hồ lô. Tiền bối mau nhìn, cái này con thỏ nhỏ thật đáng yêu à, sẽ còn le lưới đâu. Ai nha, cái này hồ lô hư hết rồi à, tiền bối cho ngươi ăn. Liễu Minh Yên cắn một cái băng đường hồ lô, ngũ quan lập tức vo thành một nắm, mang theo ghét bỏ đem nó nhét vào Lục Viễn miệng bên trong. Làm nàng nhìn thấy Lục Viễn lông mày cũng nhăn đến cùng một chỗ lúc, lập tức phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười vui, một đôi đẹp mắt con mắt thậm chí nhiều hơn con trở thành nguyệt nha, vui vẻ tựa như một đứa bé. Cùng không tim cũng phổi, ý nghĩ đơn thuần Liễu Minh Yên không giống. Lục Viễn vừa bước vào hoàng thành, liền đang quan sát nơi đây người tu hành số lượng, cùng với bọn hắn công pháp tu luyện cùng võ kỹ như thế nào. Dựa theo Lục Viễn quan sát, lớn Việt hoàng thành người tu hành thực lực, phần lớn dùng ra tỏa cảnh làm chủ. Tiêu giao cảnh cường giả ít càng thêm ít, hầu như một vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một hai cái. Đến mức đệ tứ cảnh niết bàn cường giả, Lục Viễn động dùng thần niệm giả quét toàn thành, đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Khó trách Đại Hạ Quốc lao tổ vừa chết, Lý Việt liền vội được giống như kiến bò trên chảo nóng một dạng. Không có niết bàn chiến lực toa chấn, cái này lớn càng lại phồn hoa màu mỡ, cũng bất quá là mặc người chém giết ước hiếp thôi. Lục Viễn trong lòng âm thầm suy tư nói. Mà cùng lúc đó, lớn Việt hoàng cung, tất cả còn dư lại đại thần quan viên, cùng với hoàng thất dòng họ tề tụ một đường, chính đang kịch liệt tranh luận cái gì. Trong cung điện ánh nến chiếu vào trên mặt bọn họ lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đều tâm tư dị biệt. Bệ hạ đã mất tích dòng dã 5 ngày thời gian, chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít. Ta đã phái người bẩm báo Huyền Thanh thượng tông, việc này tất nhiên sẽ truy xét đến mọi nguồn. Nhưng quốc gia không thể một ngày không có vua, chúng ta nhất định phải nhanh từ mấy vị hoàng tử bên trong tuyển ra một người kế thừa hoàng vị. Nếu lao tổ cùng bệ hạ đều đã chết thảm, vậy liền từ lao phu chủ trì lần này triều hội. Các vị có thể nói thoải mái, đề cử ra người chọn lựa thích hợp nhất. Một tên râu tóc bạc trắng, trên người mặc hắc bào khôi ngô lão giả, thanh âm vang dội nói. Chương 234, ngũ thế, đạo cung cường giả, chân linh bất diệt. 2, chương 234, ngũ thế, đạo cung cường giả, chân linh bất diệt. 2, lời còn chưa dứt, nhị hoàng tử lúc này vượt qua đám người ra, không người nói ra. Hoàng thúc, từ xưa trưởng ấu có thứ tự, bây giờ bệ hạ bất hạnh gặp nạn, theo ý ta, tự nhiên là từ đại ca kế thừa hoàng vị. Nghe được câu này, lớn càng thái tử nhìn xem hảo đệ đệ của mình, đột nhiên trợn tròn mắt. Bình thường hắn cùng nhị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, giữa hai người cũng không có ít kết thù. Nhưng bây giờ hắn vậy mà đề nghị để cho mình làm hoàng đế. Chẳng lẽ lại là mặt trời mọc từ hướng tây hay sao? Đến mức mặt khác đối hoàng vị nghi ngờ có dị tâm hoàng tử, hôm nay cũng là thái độ khác thường. Từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ. Đã như vậy, vậy liền từ thái tử kế thừa đại thống. Lão giả đang chuẩn bị tuyên bố lúc, lớn càng thái tử lập tức gấp, lúc này đứng ra phản đối. Hoàng thúc, tuân theo cổ vân không sai, nhưng bây giờ ta lớn càng đột nhiên bị biến cố, nên sự cấp tổng quyền, linh động mới được. Phụ hoàng khi còn sống đã từng đánh giá ta nói, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Theo ta nhìn, nhị đệ hùng tài đại lượng, chiêu hiền đại sĩ, hắn mới là thích hợp nhất kế thừa hoàng vị nhân tuyển. Lớn càng thái tử mới vừa nói xong, liền lặng lẽ nuốt một cái mồ hôi lạnh, trong lòng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Giờ phút này hắn chỗ nào vẫn không rõ hoàng tử khác nhìn như là nhu thuận hiểu chuyện, không tranh không đoạt, trên thực tế rõ ràng là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Bởi vì kế thừa hoàng vị sau đó, chuyện thứ nhất chính là phải giải quyết phụ hoàng cùng với lao tổ huyết hải thâm cứu. Nhưng đối phương hư hư thực thực là một tên đệ ngũ cảnh tạo hóa cường giả, là có thể chống đỡ Huyền Thanh Tông vô thượng tồn tại. Mà Đại Hạ Quốc cho đối phương sách giày cũng không xứng. Có thể nói cái này hoàng vị, ai ngồi ai chết. Trong lúc nhất thời, dĩ vãng bị tất cả hoàng tử liều mạng tranh đoạt Đại Hạ Quốc hoàng vị, giờ phút này lại trở thành khoai lang bằng tay. Tất cả hoàng tử dùng hết các loại biện pháp, đều muốn đem đối phương đẩy lên vị trí này. Chính khi bọn hắn cãi lộn không ngớt lúc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đóng chặt cung điện cửa lớn ầm vang mở ra. Người nào dám can đảm lén xông vào hoàng cung trọng điện? Tất cả mọi người quay người nhìn lại, chỉ gặp một tên khí chất xuất trần thiếu niên tóc đen, cùng một tên khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ, không nhanh không chậm bước vào trong đại điện. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, vũ quan thâm thúy, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Phàm là với hắn liếc nhau, con mắt liền có loại bị lưỡi dao cắt tổn thương đâm nhói. Bất quá người thiếu nữ kia tựa hồ còn không quá thích đứng bị đám người nhìn chăm chú, thân thể lập tức hướng thiếu niên sau lưng hơi co lại. Niết bàn cảnh cường giả, cảm nhận được trên người thiếu niên phát ra khí thế cường đại, mọi người sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên một ít mãnh liệt kiên kỵ. Liễu Minh Nghiên, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại Lục Viễn bên người Liễu Minh Nghiên lúc, từng cái càng kinh hãi hơn thất sắc, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Mọi người ở đây đều là ở lâu triều đình, lao già xảo quyệt hàng người. Nhưng từ Lục Viễn thực lực cường đại, cùng với hắn cùng Liễu Minh Nghiên ở giữa đủ loại thân mật cử động, liền đã có không ít người mơ hồ đoán được thân phận chân thật của hắn. Các hạ đại gia quan lâm, không biết cần làm chuyện gì? Tên kia áo bào đen lão giả kiên trì, giữ lấy áp lực cực lớn trầm giọng vấn đạo đại hạ quốc lao tổ vô cớ ra tay với ta, các ngươi hoàng đế lại liên hợp Huyền Thành tông ý đồ làm cho ta vào chỗ chết. Ta hôm nay tới đây, chính là vì thanh lý cái này hai bức chướng. Lục Viễn ngữ khí bình thản, lại mang theo một cô không trải qua che giấu lạnh thấu xương sát ý, đám người nghe vậy, tất cả đều sợ vỡ mật rung động. Đến một bước này, bọn hắn đã có thể khẳng định, trước mắt tên này nhìn như tuổi trẻ non nớt thiếu niên, chính là sát hại lớn Việt hoàng đế cùng lao tổ hung thủ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có đi gây phiền phái cho Lục Viễn, Lục Viễn lại còn dám tự thân nên ngang đánh tới cửa. Cái này không khỏi cũng quá không chút kiêng kỵ a. Các hạ, có câu nói kêu người chết là đại, lao tổ cùng phụ hoàng đều đã bị ngươi giết chết, ngươi còn muốn thế nào? Đây là ta đại hạ hoàng thất việc nhà, còn chưa tới phiên một giới người ngoài nhúng tay. Một tên sống an nhàn sung sướng, phách lối đã quen rồi hoàng nữ, lập tức nhảy ra, không khách khí chút nào quát lớn. Ồ nào, một cái bắt phụ cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lục Viễn ánh mắt lạnh như băng quét tên kia hoàng nữ một chút, bàng bạc thần niệm giống như cùng hồng thủy như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Tên kia hoàng nữ còn chưa kịp phản ứng, đầu liền ầm vang nổ tung, hóa thành một cỗ thi thể không đầu, ngã xuống trong vũng máu. Tiên huyết cùng vàng bạc chi vật tung tóe hoàng tử khác hoàng nữ một mặt, nhưng bọn hắn lại hoảng sợ đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Tên này hoàng nữ chết, giống như cùng một chậu nước lạnh tưới ở đỉnh đầu mọi người, lập tức để bọn hắn nhận rõ hiện trạng. Trước mắt gã thiếu niên này liền đại hạ quốc lao tổ cùng lớn hoàng đế đều dám giết, huống chi là bọn hắn đám này gà đất chó sành. Có thể nói, sinh tử của bọn hắn tồn vong đều là tại Lục Viễn một ý niệm. Các hạ, việc này đều là ta đại hạ quốc sai, chúng ta nguyện ý gánh chịu chỗ có tổn thất cùng bồi thường. Chỉ mong các hạ có thể xem ở Minh Nghiên công chúa phân thượng, cho ta đại hạ hoàng thất lưu một con đường sống. Áo bào đen lão giả thân thể run lên, hai đầu gối chậm rãi quỳ trên mặt đất, thanh âm khàn khàn đắng chát nói. Hoàng tử khác cùng quan viên thấy thế, cũng là hai đầu gối quỳ xuống, biểu thị thần phục chi ý. Lục Mỗ luôn luôn ân đoán rõ ràng, cũng không phải người hiếu sát. Nhưng các ngươi nếu là còn dám trêu chọc Lục Mỗ, liền đừng trách Lục Mỗ đưa ngươi đại hạ hoàng thất chém tận giết tuyệt. Lục Viễn lạnh hừ một tiếng, trên người có ngưng tụ như thật giống như sát ý ầm vang bộc phát, khiến cho mọi người trong đầu đều nổi lên thi cốt như núi, biển máu ngập trời kinh khủng huyết tượng. Khi mọi người lấy lại tinh thần, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt, cũng không dám lại có nửa điểm lòng oán hận. Mang ta đi các ngươi đại hạ hoàng thất bảo khố. Tuân mệnh. Tại áo bào đen lão giả dẫn đầu dưới, Lục Viễn cùng Liễu Minh Nghiên hai người một đường thông suốt, đi tới hoàng cung chỗ sâu. Kẹt kẹt một tiếng, trường cao hơn 10 trượng bảo khố cửa lớn vừa mới mở ra, liền có một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hoàng thất trong bảo khố, phục trang đẹp đẽ, vũ quang tập sắc, các loại quý hiếm dị bảo, có thể nói là rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Lục Viễn lười nhác từng kiện cẩn thận phân biệt, trực tiếp vung tay lên đem nó hết thảy đều thu vào mô phòng ấn ký bên trong. Áo bào đen lão giả nhìn đến vùng đất xa xôi giống như cá giết sang sông, đem tất cả bảo vật vơ vét sạch sẽ, quả thực đau lòng đến nhỏ máu. Phải biết đây là đại hạ quốc hoàng thất mấy ngàn năm tích lũy, ngay cả hắn thân là hoàng tộc thân vương, cũng không biết bên trong đến tột cùng thu giấu bao nhiêu bảo vật cùng thiên tài địa bảo. Tiên bối, ta cảm giác trong bảo khố có một cỗ rất khí tức quen thuộc. Liễu Minh Nghiên lôi kéo Lục Viễn ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng nói ra. Chúng ta đi xem một chút, nói không chừng là mẫu thân ngươi lưu lại di vật. Lục Viễn ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể phát giác được, tại bảo khố chỗ sâu, tồn tại nào đó cực kỳ đáng sợ sự vật. Nếu là một khi bộc phát ra, hắn uy năng chi khủng bố, thế tất có thể hủy thiên diệt địa. Hắn mang theo Liễu Minh Nghiên một đường đi vào bảo khố chỗ sâu, bước chân dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì tại phía trước cách đó không xa, một giọt tựa như hạt đậu nành kim sắc thần huyết lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Giọt kia thần huyết uy năng hạo đãng, tản ra bàng bạc uy áp. Nếu không phải có trùng điệp trận pháp suy yếu lực lượng của nó, chỉ sợ chỉ dựa vào một giọt máu này, liền đủ để đem chọn cái đại hạ quốc san thành bình địa. Lục Viễn mới vừa tới gần nơi này giọt thần huyết giống như có cảm giác, đột nhiên rung động kịch liệt, lập tức hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thái cổ chân long, trực tiếp hướng Lục Viễn đánh giết mà đến. Chương 235, ngũ thế, trời sinh dị tượng, chân long xuất thế. Chương 235, ngũ thế, trời sinh dị tượng, chân long xuất thế. Đại Hạ quốc, hoàng thất bảo khố. Đây chính là Liễu Minh Nghiên mẫu thân lưu cho nàng đồ vật. Lục Viễn đánh giá giọt kia thần huyết, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá ngay lúc này, giọt kia thần huyết đột nhiên rung động, hóa thành một đầu thái cổ chân long, kính lao thẳng về phía Lục Viễn. Nhưng một giây sau, hoàng cung bảo khố quang mang đại thịnh, Từng đạo từ vô số trận pháp cùng trận văn tạo thành xiềng xích từ thái cổ chân long mặt ngoài thân thể hiện hiện, đem nó một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Nó rõ ràng khoảng cách Lục Viễn chỉ có cách xa một bước, lại cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Tiên bối, ta từ trên người nó cảm nhận được mẫu thân khí tức. Liêu Minh Yên nhìn xem đầu kia hung manh thái cổ chân long, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Tại cái này cố cảm giác thân thiết điều khiển, nàng không tự chủ được đi về phía trước mấy bước. Đầu kia thái cổ chân long nhe răng trợn mắt, vừa định rít gào gầm thét, nhưng cảm nhận được Liễu Minh Yên thể nội thuần chính thái cổ long tộc huyết mạch, vậy mà dần dần ôn thuần xuống dưới, tùy ý Liễu Minh Yên vuốt ve nó cái đầu nhỏ. Khó trách Lý Việt dùng hết thủ đoạn, đều muốn lừa gạt ta bước vào hoàng cung, nguyên lai là muốn bằng vào giọt máu này đánh giết ta. Lục Viễn khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nếu như hắn không có đoán sai, giọt này chân huyết cần phải là tới từ Liễu Minh Yên mẫu thân. Giống đạo cung bực này cấp bậc tồn tại, tùy tiện một giọt máu đều đủ để băng diệt một phương địa vực. Cho dù Liễu Minh Yên mẫu thân bản thân bị trọng thương, thực lực không còn toàn thịnh thời kỳ cường đại, nhưng chỉ bằng trước mắt cái này giọt máu tươi, đánh giết một tên đệ tứ cảnh niết bàn cường giả vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa trung quanh bày trận thủ đoạn cùng đạo ngân đến xem, tòa trận pháp này hiển nhiên là xuất từ Liễu Minh Yên tay của mẫu thân bút. Bằng không dùng đại hạ quốc chỉ là một giới thế tục vương triều lực lượng, tại sao có thể có thủ đoạn cầm tù một giọt đạo cung cường giả chân huyết? Ngay lúc này, Liễu Minh Yên bên hông ngọc bội đột nhiên bay tới giữa không trung, tản ra một trận nhu hòa hào quang. Âm âm trận pháp mở ra, tất cả xiềng xích cùng trói buộc tất cả đều biến mất, đầu kia thái cổ chân long rốt cục thoát khốn mà ra, chân chính hiển lộ tại ngoại giới. Giống, nó ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ luyện dường như sấm sét, tại toàn bộ trên hoàng thành không nổ vang. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, không gian chấn động. Một cỗ tựa như đến từ viễn cổ hồng hoang mênh mông khí thế, dùng đầu này thái cổ chân long làm trung tâm, ở vang hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trong vòng phương viên trăm dặm, vô luận là nhân tộc tu luyện giả, cũng hoặc là dấu dưới mặt đất côn trùng rắn chuột, thân thể đều là không ngừng run rẩy, toàn bộ bộ nằm trên đất. Ngay cả đứng tại cách đó không xa Lục Viễn, đều đứng núi chịu sào, cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch cùng với sâu trong linh hồn run rẩy. Thái cổ long tộc chính là phiến tinh không này cường đại nhất trí cường sinh vật một trong. Mà trước mắt đầu này thái cổ chân long, mặc dù chỉ là một vị đạo cung cường giả chân huyết chỗ huyền hóa mà thành, nhưng trong cơ thể nó ẩn chứa kinh khủng uy năng, đủ để cải tử hoàn sinh. Nếu là có phàm nhân có thể đem luyện hóa, cho dù một bước lên trời, lập địa phi thăng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá Lục Viễn lại rất rõ ràng, thái cổ chân long là có thể cùng Kỳ Lân, Côn Bằng, Bất Tử Chân Hoàng loại này thần thú nổi danh vô thượng tồn tại. Hắn nhóm huyết mạch chi lực quá mức kinh khủng, tuyệt không tầm thường chủng tộc có khả năng tiếp nhận. Nếu có người dám can đảm tùy tiện hấp thu giọt này thần huyết lực lượng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bạo thể mà chết. Mà giọt kia thần huyết mới vừa thoát khốn, liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Liễu Minh Yên thể nội, cùng nàng triệt để dung hợp tại cùng một chỗ. Chỉ bất quá thần huyết mới vừa vào thể chất, Liễu Minh Yên trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Nàng gái kia trắng non như tuyết da thịt, giờ phút này giống như cùng nung đỏ mỏ hàn, nhiệt độ cao đến dọa người. Bàng bạc thần lực dọc theo nàng kinh mạch chạy khắp toàn thân, quần áo trên người nàng cũng là từng khúc nổ bể ra đến, tất cả đều hóa thành một mịn. Đặc biệt là giọt này thần huyết rèn luyện dưới, Liễu Minh Yên thái cổ long tộc huyết mạch, giờ phút này toàn diện khôi phục, cũng tại chiều lấy tầng thứ cao hơn sinh mệnh hình thái tiến hóa. Làn da của nàng liên miên chốc ra, giống như cùng loài rắn lột da giống như, dài ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt. Huyết nhục của nàng, xương cốt, kinh mạch, thậm chí linh hồn đều đang phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Hầu như mỗi qua một cái hô hấp, khí tức của nàng liền sẽ cường đại gấp bội. Càng làm Lục Viễn kinh ngạc là, tùy theo sinh mệnh hình thái lột xác, Liễu Minh Yên trên đầu vậy mà dài ra một đôi tựa như san hô giống như long giác. Không chỉ có như thế, trong cõi u minh còn có một cỗ tráng lệ bàng bạc lực lượng đống nhiên từ trên trời giáng xuống, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con chân long hư ảnh. Cái kia con chân long hư ảnh sinh động như thật, ngửa mặt lên trời rít gào, lệnh vô số người cũng vì đó hoảng sợ. Đây là vật gì? Chẳng lẽ đại hạ hoàng thất có tuyệt thế thần vật xuất thế? Thật là khủng khiếp uy áp, chỉ dựa vào một sợi khí tức liền đủ để chấn sát một vị tiêu giao cảnh cường giả. Trời sinh dị tượng, pháp tác cộng minh, đây là trong truyền thuyết thái cổ long tộc a. Tất cả tu luyện giả nằm sấp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không tốt. Lục Viễn nhìn thấy một màn này, đồng dạng sắc mặt kỳ biến. Chân long huyết mạch cường đại, một khi lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé cùng nhìn trộm. Cũng chính là ở thời điểm này, hoàng cung bảo khố trận pháp tầm vang vận chuyển, che giấu tất cả khí tức. Cái kia đạo chân long hư ảnh biến mất, hết thảy lại lần nữa khôi phục như thường. Nhưng ngoại giới tất cả tu luyện giả hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia, đều là lòng còn sợ hãi, chỉ sợ đời này đều khó mà quên. Đây cũng là Liễu Minh Yên mẫu thân lưu hạ thủ đoạn. Lục Viễn nhìn xem trong bảo khố trận pháp, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chỉ là vừa mới náo ra động tĩnh quá lớn, chắc hẳn đã khiến cho người hữu tâm chú ý chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn một bước, đi một bước. Mà hoàng cung trong bảo khố, Liễu Minh Yên lộ sắc vẫn còn tiếp tục. Đầy trời pháp tắc đạo ngân sẽ lẫn, tại nàng chỗ mi tâm, ngưng tụ thành một mai kim sắc long lân. Nàng cặp kia giống như thủy tinh thuần khiết trong suốt đôi mắt, giờ phút này lại có kim sắc thần hy lưu chuyển, tản ra chân long con non giống như cổ lao uy nghiêm. Làm lộ sắc sau khi kết thúc, Liễu Minh Yên bản thân có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói, nàng trước đó nhìn qua, chỉ là một cái ý nghĩ đơn thuần mỹ thiếu nữ. Như vậy tại trải qua thần huyết tẩy lễ sau, Liễu Minh Yên tựa như là từ một thiếu nữ, trong nháy mắt lộ sắc thành một tên khí chất ngự tỷ. Nàng cái đầu cao lớn không ít, dáng người uyển chuyển, một đôi tinh tế thon dài trắng non cặp đùi đẹp, quả thực làm cho người không rời mắt nổi. Nguyên bản tiểu tuyệt mỹ khuôn mặt, bây giờ càng thêm đẹp đến mức không gì sánh được, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Không chút nào khoa trương nói, Liễu Minh Yên chỉ dựa vào một trương bên mặt, cũng đủ để lệnh vô số thiên kiêu vì đó thần hồn điên đảo. Bất quá so sánh bề ngoài mà nói, thực lực của nàng mới là biến hóa lớn nhất. Trước đó nàng chỉ là tiêu giao cảnh tu vi,